Chương 285, Chu Đạo Lăng kế hoạch. Chương 285, Chu Đạo Lăng kế hoạch. Vạn Kiếm Quý Tông. Cảm thụ hiện lên trong đầu đã tu tới viên mãn võ học, Chu Sở thần sắc khẽ động đưa tay, vận chuyển chân khí. Trong khoảnh khắc, từng sợi thuần trắng chân khí hóa thành đạo đạo phi kiếm, vờn quanh tại Chu Sở bên cạnh. Tại ngự kiếm thuật ra tê nhật dưới, những này chân khí phi kiếm bị cuốn lên một tầng siêu tuyệt kiếm ý, những nơi đi qua, kiếm minh gào thét. Mấy chục chuôi chân khí phi kiếm tôn tôn vờn quanh. Hắn cảm giác, mỗi một chuôi chân khí uy lực của phi kiếm, không so với trước Bát Tuyệt kiếm một kích yếu bao nhiêu. Nếu là Vạn Kiếm Quy Tông cùng ngự kiếm thuật kiếm ý đồng thời ra tê nhật trên Bát Tuyệt kiếm, uy lực này, Chu Sở không có nghĩ sâu. Hiện tại riêng là ngự kiếm thuật ra tê nhật Bát Tuyệt kiếm liền có thể tùy tiện phá đại tông sư chi uy. Hiện tại lại có Vạn Kiếm Quy Tông ra tê nhật, uy lực càng là không thể tưởng tượng. Vẫn được. Nhẹ gật đầu, Chu Sở thu hồi bốn phía lơ lửng phi kiếm. Tại thần chiếu kinh đem thể nội tăng vọt nội lực luyện hóa sau, Chu Sở mắt nhìn thông tin bảng tốc chủ, Chu Sở. Tu vi đẳng cấp, tông sư thất trọng hậu kỳ thần thoại võ học, Vạn Kiếm Quy Tông, ngự kiếm thuật, tung ý đăng tiên bộ, thần chiếu kinh, long tượng bàn ngự công, kim cương bất hoại tuyệt thế võ học, ngọc nữ tâm kinh, hàn băng sinh tử phụ, hàn long trưởng, ngạo hàn lục tuyệt, dịch cân kinh, hàn băng thần kiếm, đạp tuyết vô ngân phổ thông võ học, siêu hồn thuật, thiết bố sam, kim xê hồng cháo, kim nhạc công, minh sát thu hảo thuật vật phẩm, nhận chữ vật, tuyết ẩm cùng đao, bắt tuyệt kiếm tuổi thọ 478 tuổi trước mắt xưng hảo, đại hán cẩm y liễu vệ đông trấn phủ ti trấn phủ sử đánh dấu điểm, một điểm. Bệ hạ, nước nóng đã chuẩn bị xong. Vào đi. Một đám tiểu thái giám khiêng một cái cự đại thùng gỗ đi vào, đem nó đặt ở ngự thư phòng trung ương. Trong đó một tên thái giám, trong tay bưng một bàn tắm rửa dụng cụ. Thả bên cạnh, các ngươi tất cả đi xuống, chấm chính mình tẩy là được rồi. Vâng, bệ hạ. Một đám thái giám cáo lui. Chu Sở đứng dậy, bỏ đi áo ngủ, ngồi vào nóng hôi hổi lưu kim một trong thùng. Dễ chịu. Thở nhẹ thở ra một hơi, Chu Sở nằm tại trong thùng gỗ, thưởng thụ nước nóng mang tới lỗ chân lông kích thích. Khi mắt, Chu Sở nửa ngủ nửa tỉnh đúng lúc này, một con tế bạch mà mềm mại tay cầm khăn mặt, bắt đầu ở Chu Sở vai cong lau. Người sau đôi mắt vừa mở, hướng sau nhìn lại. Phía sau đứng đấy chính là một váy tím nữ tử. Nữ tử hai gò má tiếu mỹ động lòng người, khuôn mặt trắng đoán hiện ra một vòng ánh nắng chiều đỏ. Váy tím dưới là có hoàn mỹ đường vòng cung tịnh lệ dáng người. Họa cô nương. Thấy rõ đối phương khuôn mặt, Chu Sở lông mi hơi nhíu. Bệ hạ, liên đệ thảo dân đến phụng dưỡng bệ hạ tắm rửa đi. Họa Tâm khỏe mắt có một viên nước mắt nốt ruồi, giờ phút này bộ dáng thẹn thùng động lòng người. Sáp nhập, thôn tính vũ mị giống như thanh thuần. Liên thế làm phiền Họa cô nương. Quay đầu, Chu Sở chậm rãi nhắm mắt, trong lòng đại khái đã đoán được đối phương ý nghĩ. Họa Tâm dùng khăn mặt lau Chu Sở tráng kiện thân thể, một đôi ngượng ngùng đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên ánh sáng nhạt. Nàng đã làm tốt quyết đoán. Lý tổng quản nói rất đúng, nàng biết bệ hạ bí mật lớn nhất, bệ hạ vô luận như thế nào cũng không thể an toàn thả nàng rời đi. Hiện tại, chỉ có thành vệ ba vị quý phi người như vậy, mới có thể chân chính thu hoạch được bệ hạ tín nhiệm. Nàng chỉ là một cái cửa nhỏ tiểu phái trưởng môn, thực lực cũng liền vừa tới tông sư. Vì tông môn, vì chính mình, nàng có thể cũng hy vọng đi đến con đường này. Giúp Chu Sở đổi một thân mới áo ngủ, Họa Tâm khẩn trương quỳ gối dưới giường rồng. Nàng xinh đẹp đôi mắt thỉnh thoảng hướng lên nhìn lén. Gặp còn không có động tĩnh, nội tâm của nàng thậm chí hoài nghi, có phải hay không chính mình không có ba vị quý phi xinh đẹp làm phiền Họa cô nương. Họa cô nương đi về nghỉ ngơi đi. Chu Sở nằm ở trên giường liếc nhìn lão hoàng đế kia bản đại hán sử ký, thuận miệng nói. Nhưng về sau, Họa Tâm tiếu mỹ không tì vết đầu từ trong chăn chui ra. Nhìn xem Chu Sở, sắc mặt nàng hồng nhuận nói, bệ hạ. Thảo dân nghĩ đêm nay phục thị bệ hạ. Chu Sở cảm thụ trong chăn dị thường động tĩnh, lông mi trong nháy mắt nhíu một cái. Họa cô nương, ngươi đây là vì sao? Chẳng lẽ lại sợ hãi chấm về sau đổi ý giết ngươi? Không không. Bệ hạ, thảo dân là tự nguyện. Chỉ hy vọng bệ hạ không muốn ghét bỏ thiếp thân. Thấy đối phương không có lập tức cự tuyệt, Họa Tâm trong lòng vui mừng, toàn thân chui vào ổ chăn. Về sau, một đầu tuyết trắng cánh tay ngọc duỗi ra, đem váy tím đẩy ra. Kinh thành bắc, nơi nào đó tiểu viện. Một đường áo đen thân ảnh đẩy cửa vào, ngồi liệt tại trong phòng chỗ ngồi. Đại vu, người thụ thương rồi. Gian phòng bên trong, một thân đạo bạo Chu Đạo Lăng ngồi tại trước bàn. Tại bên cạnh hắn, còn có một vị cơ bắp cầu kết đầu chọc đại hán. Người áo đen ảnh dĩ nhiên chính là Vu Thần giáo thánh nữ, đương đại đại vu. Vừa rồi ám sát Chu Sở không thành, ngược lại bị đối phương đả thương. Hiện tại, ngực chảy máu tươi, yêu dị khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt. Mắt nhìn hai người, nữ tử cắn răng nói, Chu Sở thực lực lại có tiến bộ, chỉ bằng vào một mình ta đã vô pháp ám sát. Chu Đạo Lăng, giết Chu Sở chuyện này, tại kinh thành muốn hoàn thành, đã rất không có khả năng. Nàng lời nói xong, đầu chọc trung niên cùng Chu Đạo Lăng trong mắt mang theo vẻ khó tin. Có được Vu Thần chi lực đại vu đều không phải là kia Chu Sở đối thủ. Cái này Chu Sở, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đầu chọc trung niên trầm giọng nói, đã như vậy, tuần đạo trưởng, đại vu, mỗi ít ta cũng không cần sớm đối cái này Chu Sở động thủ. Tập kết Nhật Nguyệt Thần giáo cùng Minh giáo cao thủ lần nút kinh thành, đợi Tần Vương điện hạ đại quân công phá kinh thành, đến lúc đó nhất cử cầm xuống Trích Tinh lâu. Lấy nữ huyền tiện nhân kia tính mệnh. Đầu chọc trung niên trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, chờ phong ma chợt phá, bên trên chủ hồn phách quý vị, một cái Chu Sở, còn không phải nói giết liền giết. Chu Đạo Lăng nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói, trước mắt cũng đành phải như thế. Chu Sở nghe nói đi cho lão hoàng đế làm việc, hành tung lơ lửng không cố định, hoàn toàn chính xác không thích hợp ám sát. Hai vị, Tần Vương điện hạ đại quân đã ở trên đường, tin tưởng trong vòng 10 ngày có thể tới kinh thành. Đến lúc đó, trong kinh thành, liền dựa vào hai vị. Ký Châu Bắc Bộ, Thiên Phong Cốc bên ngoài. Một người mặc đỏ chót phi ngư phục cẩm y diệp vệ thiên hộ mang theo mười mấy tên cẩm y diệp vệ cưỡi ngựa đuổi tới hẻm núi bên ngoài. Giờ phút này, hẻm núi nhập khẩu có một đội giáp trụ binh sĩ trấn giữ. Người cầm đầu là một lạnh lộng trung niên tướng lĩnh. Cẩm y diệp vệ phá án. Các ngươi nhanh chóng né tránh. Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ cầm trong tay lệnh bài, người người trong không khí lưu lại mùi máu tươi, hắn rộng lượng lông mi hơi nhíu lại. Bọn hắn ký châu Cẩm Y Liễu vệ một mực tại dò xét 30 vạn đại quân động tĩnh. Nhưng 30 vạn đại quân tiến vào Tiên Phong cốc sau, càng lại cũng không có ra qua. Cái này khiến ký châu Cẩm Y Liễu vệ bộ lo nghĩ trùng điệp. Cẩm Y Liễu vệ. Lạnh lộng trung niên tướng lĩnh lông mi chau lên, mắt nhìn phía trước cưỡi ngựa hơn 10 người Cẩm Y Liễu vệ. Trong mắt lánh quang chớp động đột nhiên, hắn rút đao một trạm. Lập tức, một đường kinh thiên đao ánh sáng gào thét mà ra, bay thẳng Cẩm Y Liễu vệ đám người đánh tới. Thông sư đỉnh phong. Chương 286, 30 vạn đại quân, mệnh tang biên cương. Chương 286, 30 vạn đại quân, mệnh tang biên cương. Nửa khắc đồng hồ sau, Cẩm Y Liễu vệ thi thể ngã đầy đất. Khô vàng sắc thổ địa dải đầy máu tươi, mười mấy cái đầu người chết không nhắm mắt. Xử lý sạch sẽ. Lạnh lùng tướng lĩnh đối phía sau sĩ tốt nói, nhớ kỹ bất kỳ người nào dám tiếp cận mảnh này hẻm núi, giết không tha. Vâng, tướng quân. Mà liên tại bọn hắn giống như Cẩm Y Liễu vệ động thủ thời khắc, một đạo hắc ảnh với nơi xa cây lâm phi trốn mau cách áo đen mặt nạ bên trên hai mắt, tràn ngập chấn kinh giống như khó có thể tin. Hắn không thể tin được chính mình vừa rồi thấy đến hết thảy. Kia là đến không hết từng chồng mạch cốt. Thứ lưu lại giáp trụ nhìn, vậy cũng là hắn đại hán quân sĩ. 30 vạn đại quân tiến vào Thiên Phong cốc, lại toàn quân bị diệt. Mà lại, miệng hẻm núi thủ tướng lại vẫn dám cố ý phong tỏa tin tức. Máu báo, máu báo. Ngày thứ hai buổi sáng, Chu Sở chậm rãi mở mắt. Một đêm này, thật đúng là để hắn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Dưới dương rồng, người mặc váy tím họa tâm đã quỷ thân chờ. Trong tay nàng bưng một kim bổn chờ đợi phục thị hoàng đế rửa mặt. Giờ phút này nàng gương mặt xinh đẹp hiện ra ửng đỏ, một đôi mắt bàng hoàng không chừng, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Chu Sở. Họa cô nương, ngươi là lần đầu làm loại sự tình này, cái nào học như thế nhiều? Phương pháp. Chu Sở liếm môi một cái, trong lòng hơi có hiếu kỳ. Hắn xác định đối phương là cái chưa nhân sự cô nương, nhưng này các loại thủ pháp coi là thật không tầm thường. Họa Tâm nghe nói, trên mặt hồng nhuận đỏ đến cổ rễ, cắn cắn răng ngà, hắn nhỏ giọng nói, bệ hạ, là thiếp thân ở trong sách nhìn, thiếp thân cũng là lần thứ nhất dùng, nếu để cho bệ hạ không vui, mời bệ hạ thứ tội. Chu Sở lắc đầu cười nói, không có như vậy nghiêm trọng, rất tốt. Hắn lại có thể nói chút cái gì đâu, cũng không thể đem đối phương đá xuống giường đi. Rửa mặt qua sau, Chu Sở tại đối phương phục thị xuống dưới dịch dung hoàn tất, thay đổi long bào. Hôm nay không cần tào triều, Chu Sở định tìm Lục Ly tới, hỏi một chút Tần Vương hiện tại động tĩnh như thế nào. Tiểu Lý Tử, lao nô tại. Lý Công Công đẩy cửa vào, nằm rạp trên mặt đất. Truyền Lục Ly tới, chẳng có một số việc hỏi hắn. Còn có, phong họa tâm Tần Phi chi vị, tìm một chỗ thích hợp cung điện, chuyện này liền giao cho ngươi. Lý Công Công nghe nói, lao nhãn sáng lên nói, lao nô tuân chỉ. Một bên Họa Tâm nghe nói, đôi mắt ở giữa lưu động vẻ mừng rỡ. Quả nhiên, Lý tổng quản nói không sai, nàng thật được phong làm phi tử. Kể từ đó, không chỉ có mệnh của nàng có thể bảo trụ, họa tiên môn cũng sẽ đi theo được lợi. Thiếp thân đa tạ bệ hạ. Họa Tâm trùng điệp cho Chu Sở dập đầu cái đầu. Không sao, ái phi đứng dậy đi. Ngày sau không cần lưu tại ngự thư phòng, chỉ sớm tối tới vì chấm dịch dung liền có thể. Họa Tâm đôi mắt đẹp ánh sáng nhạt chớp động đạo, đa tạ bệ hạ. Đúng lúc này, chỉ nghe ngoài cửa phòng truyền đến một trận đội vàng tiếng bước chân. Vi thần Lục Ly, vi thần Triệu Cảnh, có chuyện quan trọng cầu kiến bệ hạ. Hai người với ngự thư phòng bên ngoài ô quyền, một người người mặc áo đỏ mã phục, một người người mặc tử thêu sơn hà phục. Hai người khuôn mặt tràn ngập nghiêm trọng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Chu Sở nghe nói lông mi khẽ nhúc nhích, vào đi. Hai người đi vào, khi nhìn thấy quỳ xuống đất tên kia mỹ mạo nữ tử, lông mi đều là khẽ động. Nhìn lại đối phương trên mặt cái kia đạo đạo ánh nắng chiều đỏ, trong lòng trong nháy mắt minh bạch cái hơn phân nửa. Bệ hạ, thân thể đều khôi phục tốt như vậy rồi. Vi thần bái kiến bệ hạ. Hai người ô quyền. Chu Sở nói, tiểu Lý Tử, trước mang Họa Tâm rời đi. Vâng, bệ hạ. Đợi hai người sau khi đi, Chu Sở ngồi với ngự thư phòng thượng tòa nói, hai vị ái khanh, như thế vội vội vàng vàng, nhất định là có chuyện quan trọng a. Triệu Cảnh trước nói, bệ hạ, việc lớn không tốt. Ký Châu Bắc Bộ Thiên Phong Cốc, Bắc Cảnh 30 vạn đại quân toàn quân bị diệt. Bệ hạ, binh bộ quân báo cũng không thu được này tin tức, có thể nghĩ, Tần Vương điện hạ cố ý che giấu chuyện này. Mà lại, theo vi thần thuộc hạ điều tra, 30 vạn đại quân đã bỏ mình một đoạn thời gian rất dài. Trong hạp cốc tràn đầy bạch cốt. Không riêng gì Tần Vương điện hạ, liền ngay cả Kim Quốc bên kia cũng phong tỏa tin tức. Bệ hạ, việc này nhất định có kỳ quặc. Chu Sở nghe nói biến sắc. 30 vạn đại quân, toàn quân bị diệt. Tần Vương đâu? Chu Sở híp mắt hỏi. Lúc này Lục Ly nói, bệ hạ, theo ta Cẩm Y Liễu vệ báo cáo, Tần Vương đã tập kết Ký Châu phủ binh 3 vạn, tăng thêm bản quân quân sĩ, khoảng chừng 4 vạn người, đã lớn quân xuôi nam. Còn có, Thương Châu 3 vạn phủ binh đã ở chỗ va chạm chờ, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Vương tập kết 7 vạn quân sĩ sau, trong vòng 10 ngày có thể tới kinh thành. Chu Sở nghe nói sắc mặt dần dần nghiêm trọng. Lưu Thế Dân nắm trong tay 30 vạn đại quân toàn quân bị diệt với Thiên Phong Cốc. Không riêng gì Đại Hán bên này, liền ngay cả Kim Quốc bên kia đều không có truyền ra một tia tin tức. Cuối cùng, lại vẫn là dựa vào lấy Cẩm Y Liễu vệ cùng Triệu Cảnh mới miễn cưỡng đạt được một chút thông tin. Như thế xem ra, 30 vạn đại quân bỏ mình, nhất định liên lụy một cái cự đại âm mưu. Kim Quốc không có động tĩnh, cũng không có thừa này trong lúc đó đại quân xuôi nam. Cái này nói rõ, Kim Quốc cùng Lưu Thế Dân đều là 30 vạn đại quân tử trận người tham dự. Lục Ly, vi thần tại. Chu Sở cao mày nói, lập tức thông chi quan trương mã ba vị tướng quân, mang binh tiến về kinh thành Bắc Bộ đóng giữ. Lưu Thế Dân tự mình xuất đại quân xuôi nam, đã phạm vào ta triều đình đại tội, Cẩm Y Liễu vệ phái người tập kết Nam Bộ các châu phủ binh, mang lên thánh chỉ, để các đại tướng quân mang binh xả thân vì triều đình. Chấm đoán chừng, Lưu Thế Dân đã có ý đồ không tốt, gặp chi có thể trực tiếp đuổi bắt. Lục Ly nghe nói lông mi nhíu một cái, bái thân nói, vi thần tuân chỉ. Triệu Cảnh, Vi thần tại. Chu Sở đôi mắt khẽ nhúc nhích nói, Triệu Phi Yến tướng quân hiện tại như thế nào? Triệu Cảnh hồi đáp, bệ hạ, Triệu Phi Yến còn tại trong phủ bế quan, trước mắt kinh thành phòng ngự là từ Vi thần đang chủ trì. Chu Sở nói, tốt, Triệu Ái Khanh, tiếp xuống kinh thành chỉ sợ sẽ có một trận cự biến, thành phòng cần phải không còn gì để mất thủ. Vi thần tuân chỉ. Lúc này Chu Sở tựa hồ nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói, Lục Ly, ngươi phái cường giả bảo vệ tốt Trích Tinh lâu, hoàng cung cũng không dùng quản, muốn bảo đảm Trích Tinh lâu không thể sai sót. Nhớ kỹ chấm. Lục Ly trong mắt hiện hiện một vòng nghi ngờ nói, bệ hạ, như Tần Vương thật chuẩn bị công thành, trong kinh thành chắc chắn có bọn hắn ám thủ. Như đến lúc đó tiến công hoàn thành, không có ta chờ thủ hộ, bệ hạ sẽ ở vào nguy hiểm. Chu Sở khoát tay nói, không sao, chấm tự có an bài. Cẩm Y Liễu vệ tiếp xuống thứ nhất sự việc cần giải quyết, bảo vệ cẩn thận Trích Tinh lâu. Lục Ly nghe nói mày rậm hơi nhíu, gật đầu nói, vâng, bệ hạ. Trích Tinh lâu 9 tầng sân thượng. Một thân áo trắng, mờ mịn xuất trần nữ huyện ngừng tay chỉ kích động. Thứ nhất song xinh đẹp đôi mắt lập tức nổi lên thần sắc lo lắng. Tới. Đều tới. Phệ hồn dung huyết trận. 30 vạn quân sĩ. Thần vương. Coi là thật hung ác đến xuống dưới lòng này. Nữ huyện khỏe mắt rơi xuống một giọt nước mắt. Kia là đối nàng đại hán cái này 30 vạn vô tội anh linh tế điện. Ninh Tâm. Quốc sư bà. Tiểu Mỹ đáng yêu Ninh Tâm lập tức tiến lên. Nhanh đi hoàng thành bái kiến bệ hạ, mang lên phong thư này. Một tờ giấy trắng chậm rãi bồng bềnh giữa không trung, hắn vừa dứt lời, phía trên liền xuất hiện từng hàng lời chữ dấu vết. Chương 287, vây quanh kinh thành phủ Tần Vương. Chương 287, vây quanh kinh thành phủ Tần Vương. Ngự thư phòng bên ngoài, một thân áo trắng Ninh Tâm cuống quýt đổi tới. Bệ hạ, quốc sư bà có chuyện quan trọng báo cáo bệ hạ. Ngoài cửa là Lý Công Công và mấy tên tiểu thái giám phòng thủ, Ninh Tâm thanh âm truyền vào trong ngự thư phòng. Tiểu Lý Tử, để cho người ta tiến đến. Vâng, bệ hạ. Mở cửa, Ninh Tâm vội vàng hấp tấp đi vào. Chu Sở một thân long bào, đầu đội kim quan ngồi với phía trước bàn sách phê duyệt tấu chương. Hiện tại hắn đã xem nội các ngọc tỷ thu hồi. Triều đình mỗi một hạng trọng đại quyết sách đều cần trải qua ngự thư phòng ngự phê. Ninh Tâm tiến lên tại trước bàn sách quỳ lại nói, vi thần Trích Tinh lâu Ninh Tâm, khấu kiến bệ hạ. Nói xong Ninh Tâm ngẩng đầu vụng trộm nhìn lão hoàng đế hai mắt. Hiện tại nàng chỉ cảm thấy, bây giờ bệ hạ hình dáng tinh thần cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Chu Sở buông xuống tấu gấp, cười nói, Ninh cô nương, quốc sư có chuyện gì báo cáo chấm? Có thể để cho Ninh Tâm tự mình đến ngự thư phòng gặp hắn, Chu Sở suy đoán nhất định là có chuyện quan trọng. Hiện tại xem ra, nữ huyện xác nhận không có đem hắn giả mạo hoàng đế sự tình cho phía dưới người nói. Ninh Tâm khẩn trương từ trong ngực lấy ra nữ huyện giấy viết thư, cung kính tiến lên thả với Lưu Kim thư trên bàn. Bệ hạ, quốc sư bà nói đều tại trên thư, vi thần không có nhìn lén. Cất kỹ sau, Ninh Tâm tối hậu, một lần nữa quỳ trên mặt đất. Chu Sở cầm lấy giấy viết thư, mở ra kiểm tra. Khi hắn đem phía trên lời chữ xem hết, khuôn mặt lập tức gầm trầm xuống. Quốc tặc. Bụp một tiếng, Chu Sở phất tay đập vào trên bàn sách, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn biết Ký Châu Thiên Phong cốc kia 30 vạn sĩ tốt chết kỳ quặc, nhưng không nghĩ tới, đúng là đối phương tu luyện tà công, cố ý đem 30 vạn quân sĩ tính mệnh như thế. Đây là tội lớn ngập trời, nhân thần có vẫn. Linh Tâm ở phía dưới bị Chu Sở hành vi giật nảy mình. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể quỳ trên mặt đất, một câu cũng không dám nói. Chu Sở chìm thở dài một ngụm, ổn tâm thần, Linh cô đường, trở về cho quốc sư nói, chấm đã biết. Để quốc sư bảo vệ tốt Trích Tinh lâu, cái khác, giao cho chấm chính là. Linh Tâm vội vàng bái thủ nói, là, bệ hạ. Đợi Linh Tâm rời đi, Chu Sở đem Lý Công Công kêu tiền đến. Hắn trên mặt vẻ giận nói, tiểu Lý Tử, hiện tại chấm mệnh lệnh ngươi, tự mình mang Đông Tây Hán, vây quanh phủ Tần Vương. Tần Vương giết hại ta đại Hán 30 vạn Bắc Cảnh quân đội, đã phạm vào không thể tha thứ tội lớn ngập trời. Hiện tại Lưu Thế Dân là ta đại Hán quốc tặc. Lý Công Công nghe nói thần sắc ngưng lại. Hắn không hỏi nguyên do, chỉ lễ bái nói, lão nô tuân chỉ. Phủ Tần Vương tất cả mọi người, một cái không loạn, toàn bộ cho chấm bắt được Thái Cực Điện đến, chấm muốn đích thân trừng phạt. Lý Công Công ánh mắt mãnh liệt, bệ hạ yên tâm, phủ Tần Vương một mèo một chó, lão nô cũng sẽ không dung tha. Đi thôi, cương điệu điều tra một cái gọi Phương trưởng lão người, nếu là bắt được, không muốn giết chết, chấm có chuyện hỏi hắn. Rõ. Kinh thành Bắc, phủ Tần Vương. Vàng son lộng lẫy trong hành lang, một thân bạch bào, sắc mặt hồng nhuận Phương trưởng lão ngồi với chủ vị. Hắn nhìn xem trong tay thư tín, cười gật đầu không ngừng. Tại bên cạnh hắn là toàn thân áo đen, vẽ lấy màu đen nhãn tuyến Lệ Tinh Hồn. Lệ Tinh Hồn cười nói, trưởng lão, như thế xem ra điện hạ đã đột phá đại tông sư, lanh binh hồi kinh rồi. Phương trưởng lão vớt ve râu bạc trắng cười nói, ha ha, kia là tự nhiên. Tinh Hồn a, kia lão hoàng đế cho dù đem hoàng vị chuyển cho Trường Lạc thì phải làm thế nào đây? Cuối cùng nhất còn không phải ta Tần Vương điện hạ vật trong bàn tay. Bây giờ điện hạ đã ở Ký Châu Nam cảnh giống như Thương Châu 3 vạn đại quân tụ hợp, nhanh, 7 vạn đại quân 6 7 ngày sau, liền có thể đuổi tới kinh thành. Điện hạ đột phá đại tông sư, lại có Kim Quốc quốc sư cùng tứ thú đường tương trợ, lại thêm 7 vạn binh lực, lao hoàng đế không có khả năng ngăn cản. Phương trưởng lão đang khi nói chuyện sắc mặt càng thêm hồng nhuận đợi thân vương điện hạ đăng cơ, hắn chính là dưới một người trên vạn người đại hán thừa tướng. Đến lúc đó Chu Sở cái gì còn chưa có chết, toàn diện cho hắn quỳ gối trước mặt. Hắn cơn tức giận này đã nhẫn nhịn đã lâu. Lệ Tinh Hồn nhìn xem khuôn mặt đại hỉ Phương trưởng lão, trong mắt hơi có thần sắc lo lắng nói, trưởng lão, 30 vạn quân sĩ cũng không phải cái số lượng nhỏ, lớn như vậy động tĩnh, nếu như bị bệ hạ biết, chúng ta phủ Tần Vương có thể bị nguy hiểm hay không? Phương trưởng lão nghe nói khẽ cười một tiếng, yên tâm đi, Thiên Phong cốc có lệ tướng quân trấn thủ, không có khả năng có người tiến vào được. Kim Quốc bên kia đồng dạng sẽ giúp chúng ta bảo thủ bí mật, chuyện này sẽ không truyền đến kinh thành. Coi như để lộ một chút phong thanh, lão hoàng đế thời gian ngắn cũng không có khả năng phái người chứng thực. Điện hạ trước mắt vẫn là ta đại Hán Tần Vương, không đến động thủ một khắc này, lão hoàng đế cũng không có lá gan cùng điện hạ trở mặt. Phương trưởng lão thần sắc bình tĩnh đạo, cười lạnh một tiếng nói không chừng chờ lão hoàng đế cùng Trường Lạc chết rồi, bọn hắn cũng không biết Bắc Cảnh 30 vạn quân sĩ kết cục, ha ha. Lệ Tinh Hồn nghe nói trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Theo sau cười ôm quyền nói, Tần Vương điện hạ anh minh, Phương trưởng lão anh minh. Ha ha ha. Phương trưởng lão tâm tình cực kỳ tốt, một trận tiếng cười về sau, nâng chung trà lên, ung dung đánh giá. Không bao lâu, chỉ gặp hai tên hạ nhân cuống quýt đi vào. Phương trưởng lão, không xong, một đám thái giám đem chúng ta bao vây. Hai người sắc mặt khẩn trương, nhập đại đường sau, vội vàng nói. Cái gì? Thái giám? Phương trưởng lão lông mi nhíu một cái, từ đâu tới thái giám, dám vây quanh ta phủ Tần Vương đệ. Tinh Hồn, đi, cùng lão phu đi ra xem một chút. Lệ Tinh Hồn khuôn mặt trịnh trọng nói, là, trưởng lão. Hoàng Thành Bắc chiếm diện tích khá lớn Tề Vương phủ bên ngoài, các nơi cửa nhỏ đã bị một đám người mặc áo xanh thái giám trấn giữ. Những này thái giám quanh thân chân khí lưu động, từng cái tu vi đều không thấp với thiên. Phủ Tần Vương cửa chính, một thân quỳ hoa đỏ phục, mặt mày dài nhỏ Lý Công Công từ kiệu hoa bên trong đi xuống. Quan sát một chút trước mắt khí phái rộng rãi phủ Tần Vương địa, khoe miệng mỉm cười, trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc. Nguyên do không rõ ràng, nhưng hắn biết, Bắc Cảnh 30 vạn đại quân không phải là chết tại Kim Quốc trong tay người, mà là chết tại Lưu Thế Dân trong tay. Hiện tại, bệ hạ Long Nhan giận dữ. Hoa Hàn Đốc, hiện tại như thế nào? Lý Công Công bệnh lên tay hoa, đối một bên một đồng dạng người mặc áo đỏ trung niên thái giám nói. Trung niên thái giám ôm quyền cười nói, Lý tổng quản yên tâm, thuộc hạ đã phân phó người đem phủ Tần Vương các đạo lối ra vây quanh, chính là một con rồi cũng bay không ra. Hoa Quế Phương, Đông Tây Hàn trước mắt đệ nhất cao thủ, tông sư cửu trọng, đã bị Chu Sở Phong Đông Tây Hàn hàn đốc tiếp nhận Ngụy Trung Hiền vị trí. Được. Lý Công Công gật đầu cười. Lúc này, một thân bạch bảo phương trưởng lão mang theo mấy chục tên phủ Tần Vương thủ vệ đuổi tới chính đại cửa. Trong khi gặp đạo môn miệng đứng đấy Lý Công Công, cả người khuôn mặt chấn động, vội tiến lên phía trước nói, phủ Tần Vương quản gia Phương Minh, tham kiến Lý tổng quản. Phương trưởng lão trong mắt hơi có kinh hãi. Lão hoàng đế bên người Lý Công Công đều tới. Đối phương không phải là một tấc cũng không rời lão hoàng đế sao? Tại lúc này, trong lòng của hắn cảm nhận được một tia không ổn. Lý Công Công dùng tơ lụa xoa xoa đỏ thắm khóe miệng, nhỏ giọng cười nói, "Phương Minh, như thế nói đến, ngươi chính là cái kia Phương trưởng lão rồi." Phương trưởng lão nghe nói sắc mặt đại biến. "Phương trưởng lão?" Là hắn tại Thiên Cơ phủ hạ nhân xưng hô. Sử dụng sự xưng hô này, cơ hồ đều là từ Thiên Cơ phủ ra người. Chương 288, đại hình hầu hạ, Phương trưởng lão. Chương 288, đại hình hầu hạ, Phương trưởng lão. "Ta..." Phương trưởng lão tâm thần đều chấn, nhất thời lại có chút cả lăm. "Ha ha, không cần nói, mô đã biết." Lý Công Công khẽ cười một tiếng, theo sau phất phất tay, lẩm bẩm nói, "Hoa Hàn Đốc, toàn bộ cầm xuống, cái này Phương trưởng lão bắt sống." "Vâng, Lý tổng quản." Hoa Quế Phương vung tay lên, lập tức hậu phương trên trăm Đông Tây Hán tinh nhuệ ùa lên. "Các ngươi dám?" Phương trưởng lão thấy thế thần sắc kinh hãi, thấy đối phương không phân tốt xấu bắt người, vội a nói, "Đây là Đại Hán Tam hoàng tử, Tần Vương Lưu Thế Dân phủ đệ, các ngươi bọn này hòa quan, sao dám động thủ?" "Lý tổng quản, ta thân vương điện hạ tay cầm 30 vạn tinh binh, lại là bệ hạ hoàng tử, các ngươi không có quyền lợi đụng đến ta phủ Tần Vương. Đợi ta thân vương điện hạ trở về, chính là bệ hạ cũng phải tự mình nên đón, còn chuyển động bên trên các ngươi Đông Tây Hán chép ta phủ Tần Vương đệ." Phương trưởng lão nói sắc mặt đỏ lên, trong mắt kinh sợ tràn vị đây là cái gì tình huống? Đông Tây Hán người, như thế nào đến hắn phủ Tần Vương kiếm chuyện? Tần Vương điện hạ 5 năm trước độc thân tiến về Kỳ Châu, hiện tại trong phủ Tần Vương, nhưng còn có Tần Vương tam phòng thiết thất. Mặc dù điện hạ chưa thành hôn, không có hoàng phi, nhưng điện hạ thiết thất tuyệt đối không cho phép những này hoạn quan đuổi bắt. Ha ha. Phương trưởng lão đây là còn chưa hiểu tình huống. Lý Công Công ánh mắt híp lại, trong đó lộ ra mấy phần tàn khốc nói, "Ta Đông Tây Hán làm việc, tự nhiên là tuân theo bệ hạ khẩu dụ, Phương trưởng lão, Tần Vương làm sự tình, há có thể trốn qua ta Đại Hán bệ hạ pháp nhãn?" Hoa Hàn Đốc, động thủ. Hoa Quế Phương nghe nói, quanh thân bạch quang chân khí đột nhiên hiện hiện. Lập tức, một đường tinh thuần vô cùng bạch quang lồng khí đem bao khỏa đây là triều đình Đông Tây Hán bí mật bất truyền, sao bắt đầu đồng tử công. Cơ hồ mỗi một vị Đông Tây Hán cao thủ đều là dùng cái này tuyệt thế võ học đặt cơ sở. Hôn trướng. Nhìn xem hướng hắn đánh tới Hoa Quế Phương, Phương trưởng lão nhất thời sắc mặt đại biến. Bên cạnh Lệ Tinh Hồn thấy thế rút ra bên hông trường kiếm, chân khí bộc phát liền hướng đối phương chém tới. Trong lòng của hắn tràn đầy chấn kinh, chẳng lẽ Phương trưởng lão tính sai? Chẳng lẽ bệ hạ biết Bắc Cảnh 30 vạn đại quân sự tình? Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, đối phương phát ra bạch quang chân khí bàn tay một trường liền đem hắn trường kiếm đập nát. Ngay sau đó lại là một trường. Bành. Lệ Tinh Hồn hai mắt mở to, mắt thấy chính mình ngực chống cự bên trên đối phương kia bá đạo tuyệt lăng một kích đầu lâu phóng lên tận trời. Thân thể chia 5 x 7. Lệ Tinh Hồn chết cũng không nghĩ tới, những này hoạn quan đúng là đến thật. Đầu lâu rơi xuống, Lệ Tinh Hồn chết không nhắm mắt. Tinh Hồn. Phương trưởng lão gặp này hai mắt sung huyết, mặt già bên trên tràn ngập vô tận phẫn nộ. Các ngươi chết không yên lành, đều lên cho ta. Giết đám này điếm cầu. Phương trưởng lão thôi động chân khí, không muốn mạng hướng Hoa Quế Phương đánh tới. Tông sư cựu trọng thực lực triển lộ không thể nghi ngờ, Phương trưởng lão cũng là một tông sư cựu trọng cao thủ. Hai người với phủ Tần Vương ngoài cửa chính đại chiến, lập tức hấp dẫn đến vô số người qua đường vây xem. Mà Vương phủ thủ vệ, lúc này cũng cùng Đông Tây Hán tinh anh bắt đầu hôn chiến. Thực lực của hai bên đều không yếu, đại bộ phận đều là tiên thiên cấp bậc cao thủ. Lý Công Công nhìn trước mắt loạn cục, khóe miệng hơi nhíu. Chỉ gặp hắn trong tay một sợi bạch quang chân khí ngưng kết, một tay khẽ nhúc nhích, hắn trong chốc lát liền hướng cách đó không xa Phương trưởng lão đánh tới. Phúc. Phương trưởng lão sau lưng bị đạo chân khí này đánh trúng, lập tức phun ra một miệng lớn máu tươi. Hoa Quế Phương thừa dịp này, sao bắt đầu đồng tử công bộc phát, một trưởng đánh trúng Phương trưởng lão ngực. Bình một tiếng, Phương trưởng lão trong miệng máu tươi cuồn cuộn, cả người bay rất ra ngoài, rơi xuống đất. Phương trưởng lão nhìn xem đánh tới Hoa Quế Phương, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Điện hạ trở về. các ngươi đều không được chết tử tế. Hoa Quế Phương một cước đá vào đối phương trán, đem Phương trưởng lão đá ngất tới. Lý Công Công tiến lên cười nói, Hoa Hàn Đốc, Tần Vương gia quyến lưu lại, còn lại toàn bộ đánh giết. Vâng, Lý tổng quản. Hoa Quế Phương gia nhập loạn chiến, tình thế bắt đầu thiên về một bên. Trong phủ Tần Vương gia đinh thủ vệ, tại Đông Tây Hán vô tình đánh giết kế tiếp cái ngã xuống. Tiếng kêu thê thảm truyền khắp chân trời, đỏ thắm máu tươi chảy ra cửa phủ. Cái này kinh khủng tuyệt luân chém giết, để nơi xa vây xem bách tính sắc mặt trắng bệnh, tâm thần đều chấn. Cái này, đây chính là Tam hoàng tử, Tần Vương lưu thế dân phủ đệ. Những này Đông Tây Hán hoàng quan, lại đồ sát Tần Vương điện hạ trong nhà. Gần nửa canh giờ sau, ba tên dung mạo tú mỹ tuổi trẻ nữ tử kêu khóc bị một đám quá bắt giữ ra, đồng thời còn có phủ Tần Vương hơn mấy danh môn khách, mấy tên bà còn xa họ hàng. Còn lại mấy trăm người, cạn kiệt bị đổ, một tên cũng không để lại. Hiện tại trong phủ Tần Vương, khắp nơi có thể thấy được chân cụt tay đứt, không có một bộ hoàn hảo thi thể. Lý tổng quản, Tam hoàng tử trong phủ gia phó thủ vệ đều lên tội. Đây là Tam hoàng tử bà tên thiết thất. Hoa Quế Phương tự mình đem ba người áp giải tiến lên. Giờ phút này ba tên ung dung hoa quý mỹ mạo nữ tử, sớm đã sợ đến trắng bệch cả mặt, khóc thành nước mắt người. Ừm, không tệ. Lý tổng quản gật đầu, mỗi trước mang những người này trở về hướng bệ hạ phụ mệnh. Hoa Hàn Đốc, ngươi dẫn người kê biên tài sản phủ Tần Vương, tất cả tài vật điều tra rõ sau, trước tiên báo tới, không cho phép thủ hạ tư cầm. Hoa Hàn Đốc có quyền, thuộc hạ minh bạch. Thái cực điện, Chu Sở ngồi với kim trên đài long ỷ, phía dưới quỳ mười mấy người, từ một đám Đông Tây Hàn quá bắt giữ giải, phía trước ba tên nữ tử là Lưu Thế Dân ba vị thiếp thất, ở bên còn có một ông lão mặc áo bào trắng, chính là Phương trưởng lão. Hiện tại hắn đã tỉnh lại, bị điểm ở đại huyệt không thể động đậy. Lý Công Công ở một bên cung kính nói, bệ hạ, phủ Tần Vương chống cự những cái kia gia phó đã toàn bộ đánh giết, trọng yếu nhân sĩ đều đã bắt được. Về sau hắn cho Chu Sở giới thiệu một phen quỳ gối phía dưới đám người. Làm không tệ. Chu Sở nhẹ gật đầu, nhìn xem tên kia ông lão mặc áo bào trắng, trong mắt chứa tàn khốc nói, ngươi chính là Thiên Cơ phủ Phương trưởng lão. Phương trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía trên long ỷ Chu Sở. Lúc đầu một trương hồng nhuận mặt mo đã không có chút huyết sắc nào, nồng đậm sợ hãi bao phủ đôi mắt. Hắn cuống quýt dập đầu nói, bệ hạ, ta phủ Tần Vương mấy trăm tính mệnh đều bị Đông Tây Hán yêm cầu đổ sát, mời bệ hạ vì vua ta phủ làm chủ a. Tần Vương điện hạ đã ở hồi kinh trên đường, điện hạ chính mang theo 7 vạn quân sĩ về kinh thành chúc mừng trưởng lạc điện hạ kế nhiệm đông cung. Nghe nói Chu Sở ánh mắt mãnh liệt đối phương, đây là tại uy hiếp hắn. Ngươi có phải hay không Thiên Cơ phủ Phương trưởng lão? Chu Sở tiếp tục hỏi. Là. Hồi bẩm bệ hạ, tiểu lão nhân gọi Phương Minh, đảm nhiệm Thiên Cơ phủ trưởng lão. Phương trưởng lão sợ hãi nói, Thiên Cơ phủ chỉ là trong vương phủ xếp vào tại giang hồ bình thường tổ chức, mục đích là giám sát giang hồ cao thủ, giữ gìn ta đại hán ổn định. Chu Sở nhẹ gật đầu. Theo sau cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, Lý tổng quản, rút ra kia Phương Minh quần áo, giáng tại cái này Thái Cực điện bên trong. Tìm hai cái đao trương tốt thủ hạ, lăng trì xử tử. Lý Công Công nghe nói lông mi vậy một cái. Theo sau trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn, lão nô lĩnh chỉ. Bệ hạ, lão nô đao công cũng không tệ, mời bệ hạ để lão nô đến mổ chính. Chu Sở cười nói, chuẩn. Đa tạ bệ hạ. Mà phía dưới một đám vương phủ gia quyến nghe nói, sắc mặt dọa đến trắng bệch vô cùng. Lưu Thế Dân ba tên tiếp thất thậm chí tại chỗ doạ ngất. Mà Phương trưởng lão, toàn thân run rẩy không thôi, đôi mắt giàn mùa, hiện đầy hoảng sợ giống như tuyệt vọng. Chương 289, Phương trưởng lão, lăng trì xử tử. Chương 289, Phương trưởng lão, lăng trì xử tử. Bệ hạ, cớ gì như thế nào? Như cũ như thế a. Bệ hạ, tiểu nhân không có phạm bất luận cái gì tội danh, bệ hạ không thể như này đối ta. Phương trưởng lão dọa đến sợ vỡ mật. Lăng trì xử tử. Lão hoàng đế đây là dự định triệt để giống như Tần Vương điện hạ vậy mặt. Dưới tình thế cấp bách, hắn cuống quýt dập đầu nói, "Bệ hạ, Tần Vương điện hạ đã ở hồi kinh trên đường, coi như bệ hạ muốn trị tội tiểu nhân, cũng mời cho tiểu nhân một cái gặp Tần Vương điện hạ cơ hội." Tiểu nhân khấu thỉnh bệ hạ đáp ứng. Phương trưởng lão thế nào cũng nghĩ không thông, lão hoàng đế thế nào sẽ không hiểu thấu muốn đem hắn lăng trì xử tử. Thậm chí ngay cả nguyên nhân đều không hiểu thả một chút. Coi như đối phương biết Tần Vương điện hạ đoạt vị tâm tư, kia vì sao lại chỉ nhắm vào hắn một người? Theo đạo lý giảng, ba vị phu nhân tội chẳng lẽ không nên càng nặng? Phương trưởng lão không nghĩ ra, đánh chết đều không nghĩ ra. Hừ. Chu Sở hừ cười một tiếng, "Tiểu Lý tử, động thủ đi, Tần Vương có ý đồ không tốt, Phương Minh trợ trụ vi ngược, chấm tuyệt không nhân nhượng." "Vâng, bệ hạ." Lý Công Công túi người cúi đầu, về sau trên mặt vẻ hưng phấn, chậm rãi đi xuống kim đài. "Có ai không, cho mỗ đem hắn treo lên." "Vâng, Lý tổng quản." Năm sáu cái Đông Tây Hán thái giám tìm đến dây thừng, trói chặt Phương trưởng lão hai tay. Thi triển khinh công, trong khoảnh khắc liền đem nó treo ở kim điện trung ương. "Không thể, các ngươi không thể như này đối ta. Lão phu chính là Tần Vương điện hạ thủ phụ. Triều Vũ, ngươi như vậy đối ta, chính là giống như Tần Vương điện hạ là địch. Đợi Tần Vương điện hạ trở về, hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Phương trưởng lão cuồng loạn kêu to. Tại sinh mệnh cuối cùng nhất thời khắc, hắn cũng không giả, nói ra chính mình lớn nhất át chủ bài. "Triều Vũ, lão thái giám, lưu lại lão phu một mạng, các ngươi còn có thể giống như Tần Vương điện hạ bàn điều kiện. Nếu là lão phu bỏ mình, Tần Vương điện hạ giận dữ, các ngươi tất cả đều muốn chết. Tất cả đều muốn chết." Hắn mặt mo đỏ lên, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Nếu chỉ là đơn thuần chết đi, hắn có lẽ còn sẽ không thất thố như vậy. Nhưng lăng trì xử tử, kia là đối người cực hạn tra tấn, kia là để linh hồn run rẩy cực hình. Một bên hơn 10 người phụ Tần Vương môn khách thân thích nghe nói Phương trưởng lão, trong lòng lập tức tức giận mắng không ngừng. Bọn hắn từng đôi mắt mang theo cực hạn phẫn nộ nhìn về phía Phương trưởng lão, hận không thể đối phương tranh thủ thời gian chết. Chính mình đắc tội bệ hạ coi như xong, hiện tại cung khai Tần Vương điện hạ mưu đồ, đây không phải đem bọn hắn gác ở trên lửa nướng sao? Một hồi bọn hắn còn như thế nào vì chính mình giải thích? Chu Sở nghe nói đối phương, trong lòng cười lạnh không thôi. Cái này giả tiểu tử, từ hắn tại Dương Châu Lâm An bắt đầu, liền khắp nơi cùng hắn đối nghịch. Mỗi lần đều nghĩ đưa hắn cận kề cái chết địa. Hiện tại thừa nhận giống như Lưu Thế Dân thông đồng làm vậy, Lăng Chỉ xử tử, cũng còn tiện nghi đối phương. Nhiều chiều xoắn bị. Tiểu Lý Tử, đậu thủ. Cho chấm sống kéo 1000 đao ra. Chu Sở Thông dong lạnh nhạt ngồi tại Kim Đài Long trên mặt ghế, trong lòng một phen cười lạnh. Tần Vương Lưu Thế Dân, dám dùng hắn đại hán 30 vạn quân đội huyết nục tới tu luyện tà công. Hắn muốn để đối phương biết, dám đối với hắn như vậy đại hán con dân, sẽ có cái gì dạng hậu quả. Lần này, Chu Sở dự định chủ động xuất kích. Lý Công Công tuân lệnh. Theo sau, ngay trước kim điện bên trong mặt của mọi người, đào đi phương trưởng lão trưởng bảo màu trắng, thậm chí ngay cả quần lót cũng không cho đối phương lưu. Về sau, Lý Công Công cầm trong tay một thanh sáng ngân tiểu đao, cười tại phương trưởng lão thân thể tráng kiện bên ngoài du tẩu. Người sau chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, trong đôi mắt giản mua tràn ngập vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi. Không, các ngươi không thể như này đối ta. Thần Vương điện hạ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. A, Lý Công Công bao khỏa kình khí hai ngón vẩy một cái, trực tiếp đem phương trưởng lão giữa cổ họng dây thanh đánh gãy, để hắn không phát ra thanh âm nào. Hắn lo lắng một hồi đối phương tiếng kêu to quá lớn, để bệ hạ không vui. Trước làm như vậy xử lý, cũng có thể để hắn chậm rãi hưởng thụ quá trình này. Mẹ, chán. Phương trưởng lão dưới cổ họng xuất hiện một cái lỗ máu, nhưng cái này cũng không hề là vết thương chí mạng, chỉ làm cho hắn không cách nào lên tiếng. Hắn hoảng sợ nhìn đối phương tiểu đao từ chân hắn chỉ sẽ qua, vô thanh vô tức ở giữa, mấy khối lớn chừng bằng móng tay huyết đục cấp tốc rơi xuống, bị hai ba tên thái giám cầm trong tay vải trắng tiếp được đau đớn. Toàn tâm đau đớn, phương trưởng lão đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, trên chân cực hạn cảm giác đau, để hắn hận không thể tại chỗ tự sát. Nhưng hắn làm không được, hắn đã bị điểm đại huyệt, chính là tự sát cũng làm không được. Mẹ, chán. Trong miệng chỉ có khàn khàn nhỏ giọng lẩm bẩm mình. Phương trưởng lão một đôi mắt gắn đầy tơ máu, nhìn tận mắt chính mình thân thể bị đối phương từng khối cắt xuống. Cái này rất có đánh vào thị giác lực chẳng cảnh, để ở đây tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Phủ Tần Vương hơn 10 người môn khách thân thích Đông Tây hắn mười mấy tên cao thủ tinh nhuệ. Còn có Chu Sở hai bên, phục thị hắn hơn 10 người tiểu thái giám. Lăng Chỉ xử tử, đại đa số người đều không có thấy tận mắt. Không nghĩ tới hôm nay, may mắn tại Thái Cực Điện đứng ngoài quan sát. Máu tươi giọt giọt rơi xuống, Lý Công Công thủ pháp sát thực tốt. Trên trăm khối thịt cắt đến đùi, tất cả đều mở ra cái khác mạch máu, không có xuất huyết nhiều. Hình phạt vẫn còn tiếp tục. Một số người thậm chí cũng không dám lại nhìn. Trang diện này quá kinh dị, thật đáng sợ. Thẳng đến hai khắc đồng hồ sau, phương trưởng lao mươi cuối cùng tại vô tận tra tấn gián đoạt khí. Lúc này phía dưới thái giám vải trắng phía trên đã đủ đầy đựng lấy đến không hết miếng thịt. Tốt. Chu Sở đứng dậy, ánh mắt tránh đi phương trưởng lão, nói khẽ: Tiểu Lý Tử, phủ Tần Vương những người còn lại chợ bán thức ăn chém đầu gian chúng. Theo sau hướng toàn kinh thành bách tính công bố Tần Vương Lưu Thế Dân giết hại 30 vạn đại hán quân sĩ với các. Những người này đầu phái người đưa đến Quan Sơn Nhạc tướng quân trong tay, đợi Lưu Thế Dân đại quân đến kinh, để hắn phái người cho Lưu Thế Dân đưa qua. Nói xong, Chu Sở tại một trung thái giám ủng hộ dưới trở về ngự thư phòng. Lăng Chỉ xử tử sát thực rung động. Dạng này hình phạt, nếu là có cơ hội, hắn cũng nghĩ để Lưu Thế Dân đến hưởng thụ một chút. Vâng. Lao nô tuân chỉ. Lý Công Công cầm đao cúi đầu, theo sau nhìn xem một bên hơn 10 người đã chết lặng phủ Tần Vương nhân viên. Người tới a, kéo đến cửa nam chợ bán thức ăn, chuẩn bị hành hình. Vâng, Lý tổng quản. Mười mấy người không có phản kháng, quy quy củ củ phối hợp. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn, thậm chí trong lòng cảm nhận được một tia may mắn. Giống như Lăng Chỉ xử tử so sánh, trực tiếp chặt đầu, đối bọn hắn tới nói, là bao nhiêu hạnh phúc một sự kiện a, kia ba tên Lưu Thế Dân mỹ mạo thiếp thất bị đánh thức. Trong lúc các nàng trông thấy kim điện chính giữa, kia một đoàn máu me đầm địa màu đỏ không xương sau, lập tức sắc mặt đại biến, dọa đến sợ vỡ mật. Trong khoảnh khắc, lại bị dọa ngất đi qua. Một ngày sau, kinh triệu phủ Bắc Bộ lân cận Thương Châu, 7 vạn người quân đội xếp thành một hàng dài trận, tại quan đạo cực nhanh rong ruổi. Quân đội phía trước nhất là một cỗ 8 ngựa kéo thừa to lớn xe ngựa. Xe ngựa mạ vàng viền rìa, bên trên cắm đỏ vàng cờ xí. Cờ xí chính phản mặt, viết một cái to lớn tần chữ: Triều Vũ lao cầu. Bản vương giống như ngươi thế bất lưỡng lập. Một thân kim nón trụ Lưu Thế Dân nghe xong thuộc hạ báo cáo tức giận đến chửi ầm lên, trong mắt phẫn nộ như liệt diễm dâng trào. Chương 290, Tấn Thăng Tông sư cửu trọng. Chương 290, Tấn Thăng Tông sư cửu trọng. Xa hoa rộng lượng trong xe ngựa, Lưu Thế Dân giận quẳng chén trà trong tay, thần sắc đều là túc sát. Lao hoàng đế càng đem hắn phụ Tần Vương kê biên tài sản, thậm chí còn đem hắn ba tên ái thiếp với chợ bán thức ăn chém đầu gian chúng. Phu hoàng chờ bản vương chiếm hoàng vị, bản vương muốn đem ngươi hậu cung tàn sát hầu như không còn. Kinh thành phủ Tần Vương hủy diệt, cái này còn không phải Lưu Thế Dân nhất sinh khí. Hiện tại càng làm cho hắn tức giận là, lão hoàng đế không biết từ cái gì địa phương biết được hắn đem 30 vạn Bắc Cảnh đại quân giết hại. Hiện tại toàn bộ kinh triệu phủ đã ở điên truyền cho hắn tu luyện tà công, hiến tế 30 vạn đại quân sự tình. Mặc dù đây chính là sự thật, nhưng một khi những sự tình này bị người trong thiên hạ đều biết, cứ không vụ lợi ngày khác sau thống trị. Lão hoàng đế, đây là bày hắn một đường. Trong xe ngựa một bên khác, ngồi đổi thân váy đỏ hoàn nhan mỹ nhi. Hắn thon dài chân ngọc tại váy đỏ xuống dưới như ẩn như hiện, xinh đẹp khuôn mặt mang theo khẽ cười cho. Tần Vương điện hạ, xem ra các ngươi vị kia lão hoàng đế đã biết kế hoạch của chúng ta. Lần này hồi kinh, chỉ sợ Tần Vương điện hạ cần trực tiếp động thủ. Hoàn nhan mỹ nhi tiểu mỹ khuôn mặt trắng đoán phát quang đường con hoàn mỹ tăng thêm dưới váy thon dài trắng nón hai chân, tràn ngập đối với người khác phái mê hoặc chí mạng. Lưu Thế Dân sắc mặt âm trầm mắt nhìn Hoàn nhan mỹ nhi. Nghiêng đầu, đối một bên kia người mặc kim bảo nam tử khôi ngô nói, quốc sư, không biết quý quốc huyết ma đại pháp tại phệ hồn dung huyết trận ra chỉ dưới, còn có thể làm bản vương tấn thăng. Hắn hiện tại đã là đại tông sư dung hồn cảnh đỉnh tiêm cao thủ. Nếu là phệ hồn dung huyết trận có thể đem hắn tăng lên tới trong truyền thuyết thiên nhân cảnh, kia cướp đoạt hoàng vị, với hắn mà nói như tham nang thủ vật. Kim bào nam tử khôi ngô lườm đối phương một chút, lắc đầu nói, Tần Vương nói đùa, đại tông sư thiên nhân cảnh chính là chí cao vô thượng chi cảnh, ta Kim Quốc khai quốc đến bây giờ, cũng chỉ có Man Thần đại nhân một người đến đây cảnh giới. Chính là lại nhiều huyết nục, cũng không có khả năng đến thiên nhân cảnh. Lưu Thế Dân nghe nói chìm thở dài một ngụm. Hỏi tiếp, kia Man Thần nếu là sớm thoát khốn có thể hay không tương trợ bản vương đăng cơ? Nam tử khôi ngô chậm rãi nói, Tần Vương như sớm trợ Man Thần đại nhân thoát khốn, ta sẽ thỉnh cầu đại nhân hiệp trợ Tần Vương. Bất quá Tần Vương cũng không cần lo lắng, phệ hồn dung huyết trận mặc dù không thể để cho Tần Vương đạt tới thiên nhân cảnh, nhưng đại tông sư dung hồn cảnh viên mãn vẫn có thể làm được. Lại có 10 vạn thanh niên trai tráng huyết đủ, Tần Vương sẽ thành Man Thần phía dưới đệ nhất nhân, thiên hạ lại vô địch tay. Đến lúc đó có bản quốc sư cùng Hoàn Nhan Đường chủ tương trợ, Trích Tinh lâu quốc sư nữ huyền cũng không phải chúng ta đối thủ. Lưu Thế Dân nghe nói ánh mắt lập tức sáng lên, trong lòng vô tận chiến ý bị nhen lửa, đừng nói 10 vạn huyết đủ, chính là 20 vạn, 30 vạn, hắn cũng sẽ không nhíu một cái lông mày. Cho dù là giết sạch toàn bộ kinh thành người, chỉ cần có thể leo lên hoàng vị, đều là đáng giá. Vậy làm phiền hai vị. Lưu Thế Dân trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng. Lão hoàng đế đem hắn phụ trách mấy trăm người đều giết sạch. Lần này, hắn muốn huyết tẩy kinh thành, vì hắn ba tên ái thiếp báo thủ. Hoàng thành, ngự thư phòng chúc mừng túc chủ, thành công đánh giết địch nhân Phương Minh, thu hoạch được đánh dấu điểm một điểm. Chúc mừng túc chủ, thành công tiêu diệt phụ Tần Vương, thu hoạch được đánh dấu điểm một điểm. Chúc mừng túc chủ, đánh giết hai tên phụ Tần Vương thủ vệ đội trưởng, thu hoạch được đánh dấu điểm 2 điểm. Trước mắt còn thừa đánh dấu điểm 5 điểm, xin hỏi túc chủ cần hiện tại đánh dấu sao? Chu Sở ngồi với bàn đọc sách phê duyệt tấu gấp, bên tai truyền đến hệ thống thanh âm. Tới hơi chế a. Chu Sở khuôn mặt hiện lên một vòng ý cười. Lúc đầu hắn còn nghi hoặc phái người động thủ hệ thống có thể hay không phát đánh dấu điểm. Hiện tại xem ra, chỉ cần là hắn ra lệnh người xuất thủ, hệ thống vẫn là sẽ dành cho đánh dấu điểm. Dù sao cũng là hắn chủ quan ý nguyện để phụ Tần Vương hủy diệt. Lập tức đánh dấu, ký 3 điểm. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được 120 năm nội lực, thành công tấn thăng tông sư bát trọng trung kỳ. Tiếp tục ký, ký 2 điểm. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được 120 năm nội lực, thành công tấn thăng tông sư cựu trọng sơ kỳ. Trước mắt còn thừa đánh dấu điểm không điểm. Chu Sở cảm thụ thể nội tăng vọt chân khí, cực nhanh vận chuyển thần chiếu kinh, mấy cái hô hấp bên trong liền đem những này tăng vọt nội lực luyện hóa, triệt để hóa thành tự thân sử dụng. Lưu Thế Dân đại quân ngay tại xuôi nam, xem chừng 3 ngày sau liền có thể đến kinh thành. Hiện tại Chu Sở cần phải tăng lên thực lực của mình, để đến lúc đó thông dong ứng đối đánh dấu điểm, có thể tạm thời không lưu. Tông sư cựu trọng, không biết đến đại tông sư một bước này còn có hay không như vậy thuận lợi. Chu Sở cảm thụ chính mình tăng vọt lực lượng, hài lòng gật đầu túc chủ, Chu Sở. Tu vi đẳng cấp, tông sư cựu trọng sơ kỳ thần thoại võ học, vạn kiếm quy tông, ngự kiếm thuật, tung ý đăng tiên bộ, thần chiếu kinh, long tượng bàn ngự công, kim cương bất hoại tuyệt thế võ học, ngọc nữ tâm kinh, hàn băng sinh tử phù, hàng long trưởng, ngạo hàn lục tuyệt, dịch cân kinh, hàn băng thần kiếm, đạp tuyết vô ngân phổ thông võ học, siêu hồn thuật, thiết bố sam, kim trung cháo, kim nhạc công, minh sát thu hảo thuật vật phẩm, nhận chữ vật, tuyết ẩm cùng đao, bắt tuyệt kiếm tuổi thọ, 493 tuổi trước mắt xưng hảo, đại hán cẩm y liễu vệ đông trấn phủ ti trấn phủ sử đánh dấu điểm, không điểm. Tông sư cửu trọng, tăng thêm mấy môn thần thoại võ học, còn có bắt tuyệt kiếm nơi tay. Lưu Thế Dân, ta cũng muốn nhìn xem ngươi ở đâu ra dũng khí dám đại quân áp cảnh. Chu Sở khẽ miệng khẽ cười một tiếng, đã không kịp chờ đợi thi triển vạn kiếm quy tông, đem địa quốc tặc chém giết. Nếu là tiến triển thuận lợi, chiến dịch này qua sau, toàn bộ đại hán sẽ nên đón thái bình. Bệ hạ, trời chiều rồi, nên phải trang. Lữ thư phòng bản đọc sách một bên, đổi thân lụa mỏng váy xòe họa tâm quỷ thân ở địa, tiểu mỹ hai gò má hơi có vẻ hưởng luận. Làm phiên ái phi. Chu Sở nhẹ gật đầu, đi đến cách đó không xa long sàng ngồi xuống. Họa tâm túi đầu tiến lên, duỗi ra xanh nhạt ngọc thủ đem Chu Sở long bào cởi, thay đổi ngủ phục. Gỡ xong trang sau, nàng lấy dũng khí lưu tại Chu Sở ổ chăn. Lý công công cho sách, nàng lần trước chỉ dùng không đến 1/3. Nghĩ đến còn lại bộ phận, bệ hạ cũng sẽ thích. Họa tâm hai ngày này trở thành tần phi sau, tất cả mọi người thái độ đối với nàng đều phát sinh căn bản cải biến. Nàng hiện tại có chính mình cung điện, có hơn 10 người cung nữ thúc đẩy. Vô luận là ra vào hoàng thành quan viên, vẫn là thủ vệ hoàng cung cấm vệ, đối nàng đều là tất cung tất kính, không dám chậm trễ chút nào. Nàng thích loại cảm giác này. Nàng cảm thấy chính mình biết được bệ hạ bí mật, ngược lại là nhân họa đắc phúc bốn. 3 ngày sau sáng sớm, trời còn chưa sáng. Lục Ly Triệu Cảnh hai người đi vội đến ngự thư phòng bên ngoài, túi người bái kiến đi vào, Họa Tâm vừa mới cho Chu Sở dễ xong cho, còn chưa tới kịp rời đi. Tham kiến Họa phi nương nương. Hai người ôm quyền cúi đầu, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Vị này tân tấn phi tử, xem ra gần đây mười phần được sủng ái đợi Họa Tâm bị Lý Công Công mang rời khỏi, Lục Ly sắc mặt chỉnh trọng nói, "Bệ hạ, cẩm y liễu vệ báo cáo, Tần Vương đại quân đã đến kinh Triệu phủ cảnh nội. Chỉ sợ hôm nay buổi trưa, liền có thể đuổi tới kinh thành." Hiện tại Tần Vương hiến tế 30 vạn đại quân sự tình mọi người đều biết đối phương xuất 7 vạn quân sĩ đến kinh, không cần nghĩ đều biết mục đích. Cường công kinh thành, nhu triều xoan bị. Chu Sở một thân long bảo, trên núi tóc kim quan lấp lánh chói mắt. Nghe nói hắn hử cười một tiếng, lo lắng nói, "Lục Ly, Triệu Cảnh, truyền chấm ý chỉ, lần này chấm muốn ngự giá đích thân tới." Chương 291, gặp mặt Lưu Thế Dân. Chương 291, gặp mặt Lưu Thế Dân. Buổi trưa, kinh thành Bắc Môn. Kiên cố cao lớn thành Bắc trên tường, từng nhóm binh sĩ cầm đao thương mà đứng, chỉnh tề mà uy nghiêm. Giờ phút này, toàn bộ thành Bắc trên tường, lít nha lít nhít đứng đấy vô số quân sĩ, ở trong đó không chỉ có bao quát Triệu Cảnh chỉ huy 1 vạn thành vệ, liền ngay cả quan trương Mã 3 vạn phủ quân cũng có một bộ phận lớn tại trên tường thành phòng thủ. Mấy ngày trước kinh Triệu phủ quân liền thương thảo ra khỏi thủ thành kế hoạch, bọn hắn muốn dựa vào kinh thành 600 năm rộng lớn tường thành đứng ở thế bất bại, một khi chờ phương nam các châu phủ binh đuổi tới, nguy cơ giải quyết dễ dàng. cửa thành bắc một lớn hai tiểu tam nói cửa thành sớm đã quan bế. Liền ngay cả đông tây nam tam phương cửa thành cũng tại sáng nay thiết hạ cấm chỉ nhân viên lưu thông. Mà tại cửa thành bắc bên ngoài một dặm chỗ, Lưu Thế Dân 7 vạn đại quân đã đứng vững trận liệt, nhìn chằm chằm. Bệ hạ, đất này nguy hiểm, một hồi đại chiến bắt đầu, vi thần đề nghị bệ hạ vẫn là về hoàng thành thỏa đáng. Bắc thành lâu bên trên, một đám người vây ôm lấy Chu Sở. Lúc này hắn người mặc long bào, đầu đội kim quan, nhìn phía xa Lưu Thế Dân dẫn đầu 7 vạn đại quân, trong mắt lóe lên trận trận tăng tốc. Lục Ly lời nói xong, Chu Sở nhìn hắn một cái, hỏi: "Lục Ly, ngươi tấn thăng đại tông sư rồi?" Lục Ly mắt lộ dị sắc, ôn quyền nói: "Vâng, vi thần gần đây chợt có cảm ngộ, đã tấn thăng đại tông sư phi thiên cảnh." Hắn lời nói xong, phu cận một đám thủ vệ đại tướng mặt lộ vẻ kinh hỉ. Triệu Cảnh cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Lục Ly. Hắn kỳ thật biết, đối phương sớm đã có tấn cấp đại tông sư thực lực, nhưng chậm chạp không có tấn thăng, là tại tích lũy thực lực, dự định đột phá đại tông sư thì tiến thêm một bước. "Tốt, bệ hạ. Bây giờ Lục Chỉ Huy sử đột phá đại tông sư, có Lục Chỉ Huy sử hiệp trợ phòng thủ, Lưu Thế Dân quân đội càng khó phá thành. Một trận, ta triều đình thắng chắc." Quan Sơn Nhạc ở một bên hưng phấn ổn quyền. Có đại tông sư cao thủ tọa trấn, đối bọn hắn 3 vạn thủ lòng dạ binh tới nói, như hổ thêm cánh. Hắn phía sau hơn 10 người tướng lĩnh đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ Lục Chỉ Huy sử một người hiệp trợ, liền có thể để bọn hắn đại hán binh sĩ chết ít rất nhiều. Chu Sở nhẹ gật đầu, hỏi: "Trích Tinh lâu bên kia an bài như thế nào?" "Lục Ly, Trích Tinh lâu cất giấu ta triều đình trọng đại nhất bí mật, không được có sai lầm." Một thân hồng y liễu mãng phục Lục Ly cười nói: "Vậy hạ yên tâm, vi thần mấy tên hảo hữu đã tiến về thủ vệ." Chu Sở cao mày nói: "Là Tây Môn Suy Tuyết mấy cái kia?" Lục Ly gật đầu nói: "Không sai, vậy hạ, Tây Môn Suy Tuyết gần đây thụ Chu Sở tiểu tử kia kích thích, đồng dạng đột phá đến đại tông sư. Còn có vi thần bằng hữu Diệp Cô Thành, cũng là đại tông sư cảnh giới. Có hai người này cùng ta cầm y liễu vệ tam đại trấn phủ sử dẫn người trấn giữ, Trích Tinh lâu vạn vô nhất thất." Lục Ly nói xong trong mắt xuất hiện một chút nghi hoặc. Vì sao bệ hạ như thế để ý Trích Tinh lâu? Coi như Trích Tinh lâu cất giấu không thể cho ai biết bí mật, nhưng có quốc sư nữ huyền cái này lao yêu tinh thủ hộ, cũng không có khả năng ra cái gì sự tình. Nếu là bệ hạ cố ý an bài, hắn vốn là muốn để Diệp Cô Thành Tây Môn Suy Tuyết hai người đến bên này hỗ trợ. Chu Sở trong mắt lóe lên mấy sợi kỳ quái thần sắc. Tây Môn Suy Tuyết bị hắn kích thích đột phá đại tông sư rồi. Có thể là lúc trước chính mình đón lấy một kiếm của đối phương, để cái này mập mạp trung niên đều không có tự tin. Lúc này một tướng lĩnh chạy lên thành lâu, vì thân ôm quyền nói: "Mặt tướng tham kiến bệ hạ." "Bệ hạ, Tần Vương bên kia truyền đến tin tức, mời bệ hạ tiến về giữa sân một lần." Người tới nói Tần Vương điện hạ niệm giống như bệ hạ tình phụ tử, nguyện giống như bệ hạ cùng bàn đại hán quốc sách, không động đao binh. Đến tướng lời nói xong, Quan Sơn Nhạc ba người đôi mắt chấn động. Quan Sơn Nhạc lập tức nói: "Bệ hạ không thể. Tần Vương hiến tế ta đại hán 30 vạn đại quân, đã là ta đại hán đinh bên trên sỉ nhục trụ quốc tặc. Hắn mời bệ hạ tiến lên, nhất định là đối bệ hạ trong lòng còn có ý đồ xấu." Bên cạnh một đám tướng lĩnh đều là gật đầu phụ họa. Lục Ly Triệu Cảnh cũng lông mi nhíu một cái, lúc này mời bệ hạ ra khỏi thành, nhất định là không có lòng tốt. "Không sao." Chu Sở khép cười một tiếng, vừa vặn chấm có phần lễ vật muốn tặng cho hắn. "Lục Ly, Triệu Cảnh, các ngươi bồi chấm đi một lần, đem chuẩn bị xong đồ vật mang lên." Triệu Cảnh Lục Ly hai người lông mi khẽ nhúc nhích, đều là ôm quyền nói: "Vâng, bệ hạ." Cho dù một đám tướng lĩnh vẫn cực lực thuyết phục, nhưng Chu Sở khăng khăng như thế, cũng liền thuận theo hạ thành lâu. Triệu Cảnh gọi tới một chi hơn 100 người tinh nhuệ tiểu đội, mang theo 10 cái gỗ lim hộp, thẳng đến hai quân trung bộ mà đi. Lúc này, một người mặc kim sắc khôi giáp thanh niên sớm đã ở trong sân chờ. Thanh niên phía trước dựng một giản dị bàn gỗ, phía sau đồng dạng đứng đấy một chi hơn 100 người thân vệ. Tại bên cạnh hắn, đi theo một người mặc váy đỏ mỹ lệ nữ tử, còn có một thân mặc áo bào vàng nam tử khôi ngô, đây chính là Tần Vương Lưu Thế Dân, tứ thú đường đường chủ Hoàn Nhan mỹ nhi, cùng Kim Quốc Quốc sư Kim Lộ Thuật. "Lão tam, gặp phụ hoàng vì sao không quỳ?" Chu Sở dẫn Triệu Cảnh Lục Ly đi xuống xe ngựa, cười tiến lên. Lưu Thế Dân vừa thấy được người mặc long bào Chu Sở, đôi mắt chỗ sâu kia ẩn tàng lửa giận liên tiếp nhảy lên. Nhưng cuối cùng, hắn khắc chế xuống tới. "Nhi thần gặp qua phụ hoàng." Lưu Thế Dân chỉ hơi khoát khoát tay, cũng không đi quân thần chi lễ. Chu Sở đánh giá một phen kim giáp thanh niên. Ngoài 30, khuôn mặt anh tuấn, giống như Lưu Kiến Thành cùng Lưu Nguyên Cát so sánh, quanh thân khí thế hoàn toàn chính xác bất phàm. Chu Sở nhập tọa, Lục Ly Triệu Cảnh phân chạm hắn tả hữu, bảo hộ Chu Sở. "Lão tam, ngươi sự tình, trẫm đều biết." Chu Sở mắt nhìn đối phương bên người hai người, thử nhẹ một tiếng nói: "Chỉ cần ngươi nguyện ý hồi kinh nhận sai, trẫm sẽ cho ngươi một cái cơ hội, dù sao ngươi là trẫm nhi tử. Thử hỏi người trong thiên hạ, ai sẽ tự tay giết hại con trai của mình đâu?" Chu Sở nói, trong mắt mang theo một tia trêu tức. Lưu Thế Dân nghe nói sắc mặt hơi âm trầm, chỉ nói: "Phụ hoàng, cũng chính vì vậy, nhi thần mới nguyện ý cho phụ hoàng một cái cơ hội. Đây cũng là nhi thần mời phụ hoàng tới nguyên nhân. Chỉ cần phụ hoàng thoái vị, đem đại hán hoàng vị truyền vị với ta, vậy ta sẽ tha thứ phụ hoàng đem ta phụ Tần Vương cả nhà Chu sát việc ác, để phụ hoàng sao độ lúc tuổi già." Lưu Thế Dân mắt lộ lanh quang nói: "Phụ hoàng, ngươi cỗ thân thể này như thế khỏe mạnh, hẳn không phải là ngươi nguyên bản cỗ thân thể kia à? Chính là phụ hoàng hiện tại hình dạng, chỉ sợ cũng là dịch dung mà thành. Phụ hoàng, nếu như người trong thiên hạ biết được phụ hoàng vì mạng sống đổi một bộ mới thân thể, kia phụ hoàng hoàng vị còn có thể ngồi vững vàng sao?" Nói đến đây, Chu Sở khuôn mặt thoáng động, đối phương quả nhiên là biết lao hoàng đế bí mật. Mà hai bên Lục Ly Triệu Cảnh nghe xong Lưu Thế Dân nói, thần sắc đột nhiên khẽ động. Bọn hắn không khỏi nhìn về phía trước mắt vị này mặt mày tỏa sáng lao hoàng đế đều là đa mưu túc trí người, chỉ trong tích tắc bọn hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Thần Vương nói: "Chỉ sợ không giả." "Ha ha." Chu Sở hừ cười một tiếng: "Chấm chính là chấm, cho dù đổi thân thể vẫn là chấm." "Lão tam, nhìn dáng vẻ của ngươi là không có ý định nhận lầm. Vậy cũng tốt, phụ hoàng nơi này có phần lễ vật đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, xem như ngươi cha con ta nhiều năm không thấy lễ vật." Chu Sở phất phất tay. Triệu Cảnh lập tức để cho người ta đem 10 cái hộp đưa lên trước, ở một bên triển khai. Mở ra. 10 cái nắp mở ra, bên trong đúng là từng khỏa đống máu đầu người. Phía trước nhất là ba vị mỹ mạo nữ tử cùng một lão giả. Bốn người chết không nhắm mắt, thậm chí trước khi chết khuôn mặt mang theo kia cố tuyệt vọng cùng sợ hãi, vẫn chưa tiêu tán. Chương 292, Lưu Thế Dân, huyết hồng chân khí. Chương 292, Lưu Thế Dân, huyết hồng chân khí. Làm hộp mở ra một khắc này, Lưu Thế Dân sắc mặt lập tức đen lại. Triều Vũ Lao Nhi, đây là đối với hắn trắng trợn khiêu khích. Một bên Hoàn Nhan Mỹ Nhi đánh giá Chu Sở một phen, xinh đẹp đôi mắt hiện lên mấy phần nghi hoặc. Cái này lão hoàng đế, ở đâu ra dũng khí, dám ở lúc này xuất ra tần vương giá quyến đầu người. Bầu không khí trầm mặc lại, đám người khẩn trương đến dương cung bạc kiếm. Song phương phía sau trên trăm tên thị vệ, lúc này đều nắm chặt trong tay đao kiếm. Bọn hắn trên trán tràn đầy mồ hôi. Lục Ly cùng Triệu Cảnh cũng chuẩn bị kỹ càng. Nếu là tần vương nổi lên, bọn hắn cần trước tiên đem bệ hạ cứu đi. Chu Sở thong dong lạnh nhạt cười nói, "Lão tam, người ba vị này thiếp thất chấm nghệ tình trưởng bối chi tình, cho các nàng thông khoái. Nhưng cái này gọi Phương Minh người, nhưng là không còn như vậy may mắn. Chấm cho hắn lăng chỉ xử tử chi hình, ngay tại thái cực điện, ngay trước chấm mặt hành hình. Cái này Phương Minh trông coi ngươi thiên cơ phủ a. Loại này cùng ta triều đình đối nghịch người, chết 100 lần đều không đủ tiếp." Chu Sở thần sắc phong khinh vân đạm, tựa hồ hoàn toàn chưa thấy qua Lưu Thế Dân cả đám để vào mắt, đây là hắn đối với mình như thế thực lực tuyệt đối tự tin. Lưu Thế Dân ngồi tại Chu Sở đối diện, một đôi lạnh lùng hai mắt như vạn năm băng quật, hàn mang bốn phía. Hắn không nghĩ tới, đi đến sinh mệnh cuối chiêu vũ, đổi phó thân thể sau, lại phong mang tất lộ. Nắm chặt nắm đấm chân khí lưu động. Lưu Thế Dân trong lòng sát cơ hiện hiện. Như trực tiếp ở chỗ này giải quyết hết lao hoàng đế, hắn công thành cơ hội thành công đem tăng nhiều. Ha ha. Không đợi Lưu Thế Dân nói chuyện, một bên phong thái động lòng người Hoàn Nhan Mỹ Nhi khẽ cười một tiếng. Nghe nói Hán Quốc hoàng đế lúc tuổi còn trẻ uy chấn tứ phương, chưa từng nghĩ hiện tại, khí thế không giảm năm đó. Hoàng đế bệ hạ, Tần Vương điện hạ hiện tại là người duy nhất có huyết mạch liên quan nhi tử, không đem hoàng vị chuyển cho Tần Vương điện hạ, ngược lại cho một vị công chúa. Hoàng đế bệ hạ cách làm, để cho ta 10 phần không thể lý giải. Chu Sở ánh mắt nhìn, mặt mày khẽ nhúc nhích. Kim có người. Đối phương mặc dù người mặc hán phục, nhưng đang khi nói chuyện nhỏ bé khác biệt bị hắn minh sát thu hào thuật bắt giữ. Hoàn Nhan Mỹ Nhi lạnh nhạt cười nói, "Vậy hạ, ta chính là Đại Kim quốc trưởng công chúa, Tứ thú đường tổng đường chủ. Lần này theo Tần Vương điện hạ tới đây, là vì khuyên giải bệ hạ, đem hoàng vị chuyển cho Tần Vương. Công chúa đời sau, từ đầu đến cuối đều là ngoại nhân." Chu Sở khẽ cười một tiếng nói, "Ta Đại Hán quốc sự tình, thời điểm nào đến phiên ngươi Kim quốc người khoa tay múa chân. Hoàn Nhan công chúa, như thế xem ra, các ngươi Kim quốc là trợ giúp ta vị này Tam hoàng tử lên ngôi." Hoàn Nhan Mỹ Nhi cũng không che lấp, gật đầu cười nói, "Đúng thế. Hoàng đế bệ hạ, để Tần Vương đăng cơ, không chỉ có thể phòng ngừa sinh linh đồ thán, còn có thể cùng ta Đại Kim trưởng tu với tốt. Với hai nước bách tính tới nói, cũng là cực tốt một sự kiện. Bệ hạ làm gì chấp nhất với đem hoàng vị chuyển cho Trường Lạc công chúa đâu?" Hoàn Nhan Mỹ Nhi bắt đầu nói chuyện, một bên Lưu Thế Dân nhịn được trong lòng giết người xúc động. Với hắn mà nói, nếu là có thể đạt được lão hoàng đế tự mình chuẩn bị, có thể tránh khỏi ngày sau rất nhiều phiền phức. Chờ làm hoàng đế, lại vì hắn ái thiếp báo thù không muộn. Ha ha. Hoàn Nhan công chúa thật đúng là tự tin. Chu Sở khinh thường cười nói, năm đó ta Lưu đại đế có thể đưa người Kim quốc đánh chúng chia 5 x 7, chấm, đồng dạng có thể làm được. Hoàn Nhan công chúa, hai nước giao chiến, sợ hai hẳn là các ngươi Kim quốc, mà không phải ta Đại Hán. Mà lại, tứ thú đường Tiềm Long đường nhiều lần tại ta Giang Nam phạm tội, sắp được nói, Hoàn Nhan công chúa hiện tại là ta Đại Hán địch nhân. Nếu như các ngươi lại chấp mê bất ngộ, khoảng cách diệt quốc thời điểm không xa. Chu Sở đang khi nói chuyện, quanh thân tản mát ra một cỗ bàng bạc ngải tử long uy. Tựa hồ bất luận cái gì dám kẻ đối địch với hắn, cuối cùng đều sẽ bị tiêu diệt. Hắn lời nói xong, Hoàn Nhan Mỹ Nhi nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Liền ngay cả một bên kia người mặc kim bảo khôi ngô trung niên, cũng trong mắt chứa bất thiện nhìn về phía Chu Sở. Vị này Hán quốc lao hoàng đế, không phải là người hiền lành. Ha ha. Phu hoàng, nhi thần không biết ngươi đến cùng nơi nào tới dũng khí. Chỉ đem như thế cho người, liền dám ở trước mặt ta nói như thế. Lưu Thế Dân gặp song phương đàm phán không thành, quanh thân tản mát ra một cỗ khí thế bàng bạc đạo đạo tinh thuần đến cực điểm huyết hồng chân khí với bên ngoài cơ thể hiện hiện, kinh khủng dọa người. Dung hồn cảnh đại tông sư. Đối diện Lục Ly Triệu Cảnh gặp mị này sắc đại biến. Tần Vương triển lộ thực lực viễn siêu hắn dự phán, cái này rõ ràng là muốn đối bệ hạ bất thiện. Lớn mật. Lưu Thế Dân, chẳng lẽ ngươi dám ở chỗ này đối ta Đại Hán hoàng đế bệ hạ độc thủ? Lục Ly hét lớn một tiếng, quanh thân đại tông sư chân khí phát ra, tiến lên một bước ngăn tại Chu Sở trước người. Dám ở loại này đàm phán địa phương độc thủ, Lưu Thế Dân là hoàn toàn không để ý bất luận cái gì quy củ. Lục Ly, hừ hừ, chết đi. Lưu Thế Dân một tay phất lên, một đường khổng lồ đến cực điểm huyết hồng chân khí phô thiên cái địa mà tới. Lục Ly quanh thân kim hoàng chân khí phát ra, hình thành một cỗ vòng bảo hộ đem ba người bao phủ ở bên trong. Bệ hạ đi mau. Cái này Lưu Thế Dân đã tu đến đại tông sư dung hồn cảnh, không phải ta mấy người có thể cản. Lục Ly Triệu Cảnh sắc mặt khẩn trương. Trong lòng bọn họ sớm có như thế lo lắng, không nghĩ tới lại vẫn thật phát sinh chuyện như vậy. Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, Tần Vương Lưu Thế Dân lại có dung hồn cảnh tu vi. Bàng bạc huyết hồng chân khí trong nháy mắt đem Chu Sở bên này hơn 100 người bao trùm. Kinh khủng tuyệt luân tiếng kêu thảm thiết từ hậu phương truyền đến. Chu Sở ba người quay đầu, chỉ gặp giờ phút này, Triệu Cảnh mang theo kia trên trăm tinh nhuệ tại cái này huyết hồng chân khí bọc vào liên tục kêu rên. Huyết nục của bọn hắn bắt đầu bị cái này tinh hồng chân khí ăn mòn chóc ra, dần dần hóa thành xương máu giống như tinh hồng chân khí hòa làm một thể. Không đến 10 cái hô hấp, trên trăm thành phòng tinh nhuệ hóa thành một đống kinh khủng bạch cốt. Ha ha ha. Phu hoàng, đây là ngươi cuối cùng nhất cơ hội. Nếu là ngươi đồng ý ngay trước văn võ bá quan mặt đem hoàng vị chuyển cho ta, nhi thần có thể thả ngươi một con đường sống. Lưu Thế Dân khuôn mặt vặn vẹo mà hưng phấn. Hai tay của hắn huy động, che khuất bầu trời huyết hồng chân khí mãnh liệt mà đến, kịch liệt ăn mòn lục ly kim hoàng lượng khí. Đáng chết. Lưu Thế Dân, ngươi làm như thế, cho dù làm đại hán hoàng đế, cũng sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nổ. Vĩnh vĩnh viễn xa đều là ta đại hán con dân trong lòng quốc tặc. Lục Ly đem quanh thân chân khí thôi động đến cực hạn, gian nan ngăn cản Lưu Thế Dân huyết hồng chân khí ăn mòn. Nhưng bảo vệ ba người lồng ánh sáng càng phát ra co vào, mắt thấy liền bị đối phương chân khí bao phủ hoàn toàn. Triệu Cảnh, mau dẫn bệ hạ trở về kinh thành. Kinh thành có quốc sư cùng một đám đại tông sư tại, cái này Lưu Thế Dân không dám đại khai sát giới. Ta đến ngăn chặn đối phương. Lục Ly mắt to bên trong hiện lên một vòng quả quyết. Chỉ cần chờ bệ hạ về thành, như vậy hắn liền có thể không hề cố kỵ chạy trốn. Dựa vào hắn đại tông sư cùng Phượng Vũ Cửu Thiên tuyệt thế khinh công, đào mệnh cũng không khó. Lục Ly, vậy ngươi? Triệu Cảnh trong mắt lóe lên một vòng lo lắng. Không cần phải để ý đến ta, ta tự có thoát đi chi pháp. Lục Ly quay đầu thúc giục, đi mau. Đúng lúc này, Chu Sở khẽ cười một tiếng. Không cần sợ, có chấm tại, lão tam không bay ra khỏi cái gì bằng nước. Nói xong, chỉ gặp Chu Sở một tay phất lên, một thanh phát ra tinh hồng quang trạch trường kiếm nổ bắn ra mà ra. Bát Tuyệt kiếm mang theo không gì so sánh nổi kiếm khí phong bạo, bay thẳng phía trước dâng trào mà đến tinh hồng chân khí mà đi. Kiếm khí phong bạo những nơi đi qua, Lưu Thế Dân tinh hồng xương máu bị trận trận quấy tán. Một đường kinh thiên kiếm minh sau, Bát Tuyệt kiếm quay người trở lại Chu Sở trên không trôi nổi. Mà giờ khắc này tại Bát Tuyệt kiếm phía sau, đã ngưng tụ trên trăm chôi lăng không đứng lặng chân khí phi kiếm. Mỗi một chôi chân khí phi kiếm đều có được không kém với tám tuyệt siêu nhiên kiếm ý, đây là Chu Sở mới học được thần thoại võ học, Vạn Kiếm Quy Tông. Đây là Chu Sở. Lục Ly nhìn xem phiêu phù ở Chu Sở đỉnh đầu kia quanh quần tinh hồng quang mang ngân bạch trường kiếm, cả người nỗi lòng đại chấn, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Bệ hạ, thế nào sẽ có Chu Sở trôi này thần kiếm? Chẳng lẽ? Chương 293, lấy 1 địch 3. Chương 293, lấy 1 địch 3. Trên bầu trời trăm đạo chân khí phi kiếm, tại thần kiếm tám tuyệt dẫn đầu dưới, tản mát ra trực trùng vân tiêu kinh thiên kiếm ý, tiếng kiếm reo không dứt với thai, tản ra uy thế chấn thiên động địa. Bệ hạ. Triệu Cảnh ở một bên hai mắt lớn trừng, trong đó tràn ngập rung động. Bệ hạ hiện tại biểu hiện ra thực lực, lại không hề yếu với đã đến đại tông sư dung hồn cảnh Lưu Thế Dân. Thậm chí tại bệ hạ vô tận kiếm khí phía dưới, đối phương kia bảng bạc huyết hồng chân khí đều bị đánh tan. Lục Ly trong mắt sầu lo càng thêm nồng đậm. Bệ hạ thân thể khôi phục khỏe mạnh, nghe Lưu Thế Dân nói xác nhận đổi phó thân thể mới dịch dung mà thành. Hiện tại Chu Sở trôi này thần kiếm lại tại trong tay bệ hạ, chẳng lẽ lại bệ hạ là đổi Chu Sở thân thể? Không. Lục Ly nghĩ đến một sự kiện, đoạn thời gian trước, Chu Sở trở về một chuyến Đông Trấn Phủ Ti, hứa Bạch Hạc có hướng hắn báo cáo. Nhưng nếu như không phải là Chu Sở thân thể, bệ hạ lại thế nào có cái này thần kiếm? Còn thi triển ra giống như Chu Sở không kém nhiều kiếm thuật. Nội tâm của hắn lộn xộn. Phu hoàng, đã sớm biết ngươi là đại tông sư cao thủ, không nghĩ tới đổi phó thân thể, còn học xong lợi hại như thế kiếm pháp. Lưu Thế Dân vận chuyển chân khí, bàng bạc tinh thuần huyết hồng chân khí đem hắn bao khỏa. Hắn quanh thân tràn vị siêu tuyệt khí thế, không thể so với Chu Sở yếu. Ha ha, cũng tốt, đột phá dung hồn cảnh sau, Nhi thần còn chưa thử qua toàn lực xuất thủ. Nhi thần ngược lại muốn xem phu hoàng kiếm pháp có phải hay không ta huyết ma đại pháp đối thủ. Lưu Thế Dân cười to hai tiếng, hai mắt tràn ngập chiến ý kim sắc khôi giáp tại mặt trời đã khuất kim quang lấp lóe, một đôi huyết hồng hai mắt mang theo vô tận khát vọng. Hắn muốn tự tay chém giết phụ thân của mình. Hắn muốn bằng thực lực của mình ngồi lên đại hán hoàng vị. Tân Vương điện hạ, không thể khinh thường các ngươi vị này hoàng đế bệ hạ. Hoàn Nhan Mị Nhi nhìn về phía trước Chu Sở trên không trên trăm phi kiếm, mỹ lệ hai mắt mang theo một tia ngưng trọng. Mặc dù hoàng đế bệ hạ nhìn qua vẫn chỉ có tông sư hậu kỳ cảnh giới, nhưng đối phương điều khiển tia trên trăm phi kiếm, mỗi một trôi đều để nàng cảm nhận được một tia uy hiếp. Một bên Kim Nộ Thuật mặt âm trầm nói, không nên khinh địch, cùng tiến lên, nhanh chóng giải quyết lao hoàng đế. Triều Vũ vừa chết, chúng ta phần thắng tiếp cận mười thành. Hắn nói còn chưa nói xong, Lưu Thế Dân hóa thành một đạo xương máu đã xuống tới. Phu hoàng, để Nhi thần nhìn xem thực lực của ngươi đi. Ha ha ha. Xương máu đang phi hành quá trình bên trong không ngừng núp đích. Cuối cùng, hắn huyễn hóa ra huyết hồng sắc hai chân hai tay. Trong khi đi vào Chu Sở phía trước lúc, một đường màu đỏ hình người hư ảnh đã hoàn toàn đem Lưu Thế Dân bao khỏa. Hư ảnh cao ba trượng có thừa, tựa như một tôn viễn cổ cự nhân, nhấc chân liền hướng Chu Sở dẫm tới. Huyết ma đại pháp, lại là môn này tà công. Hắn nhớ ký tại Bình Dương huyện phá án lúc, Tiềm Long Đường liền có cái gọi Nạp Lan Liệt sử dụng môn võ học này. Lúc ấy còn hiến tế cao gia trang toàn bộ thôn trang người trợ hắn luyện công. Không nghĩ tới bây giờ, đại hán Tần Vương lại cũng học xong môn này tà công. Lục Ly, Triệu Cảnh, các ngươi nhanh chóng về thành, bên này giao cho trẫm. Nhớ kỹ, muốn bảo đảm Trích Tinh lâu bình yên vô sự. Còn có, nếu là trẫm có cái gì không hay xảy ra, lập tức ủng hộ trưởng lạc kế vị. Đi mau. Nói xong, Chu Sở tung ý đăng tiên bộ thi triển, thân thể chậm rãi hóa thành tàn ảnh tiêu tán âm ầm. Lưu Thế Dân huyết hồng cự nhân một cước đạp xuống đạp cái không, dán chắc đại địa, khoảnh khắc liền bị giẫm ra cái cự đại dấu chân. Chu Sở lại hiện thân nữa lúc, thân thể đã đi tới giữa không trung thần kiếm tám tuyệt trước người. Vạn Kiếm Quý Tông, kiếm chỉ một điểm, bao quát bát tuyệt kiếm ở bên trong trên trăm thanh phi kiếm đón gió mà động. Siêu 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 tiếng vang không ngừng vang lên, những này phi kiếm tựa như mưa kiếm vậy hướng trước mặt huyết hồng cự nhân vọt tới. Vô dụng, vô dụng, phu hoàng, ngươi không thể nào là nhi thần đối thủ. Ha ha ha, yêu dị hồng mang lấp lóe thương cung, Chu Sở đạo đạo phi kiếm đâm vào Lưu Thế Dân kia huyết hồng cự nhân thân thể, đem nó cắt từng đạo lỗ hổng. Kiếm khí tuy không tiên không phá vỡ, nhưng Lưu Thế Dân huyết hồng hư ảnh lại có thể khoảnh khắc tu bổ. Cho dù bị Vạn Kiếm Quy Tông đâm thủng trăm ngàn lỗ, nhưng một hai cái hô hấp sau, lại khôi phục như lúc ban đầu, tiếp tục hướng hắn đánh tới. Không hổ là đại tông sư dung hồn cảnh. Chu Sở lông mi khẽ nhúc đích, ngự kiếm thuật Vạn Kiếm Quy Tông toàn lực thi triển. Lấy tám tuyệt cầm đầu kiếm bảy thay đổi phương hướng, bay thẳng Lưu Thế Dân sau lưng mà đi. Lần này Chu Sở không còn lấy đối phương kia huyết hồng hư ảnh làm mục tiêu, mà là bay thẳng hư ảnh bên trong bản thể. Lưu Thế Dân cảm nhận được phía sau đánh tới phi kiếm, hắn hiện tại trong lòng cũng hơi có kinh ngạc. Phu Hoàng Ngự Kiếm chi thuật có thể tùy tiện đâm rách hắn huyết ma hóa thân. Trở lại, Lưu Thế Dân không dám cùng Chu Sở phi kiếm lệnh bính, thi triển huyết ma đột pháp, một bên lui một bên giống như Chu Sở trên trăm phi kiếm của nhau, lấy bắt tuyệt kiếm cầm đầu kiếm bảy chết cắn Lưu Thế Dân bản thể không thả. Người sau dùng huyết hồng chân khí cản bay mấy chuôi chân khí phi kiếm phía sau sắc hoàng hốt. Phu Hoàng những này phi kiếm, mỗi một chuôi đều có kinh thiên chi uy. Hắn lấy đại tông sư dung hồn cảnh tu vi, cũng cần toàn lực xuất kích mới có thể ngăn xuống dưới phi kiếm. Mà kia phát ra tinh hồng quang mang bắt tuyệt kiếm, Lưu Thế Dân càng là hoàn toàn không dám đón đỡ. Hắn tại vừa rồi đã chú ý tới cái này, ngân bạch phi kiếm những nơi đi qua sinh ra vết nứt không gian, đây là vì thế cỡ nào mới có thể có khủng bố như thế. Kiếm bảy truy kích, Lưu Thế Dân khoảnh khắc rơi vào hạ phòng, bị động phòng thủ. Hoàng đế bệ hạ, không nghĩ tới ngài còn có thực lực như vậy. Hoàn Nhan Mị Nhi xinh đẹp thân thể lóe ra trận trận kim quang, hắn bóng loáng trắng non bảng tại thời khắc này đã đều hóa thành màu vàng nóng, đây là Kim Quốc tứ thú đường độc môn tuyệt kỹ, bất bại kim thân. Chỉ một thoáng, hắn nổ bắn ra mà ra, bay thẳng giữa không trung Chu Sở mà đi. Con mắt của nàng mang theo lạnh nhạt cùng cười khẽ. Nàng cùng quốc sư đồng dạng là đại tông sư dung hồn cảnh cao thủ, lại nàng bất bại kim thân, đã mất hạn tiếp cận với viên mãn. Ba vị dung hồn cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết thiên nhân cảnh cao thủ, cũng có thể giao thủ một hai. Lại càng không cần phải nói vị này cao tuổi hoàng đế bệ hạ. Bành! Chu Sở kim quang lấp lóe năm đấm giống như Hoàn Nhan Mị Nhi đụng vào nhau, hù dọa ba động chấn thiên động địa, có hổ khiếu rồng ngâm chi uy. Ồ, ngươi cũng sẽ nhục thân công phu. Một lớn một nhỏ hai con kim quyền trên không trung đối chọi. Hoàn Nhan Mị Nhi giờ phút này đôi mắt đẹp mang theo nồng đậm chấn kinh, đối phương nắm đấm không chỉ có giống như hắn không gì không phá, thậm chí trong đó còn ẩn chứa cực độ kinh khủng tự lực. Chính là nàng đại tông sư dung hồn cảnh thực lực, cũng suýt nữa không có nhận ở chỉ sợ lại đến một quyền, nàng liền sẽ rơi vào hạ phong. Chu Sở long tượng bàn nhược kim cương bất hoại hai khẩu thần thoại võ học cực hạn thi triển, trôi nổi với giữa không trung thân thể không nhúc nhích tí nào. Hoàn Nhan công chúa, không nghĩ tới ngươi dạng này nữ nhân cũng sẽ tu luyện loại này nhục thân công phu. Trong tay kim quang bộc phát, lại một quyền, Chu Sở trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Lao hoàng đế, chết đi! Một bộ thân thể cao lớn từ trên trời giáng xuống, hắn to lớn song quyền mang theo vô tận cự lực, thẳng hướng Chu Sở chán đệ xuống. Chu Sở lông mi khẽ nhúc đích, đưa tay một quyền, giống như đối phương nắm chắc song quyền chạm vào nhau. Chỉ một thoáng, bộc phát ra một đường hủy thiên diệt địa dư ba. Chương 294, vô địch Chu Sở. Chương 294, vô địch Chu Sở. Không có khả năng. Kim Lột Thuật nhìn xem dưới thân đem hắn hai cặp thiết quyền ngăn trở Chu Sở, cả người thần sắc kinh hãi. Hắn cảm nhận được đối đầu kia một đôi kim quyền bên trong ẩn chứa vô tận cự lực. Cái này cự lực có thể cùng hắn man thần gia trì thân thể khó phân trên dưới. Đây là thân thể người phàm sao? Mà lại, đối phương tựa hồ vẫn chỉ là một tông sư cựu trọng vũ giả. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hai người trong nháy mắt chiến đến một chỗ. Quyền quyền đến thịt thanh âm không ngừng từ không trung truyền đến, Chu Sở cùng Kim Lột Thuật quyết đấu, là thuần túy nhục thân đối kháng. Nơi xa Hoàn Nhan Mỹ Nhi ổn định thân hình, nhìn về phía trước cùng Kim Lột Thuật đối kháng mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, Chu Sở ánh mắt bên trong kinh ngạc càng thêm nồng đậm. Nàng cùng quốc sư Kim Lột Thuật cơ hồ là đại kim quốc thực lực mạnh nhất hai người, không nghĩ tới có thể bị người đàn ông vạm vỡ hoàng đế một người ngăn lại. Thậm chí đối phương kia sắc bén vô cùng phi kiếm còn đem tần vương truy bốn phía tán loạn. Người đàn ông vạm vỡ hoàng đế lại lợi hại đến trình độ như vậy, cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng. Kim Lột Thuật đối nơi xa Hoàn Nhan Mỹ Nhi hô to. Hắn hiện tại cùng Chu Sở song quyền đối oanh, mặc dù không rơi vào thế hạ phong, nhưng đối phương kia vô kiên bất tồi thân thể cùng cực điểm bàng bạc khí lực để tâm hắn tự đại chấn. Cho dù hắn ỷ vào cảnh giới cao thâm bất bại, nhưng cũng không làm gì được đối phương bộ thân thể này, mạnh quá khoa trương. Hoàn Nhan Mị Nhi bất bại kim thân mở rộng, hướng Chu Sở tập sát mà tới. Người sau đối mặt hai người giáp công vẫn thành thạo điêu luyện, không có chút nào lạc bại dấu hiệu. Đây chính là đại tông sư dung hồn cảnh cường giả, cũng không ra sao đi. Chu Sở khóe miệng cười khẽ. Hiện tại hắn cảnh giới đã đến tông sư cửu trọng, cách đại tông sư không xa. Hắn thực lực chân thật, sớm so trước đó cao hơn mấy cái đẳng cấp. Chính là hắn chính mình, cũng đoán không được hắn thực lực chân thật tại cái gì khu ở giữa. Hiện tại xem ra, bật hết hỏa lực dưới, chí ít siêu việt đại tông sư dung hồn cảnh. Còn như có hay không trong truyền thuyết thiên nhân cảnh như vậy lợi hại, tạm thời không biết. Kim Quốc người, các ngươi chưa chấm cho phép đạp vào ta người đàn ông vạm vỡ lãnh thổ, đây đã là tội chết. Chu Sở trong mắt hiện ra lãnh quang. Long tượng bàn nhược kim cương bất hoại vận chuyển tới cực hạn, hai quyền đánh ra, trong nháy mắt đem hai người đánh bay ra ngoài. Hiện tại chính là hắn chỉ bằng vào cái này hai khẩu thần thoại võ học thực lực, cũng có thể ở trước mắt hai người liên thủ ổn chiếm thượng phong. Vạn kiếm quý tông. Chu Sở khẽ quát một tiếng, thể nội thần thoại võ học thần chiếu kinh vận chuyển ra nội lực liên miên bất tuyệt, điên cuồng ngoại phóng. Lập tức, từng chuôi mang theo kinh thiên kiếm ý chân khí phi kiếm hiện lên ở Chu Sở bốn phía. 100, 200, 300. Thẳng đến lít nha lít nhít nhiều đến không hết lúc, những này phi kiếm mới đình chỉ tăng trưởng. Cái này còn không phải Chu Sở cực hạn. Có được thần thoại võ học thần chiếu kinh hắn, chân khí trong cơ thể như nước bốn biển, liên miên bất tuyệt. Cho dù thật ngưng tụ hơn bạn trôi chân khí phi kiếm, Chu Sở cảm giác cũng không phải cái gì vấn đề. Thật hay giả? Hoàn Nhan Mị Nhi nhìn về phía trước xuất hiện hơn ngàn trôi chân khí phi kiếm, sắc mặt bá một chút trận nhìn xuống tới. Một bên Kim Quốc quốc sư Kim Lột Thuật càng là lông mi nhíu chặt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Chu Sở đối phương đã điều khiển hơn 100 thanh phi kiếm truy sát Lưu Thế Dân, mà bây giờ phía trước phi kiếm lại nhiều không chỉ gấp 10 lần. Đây là cái gì kinh khủng kiếm đạo công pháp? Đi. Không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, Chu Sở khẽ quát một tiếng. Chỉ một thoáng, những này chân khí phi kiếm như trào lên hải thiếu, phô thiên cái địa liền hướng hai người vào tới. Kiếm khí thủy triều bao trùm phạm vi cực lớn, lại mỗi một chôi chân khí phi kiếm đều khóa chặt hai người. Bọn hắn muốn tránh cũng không được.
Không được.
Hoàn Nhan đường chủ, mau tới đây, những này kiếm khí không phải chúng ta có thể ngăn cản. Kim Lột Thuật hơi cảm thụ phía trước kiếm khí hải khiếu phát tán ra uy thế, cả khuôn mặt trong nháy mắt sụ xuống đối phương một chiêu này kiếm thuật, uy lực mạnh, kinh thế hai tụ. Nhưng lưu cho bọn hắn hai người thời gian phản ứng không nhiều. Hoàn Nhan Mị Nhi cuối cùng vẫn không kịp đổi tới Kim Lột Thuật bên người, bị Chu Sở vô tận kiếm khí quét sạch, bao phủ tại kiếm khí hải khiếu bên trong. Mà Kim Lột Thuật phi kiếm đến trước đó cuồn phún một ngụm máu tươi, với hư không khắc họa ra một đường quỷ kế trận đồ. Về sau ngay tại vô tận phi kiếm đem hắn nuốt hết trước đó, bước vào trong trận biến mất không thấy gì nữa. Kinh thành Bắc Thành lâu, Lục Ly Triệu Cảnh đã thoát đi chiến trường, trở lại bên người mọi người. Giờ phút này, mọi người nhìn nơi xa hoàng đế bệ hạ cùng ba người đại chiến, mỗi người miệng đều cả kinh há to mồm. Một số người thậm chí ở trong miệng có thể tắt hạ ba cái trứng gà. Bệ hạ, thời điểm nào trở nên mạnh như vậy rồi? Đây là đại tông sư thực lực a. Khó trách ta hoàng đế bệ hạ dám được mời ra khỏi thành, bệ hạ có thực lực như vậy, còn sợ cái gì lưu thế dân? Quá mạnh. Bất quá Lục Chỉ Huy sử, ngươi cũng là đại tông sư, vì sao không lưu lại hiệp trợ bệ hạ? Quan Sơn Nhạc cuối cùng nhất đưa ra cái nghi vấn này. Lục Ly hơi có vẻ lúng túng nói, "Chư vị, ta vừa mới đến đại tông sư, tự nhiên không thể cùng bệ hạ bọn hắn so. Không chỉ có kia hai cái kim quốc người là đại tông sư dung hồn cảnh, liền ngay cả Tần Vương Lưu Thế Dân đều là dung hồn cảnh. Ba người tùy ý một cái, chỉ sợ ta cũng không là đối thủ. Đương nhiên cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là bệ hạ để cho ta mang Triệu Hầu trở về." Về sau hắn mặt ngậm sầu lo nhìn xem trước tường thành phương đổ xuống mà ra kiếm khí hải thiếu. Bệ hạ trở nên mạnh như vậy, sẽ không phải thật đổi Chu Sở thân thể a? Chuyện này, hắn không dám đối ngoại lộ ra. Quan hệ này đến hắn người đàn ông vạm vỡ nền tảng lập quốc. Cho dù hắn có tính toán đợi lão hoàng đế sau khi chết, nâng đỡ trưởng lạc thừa vị, nhưng này cũng là tại lão hoàng đế chết sau. Hắn làm cẩm y liễu vệ chỉ huy sự, sẽ không cũng không có khả năng phản bội hoàng đế bệ hạ. Nơi xa, Chu Sở hơn ngàn chuôi chân khí phi kiếm một vòng nổ bắn ra sau, nhao nhao về tới trung quân hắn, khôi phục lại chờ lệnh trạng thái. Phía trước, Kim Lột Thuật vị trí giống tuyết. Chu Sở ngay từ đầu đã nhìn thấy, đối phương không biết thi triển cái gì bí thuật trốn. Mà đổi thành một bên, Hoàn Nhan Mị Nhi bất bại kim thân phía trên, hiện đầy vô số đạo vết kiếm. Kim sắc bại lộ bên ngoài kim sắc bảng không có một khối hoàn hảo, đều là mang theo lít nha lít nhít nhóm vết thương. Thậm chí hắn ngực phân bụng, còn có mười mấy nơi xuyên qua tổn thương. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Hoàn Nhan Mị Nhi mắt mang hoảng sợ nhìn về phía Chu Sở. Trong cơ thể nàng chân khí giờ phút này đã hoàn toàn hao hết, đều là dùng tại chữa trị bất bại kim thân phía trên. Hiện ở trên người nàng vết thương đều là cuối cùng nhất kia một vòng phi kiếm tạo thành. Nhưng giờ phút này, trong cơ thể nàng lại không chân khí chữa trị kim thân. Không có khả năng. Ngươi thế nào sẽ như thế mạnh? Hoàn Nhan Mị Nhi ánh mắt dần dần mơ hồ, nàng hiện tại thương thế vô cùng nghiêm trọng. Nếu là không kịp chữa trị, tuy thời có nguy hiểm có thể chết đi. Chu Sở gặp này khẽ cười một tiếng, "Hoàn Nhan công chúa, yên tâm đi, chấm sẽ không giết ngươi." Nói xong, Chu Sở một tay một chỉ, một thanh mang theo cực hạn kiếm ý chân khí phi kiếm bay thẳng Hoàn Nhan Mị Nhi mà đi. Phi kiếm đâm xuyên Hoàn Nhan Mị Nhi lồng ngực, mang theo thân thể của nàng hướng sau nổ bắn ra. Cuối cùng, trôi này chân khí phi kiếm đem Hoàn Nhan Mị Nhi đính tại thành bắc trên tường thành. "Đừng cho nữ nhân này chết, nàng là Kim Quốc trưởng công chúa, có chút giá trị." Chu Sở lời truyền đến trên cổng thành một đám tướng lĩnh trong lô thai. Lục Ly đôi mắt nhất thời mở to, không nói hai lời thi triển Phượng Vũ Cửu Thiên, đem Hoàn Nhan Mị Nhi mang lên thành lâu. Người sau đã hôn mê. Nàng kim thân tán đi, quanh thân vô số vết thương bắt đầu chảy ra máu tươi. Cái này còn cứu sống sao? Lục Ly nhìn xem chỉ còn một hơi Hoàn Nhan Mị Nhi, triệt để phạm vào khó. Chương 295, bình định loạn, không uổng phí một binh một tốt. Chương 295, bình định loạn, không uổng phí một binh một tốt. Ta cái này có khỏa tục linh đan, là áp chế thương thế kỳ dược, bằng đối phương đại tông sư tu vi, ứng có thể giữ được tính mệnh. Triệu Cảnh từ áo trong miệng lấy ra một cái mang theo người đan hộ. Mở ra sau, bên trong là một viên màu đỏ nhạt dược hoàn. Lục Ly hơi có kinh ngạc nói, "Triệu Hầu, ngươi còn mang theo như thế chân quý đan dược?" Tục Linh Đan, núi võ đang độc môn bí dược, người chết sống lại, mọc lại thân thể. Trên thị trường một viên không thấp với 10 vạn lượng, có tiền mà không mua được. Triệu Cảnh thở dài, cũng là vì hôm nay khẩn cấp chi dụng, không nghĩ tới chính mình không dùng, cho Kim Quốc người dùng tới. Nói xong, Triệu Cảnh đem viên thuốc này để vào Hoàn Nhan Mị Nhi trong miệng đan dược vào miệng tức hóa thành một đạo dòng nước cấm bay thẳng Hoàn Nhan Mị Nhi phần bụng. Một lát sau, nàng tái nhợt hai gò má hơi có vẻ hồng nhuận, quanh thân vết kiếm ngừng lại máu tươi đám người thấy thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn đại khái biết bệ hạ không giết nữ nhân này nguyên nhân. Nếu là Kim Quốc trưởng công chúa chết tại bọn hắn người đàn ông vạm vỡ kinh thành, tại cái này trong lúc nấu chốt, Kim Quốc đại quân trực tiếp xuôi nam cũng có thể. Việc cấp bách vẫn là trước xử lý tốt bọn hắn triều đình nội bộ sự tình quan trọng. Nghĩ đến chỗ này, đám người hướng nơi xa nhìn lại. Người mặc long bào Chu Sở chân đạp một thanh to lớn khí kiếm, mang theo phía sau hơn ngàn phi kiếm ngự không phi hành, đi vào Lưu Thế Dân cách đó không xa. "Lão Tam, chấm cuối cùng nhất cho ngươi thêm một cơ hội, đầu hàng, chấm có thể miễn ngươi vừa chết." Chu Sở trong mắt mang theo ý cười. Kim Quốc hai đại đỉnh tiêm cao thủ trong tay hắn đều đi bất quá ba hiệp. Cái này mới tới dung hồn cảnh Lưu Thế Dân, toàn lực xuất thủ dưới, có thể tùy tiện đánh giết. "Ngươi đánh bại Hoàn Nhan Đường chủ cùng Kim Lột Thuật." Nhìn xem Chu Sở chân đạp phi kiếm tới, toàn lực chống cự tám tuyệt Lưu Thế Dân sắc mặt đại biến. Hắn thân thể bên ngoài huyết ma hóa thân sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, chữa trị tốc độ xa xa không kịp bắt tuyệt kiếm kiếm khí phong bạo phá hư tốc độ. Hắn bản trông cậy vào hai người đánh bại lão hoàng đế sau tới trợ hắn, không nghĩ tới hai người khí tức biến mất, tới lại là phụ hoàng bệ hạ. Chu Sở khẽ cười nói, "Chấm chính là người đàn ông vạm vỡ thiên tử, ngay cả hai cái kim quốc người đều không đối phó được, như thế nào quân lâm thiên hạ?" Lão Tam, xem ra ngươi là minh ngoan bất linh. Đã như vậy, cũng đừng trách phụ hoàng tâm ngoan. Chu Sở khẽ miệng hí cười một tiếng, theo sau, hai tay huy động. Bốn phía trôi nổi hơn ngàn phi kiếm tại Chu Sở thần thoại võ học Vạn Kiếm Quy Tông cùng ngự kiếm thuật thi triển hạ. Tựa hồ nhận tác động, lấy Bát Tuyệt kiếm cầm đầu, hơn ngàn trôi chân khí phi kiếm bộc phát ra kinh thiên kiếm ý vừa rồi Chu Sở tập trung tinh thần đối kháng Kim Quốc hai người. Cùng Lưu Thế Dân đối kháng Bát Tuyệt kiếm cũng không phát huy đến uy lực lớn nhất. Mà bây giờ, kiếm khí hải khiếu một lần nữa ngưng tụ, lấy Bát Tuyệt kiếm dẫn đầu, điên cuồng hướng Lưu Thế Dân đánh tới. Rầm rầm. Ngàn thanh phi kiếm tựa như một đầu tráng kiện vô cùng kiếm khí cự long, long đầu Bát Tuyệt kiếm lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị đụng vào Lưu Thế Dân tàn phá huyết ma hóa thân. Không, phụ hoàng, ta. Lưu Thế Dân trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nhưng không đợi hắn nói xong, Bát Tuyệt kiếm kinh khủng tuyệt luân kiếm khí phong bạo trực tiếp đem Lưu Thế Dân bao khỏa. Xuy xuy xuy. Hậu tục kiếm khí cự long rảo sát mà qua, trong khoảnh khắc, Lưu Thế Dân kia huyết ma hóa thân liền bị đụng vỡ nát, cả người bao phủ tại kiếm khí trong hải dương. Trở về đi. Chu Sở thủ quyết thi triển, kiếm khí cự long trở về tự thân vần quanh. Phía trước chỉ còn một bộ máu thịt bè bét bóng người, quanh thân kim quang lóng lánh khôi giáp bị Vạn Kiếm Quy Tông đánh nát bấy. Một thân huyết nục tại kiếm khí chiều dâng xuống dưới cắt chém hầu như không còn, còn lại một bộ khung xương, một bộ dính đầy máu tươi khung xương. Bành! Khung xương rơi xuống đất sau nổ tung, nổ thành từng cây xương vỡ. Người đàn ông vạm vỡ Tam Hoàng Tử, Thần Vương Lưu Thế Dân. Tại hắn còn không có kịp phản ứng lúc, liền bị Chu Sở hàng ngàn hàng vạn thanh phi kiếm chém giết. Cái này kinh dị dọa người một màn xem ở hậu phương bảy vạn quân sĩ trong mắt. Phía trước cưỡi ngựa mang binh thập đại tướng quân đã rung động sắc mặt trắng bệch. Tấn Thăng đại tông sư, vô địch thiên hạ Thân Vương điện hạ, vậy mà tại trong tay bệ hạ đi bất quá một chiêu. Chu Sở ngự kiếm mà đến, chậm rãi rơi vào bảy vạn quân sĩ phía trước. Long bảo kim quan hiện ra ba tuyệt thiên hạ quang hoa, hắn chắp tay sau lưng rơi xuống đất, hơn ngàn phi kiếm đã đều thu hồi. Bát Tuyệt kiếm mạo xưng lấy kiếm minh phiêu phủ ở bên cạnh hắn, đem bảy vạn đại quân rung động một cử động nhỏ cũng không dám. Chấm nhi tử chết rồi, là các ngươi giật dây. Thập đại tướng quân ở đâu? Chu Sở nhìn về phía trước đám người, ngự khí bình thản, đôi mắt hiện lên một trận lạnh lùng. Kia 10 tên cưỡi ngựa tướng quân dọa đến sắp nứt cả tim gan, nhao nhao xuống ngựa, tiến lên tại Chu Sở trước người quỳ xuống. Bệ hạ, mặt tướng đều là bị buộc bất đắc dĩ a. Là điện hạ để chúng ta làm như vậy. Tên này nói chuyện trung niên tướng lĩnh còn chưa nói xong, Bát Tuyệt kiếm quang hoa lóe lên, đối phương đầu người rơi xuống đất. Máu tươi bốn phía, còn lại 9 người không dám thở mạnh một cái. Các ngươi vì sao không ngăn cản Tần Vương? Chu Sở chậm rãi mở miệng. Bệ hạ. Những người còn lại hoảng sợ đến cực hạn, không có người còn dám nói chuyện. Phốc phốc. Lại có 2 người đầu bị 8 tuyệt chém xuống, hiện tại chỉ còn lại 7 người. Bọn hắn đều là tông sư đỉnh phong cao thủ, nhưng ở hoàng đế trong tay bệ hạ, giống như dê đợi làm thịt, lúc nào cũng có thể chết. Bệ hạ thực lực thật là đáng sợ. Tần Vương điện hạ nhìn tính và tính, lại tính sai cái này cực kỳ trọng yếu một điểm. Không nói lời nào. Phốc phốc vài tiếng, 3 người đầu phóng lên tận trời. Bắc cảnh thập đại tướng quân, hiện tại chỉ còn 4 người. Bệ hạ, chúng ta cũng không ngăn cản được Tần Vương a. Một lao tướng quân nước mắt tuôn đầy mặt, lao nước mắt nói, bệ hạ, 30 vạn đại quân mặt tướng từ lúc tuổi còn trẻ liền bắt đầu người ký tên đầu tiên trong văn kiện, mặt tướng cũng không muốn đại quân như vậy bị hy tế. Nhưng Tần Vương điện hạ thế lớn, lại có Kim Quốc đại quân phụ tá điện hạ. Nếu là chúng ta dám nói một chữ không, cái thứ nhất chết chính là chúng ta những tướng quân này a. Chu Sở nhìn trước mắt lao tướng quân, lông mi khẽ nhíu một cái. Hắn biết, đây là Bắc cảnh thập đại tướng quân tư lịch cao nhất một vị, trừ lao tướng quân. Than nhẹ một tiếng, Chu Sở lặng lẽ nói, ở Nhung Trang, về kinh thành thụ thở. Mắt thấy ta người đàn ông vạm vỡ 30 vạn binh sĩ chịu chết mà không làm, các ngươi những người này, không xứng làm ta người đàn ông vạm vỡ tướng quân. Có lẽ là bởi vì tự thân liền đối với chuyện này hổ thẹn. Có lẽ là bởi vì Chu Sở nói để bọn hắn có chỗ xúc động. Tại bọn hắn nghe thấy câu nói này sau, 4 người không hẹn mà cùng khóc lên. Tần Vương đã chết, hy sinh 30 vạn đại quân đổi lấy đại tông sư cảnh giới, hóa thành bụi bặm. Trân trọng, bi thương. Kết quả là 30 vạn đại quân hy sinh vô ích. Chủ soái bỏ mình, thập đại tướng quân bị giết 6 cái. Hậu phương một đám trung tầng tham tướng mệnh lệnh khẩn cấp thủ hạ binh lính bỏ vũ khí xuống, không làm vô vị dãy rủa. Rất nhanh, Lục Ly Triệu Cảnh, Quan Trương Mã 3 vị tướng quân mang theo một đám tướng lĩnh lãnh binh mà tới. Tham kiến bệ hạ. Nô hoàng và thuế. Đám người cùng nhau quỳ xuống đất. Hiện tại bọn hắn đều biết lão hoàng đế thực lực, kia là thiên hạ này đỉnh tiêm chiến lực, tập quyền lực cùng vũ lực với một thân. Trong lòng bọn họ đã hoàn toàn bị vị này người đàn ông vạm vỡ thiên tử ẩn nút. Tức vũ khí đi, đều là ta người đàn ông vạm vỡ binh sĩ, không muốn tự giết lẫn nhau. Đem Ký Châu cùng Thương Châu phủ binh tướng quân bắt bỏ vào thiên lao, ngày mai tảo triều, chấm muốn tại Thái Cực Điện tự mình trừng phạt. Đám người ôm quyền, vi thần lĩnh mệnh. Chương 296, Lục Ly suy đoán. Chương 296, Lục Ly suy đoán. Khải Hoàn hồi triều, cửa thành Bắc một lần nữa mở ra. Ký Châu Thương Châu 6 vạn phủ binh bị Quan Trương Mã thủ hạ tham tướng mang về Nguyên Châu chờ xử trí. Mà cái này 6 vạn phủ binh bên trong mười mấy danh tướng lĩnh đã áp giải hoàng thành thiên lao chờ đợi ngày thứ 2 hoàng đế tự mình vấn trách. Nhìn xem đại quân trở về, cửa thành Bắc bên trong sợ hãi bách tính hưng phấn khoa tay múa chân. Ngoài cửa thành Tần Vương mang binh đoạt vị sự tình mọi người đều biết. Hiện tại xem ra, hán quân đội của triều đình đánh thắng trận, bệ hạ Khải Hoàn trở về. Chu Sở ngồi tại mạ vàng trong xe ngựa, bốn phía bách tính tiếng hoan hô một đợt nối một đợt không dứt với mà thôi. Hắn cười khổ lắc đầu. Chính mình như thế làm, ngược lại là cho Chiêu Vũ cái này lão hoàng đế tăng thanh danh. Lại ngồi hoàng vị không thả, lão hoàng đế chỉ sợ muốn thành đại hán vị kế tiếp đại đế. Chúc mừng tốc chủ, thành công đánh giết Hán Quốc Tần Vương Lưu Thế Dân, thu hoạch được đánh dấu điểm một điểm. Chúc mừng tốc chủ, thành công đánh lui Kim Quốc Quốc sư Kim Lộ Thuật, thu hoạch được đánh dấu điểm một điểm. Chúc mừng túc chủ, thành công đánh bại Kim Quốc trưởng công chúa Hoàn Nhan Mỹ Nhi, thu hoạch được đánh dấu điểm 1 điểm. Chúc mừng túc chủ, thành công đánh giết Bắc Cảnh 6 vị tướng quân, thu hoạch được đánh dấu điểm 6 điểm. Chúc mừng túc chủ, thành công bình phục đại quân phản loạn, thu hoạch được điểm đến điểm 1 điểm. Trước mắt còn thừa đánh dấu điểm 10 điểm, xin hỏi túc chủ cần lập tức đánh dấu sao? Chu Sở hai gò má khẽ nhúc nhích, trong mắt lóe lên vui mừng. 10 điểm, không ít, nói không chừng có thể tiến giai đại tông sư. Tạm tồn. Chờ về ngự thư phòng, để tiểu lý tử bên ngoài trông coi lại ký không mượn. Bệ hạ, vi thần Lục Ly. Vi thần Triệu Cảnh. Mạ vàng Tiểu Liễn tiến lên, Lục Ly Triệu Cảnh thanh âm tại ngoài xe chuyển đến. Vào đi. Hai người cẩn thận đạp vào xe ngựa, mở cửa đi vào cúi đầu. Lục Ly trong tay nắm lấy một cái hôn mê váy đỏ nữ tử. Nữ tử khuôn mặt tiểu mỹ, chính là bị bắt lấy được Kim Quốc công chúa, Hoàn Nhan Mỹ Nhi. Giờ phút này nàng quanh thân kiếm thương tại Tục Linh đan hiệp trợ xuống dưới đã toàn bộ rũ hợp. Thân sinh bảng trắng non bóng loáng, không có một tia vết sẹo. Lục Ly đem Hoàn Nhan Mỹ Nhi buông xuống nói, "Vậy hạ, cái này Kim Quốc công chúa thương thế đã ổn định, hắn bị vi thần điểm các nơi đại huyệt, đã không có nguy hiểm." Chu Sở nhẹ gật đầu. Nhìn xem vị này thanh thuần cùng thành thục gồm nhiều mặt mỹ nữ chân dài, hắn chậm rãi nói, "Nàng gọi Hoàn Nhan Mỹ Nhi, Kim Quốc trưởng công chúa, tứ thú đường tổng đường chủ." Lục Ly, về hoàng thành sau, thông chi nội các phái sứ thần tiến về Kim Quốc, đem Hoàn Nhan Mỹ Nhi tình huống truyền đạt. Nếu là bọn họ không muốn vị công chúa này chết, để bọn hắn xuất ra thành ý tới. Lục Ly nghe nói ôn quyền nói, "Vâng, bệ hạ." Chu Sở tiếp tục, "Để Lý tổng quản tại hoàng thành tìm nơi cung điện, thu xếp tốt nàng, Kim Quốc hồi âm trước, từ các ngươi cầm y liễu vệ trông coi." Lục Ly, hắn là đại tông sư dung hồn cảnh vũ giả, phải có dự phòng biện pháp. Lục Ly trịnh trọng nói, "Vi thần minh bạch." Gặp hai người không đi, Chu Sở hơi cau mày nói, "Còn có việc." Hai người mặt lộ vẻ khó khăn. Triệu Cảnh hai đầu gối quỳ xuống, lấy dũng khí nói, "Bệ hạ, Chu Sở Chu trấn phủ sử chính là ta triều đình chủ cột vững vàng. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng vì ta đại hán lập xuống công lao hiển hách." "Vi thần lo lắng Chu trấn phủ sử." Lục Ly vừa rồi cùng hắn trao đổi một phen, hắn bị đối phương lời nói rất là chấn kinh. Thần Vương nói tới sự tình là thật. "Bệ hạ, đổi Chu Sở thân thể." "Kia Chu Sở đâu? Còn có mệnh sao?" Triệu Cảnh hỏi xong, Lục Ly đồng dạng túi người quỳ xuống, cắn răng nói, "Bệ hạ, Chu trấn phủ sử là ta cầm ý liễu vệ kiệt xuất nhất nhân tài. Nếu là Chu trấn phủ sử vì bệ hạ thân mạo hiểm cảnh, vậy dĩ nhiên là hẳn là. Nhưng vi thần hy vọng, Chu trấn phủ sử có thể lưu lại một cái vì đại hán bách tính truyền tụng thanh danh tốt. Dù sao, Chu trấn phủ sử là ta đại hán thiếu niên anh hùng." Hai người quỳ xuống đất, là vì giải khai trong lòng bọn họ cuối cùng nhất kia nặng nghi hoặc. Cho dù sẽ chọc cho đến bệ hạ bất mãn, bọn hắn cũng không chiếu cố được như vậy nhiều. "Ha ha." Chu Sở nhìn xem trong lòng run sợ hai người, mở miệng khẽ cười một tiếng. "Hai vị ái khanh không cần như thế, chấm chính là đại hán thiên tử, sao có thể làm tần vương trong miệng kia dơ bẩn không chịu nổi sự tình. Chu Sở không có việc gì, còn sống khỏe re, ta đại hán anh hùng, chấm như thế nào lại có ý đồ với hắn?" Trong lòng của hắn gật đầu. Hai cái này tiểu tử, vẫn là để hắn hài lòng. Chí ít ngay tại lúc này, dám đứng ra vì hắn minh bất bình. Triệu Cảnh Lục Ly nghe nói thần sắc hơi động, nhưng trong lòng vẫn có nghi hoặc đã như vậy, bệ hạ thân thể lại như thế nào khôi phục? Lại thế nào có được Chu Sở trôi này thần kiếm? Chu Sở nhìn xem hai người cười nói, "Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, Chu Sở sống thật khỏe, chấm cho các ngươi cam đoan." "Triệu Cảnh à, chấm biết Triệu Phi Yến cùng Chu Sở quan hệ, đợi Chu Sở thay chấm làm việc trở về, chấm tự mình cho bọn hắn tứ hôn." Triệu Cảnh đôi mắt hiện lên một vòng sáng sắc, lập tức ôm quyền nói, "Vi thần đa tạ bệ hạ." Đã nói đều nói đến mức này, bệ hạ không có lý do lừa hắn. "Chu Sở, lớn tỷ lệ còn sống, lại hắn cùng bệ hạ xác nhận làm giao dịch nào đó. Hai người các ngươi, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, bảo vệ cẩn thận Trích Tinh lâu." Kim Quốc quốc sư chạy trốn, chấm suy đoán, chuyện này còn chưa kết thúc, bọn hắn mục tiêu kế tiếp rất có thể là Trích Tinh lâu. Hai người nghe nói đồng thời đáp, "Vâng, bệ hạ." Cáo lui xuống xe, hai người trong mắt lo lắng hơi có làm dịu. Triệu Cảnh cau mày nói, "Lục Chỉ Huy sự, Chu Sở việc này, ngươi thế nào nhìn?" Lục Ly khiêng Hoàn Nhan Mỹ Nhi, lắc đầu nói, "Khó mà nói, nhưng bệ hạ không cần thiết gạt chúng ta, như bệ hạ chấm mượn Chu Sở nhục thân, bằng bệ hạ thực lực bây giờ hy vọng, trực tiếp thừa nhận tứ phong Chu Sở là được." Triệu Cảnh nhẹ gật đầu, ánh mắt dần dần thanh tịnh, đối phương nói không sai, bệ hạ hiện tại uy thế, không cần thiết lừa bọn họ. "Chu Sở, lớn tỷ lệ còn có thể cứu." "Nhưng..." Lục Ly khẽ thở dài một hơi, mắt hiện ánh sáng nhạt nói, "Triệu Hầu, ta tại bệ hạ trên thân cảm nhận được một tia quen thuộc, đây là không thể nói biểu một loại cảm giác. Ta hiện tại đại tông sư cảnh giới, loại này trong cõi u minh cảm giác, hẳn là sẽ không sai." Triệu Cảnh động dung nói, "Cái gì cảm giác?" "Bệ hạ hiện tại thân thể, khả năng thật sự là Chu Sở." Lục Ly vẻ mặt nghiêm túc. "Cái gì?" Triệu Cảnh khuôn mặt giật mình. Lục Ly tiếp tục nói, "Ngươi suy nghĩ một chút, bệ hạ thế nào sẽ phong Trường Lạc công chúa vì thái tử, lại thế nào sẽ như thế nhanh khôi phục Quan Sơn Nhạc bọn hắn chức quan? Bản chỉ huy sử suy đoán, bệ hạ cùng Chu Sở làm một cái giao dịch, mà Chu Sở thẻ đánh bạc chính là thân thể của hắn." Triệu Cảnh nghe đến đó, trong mắt kinh ngạc đã không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Lục Ly cau mày nói, "Đương nhiên, bệ hạ nói cũng không sai, Chu Sở cũng chưa chết, bệ hạ chỉ là mượn Chu Sở thân thể. Nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt là, giao dịch này muốn tiếp tục bao lâu? Bệ hạ có thể hay không đánh vỡ ước định, một mực chiếm lấy Chu Sở thân thể? Bệ hạ nguyên bản thân thể chỉ sợ sớm đã xuống mồ, từ bỏ Chu Sở thân thể, liền mang ý nghĩa triệt để chết đi." Nghe xong, vốn đã tiêu tan sầu lo, giờ phút này lần nữa hiện hiện ở trong mắt Triệu Cảnh. Không có người muốn chết, chớ nói chi là có được một bộ thiên tài thân thể bệ hạ. "Chu Sở, hắn người con rể tương lai này, đến cùng còn có thể cứu sao?" Chương 297, Thần thoại võ học, Thánh Tâm Quyết. Chương 297, Thần thoại võ học, Thánh Tâm Quyết. Hoàng cung, ngự thư phòng đem Lưu Thế Dân hậu tục công việc đều an bài thỏa đáng, Chu Sở ngồi tại trên rừng rồng, thầm nghĩ, hệ thống, đánh dấu. Xin hỏi túc chủ cần ký mấy điểm?
3 điểm.
Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được 120 năm nội lực, thành công tấn thân tông sư cựu trọng hậu kỳ. Trước mắt còn thừa đánh dấu điểm 7 giờ. Tiếp tục ký 3 điểm. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được 60 năm nội lực, thu hoạch được thần thoại võ học thánh tâm quyết đã tu luyện đến viên mãn. Thánh tâm quyết, trong thần thoại công, hắn đem nội lực hóa thành vô thượng thần lực, tu luyện đến viên mãn, trường sinh bất tử, vạn pháp bất xâm. Lại có thể thôn phệ người khác nội lực cùng thọ nguyên vì tự thân sử dụng, phục sinh người chết, trình độ nhất định khống chế người khác thọ nguyên. Chúc mừng túc chủ tấn thăng tông sư cựu trọng đỉnh phong cảnh giới. Thánh tâm quyết. Chu Sở đôi mắt sáng lên, đúng là môn này đại danh đỉnh đỉnh thần công. Lập tức kiểm tra trong đầu tu luyện đến viên mãn thánh tâm quyết. Ngoại trừ hệ thống tổng kết mấy điểm, trong đó bao gồm thánh tâm tứ kiếp cũng đồng dạng tu đến viên mãn, đây đều là thần thoại cấp khác công kích chiêu thức. Làm kinh mục kiếp, tà huyết kiếp, thiên tâm kiếp, cực thần kiếp bốn môn chiêu thức. Trong đó kinh mục kiếp lấy hai mắt thả ra cực hạn băng hàn chi lực đối địch. Tà huyết kiếp khống chế người khác huyết dịch đối địch. Thiên tâm kiếp cách không phá hủy địch nhân ngũ tạng lục phủ. Cực thần kiếp thì là một loại cực hạn nguyên thần thủ đoạn công kích, uy lực vô tận. Thánh tâm tứ kiếp tại thánh tâm quyết trong miêu tả vô địch thiên hạ, tu luyện đến viên mãn, bệ nghệ thiên hạ. Lần này là thật vô địch. Chu Sở cười gật đầu. Thánh tâm quyết viên mãn, cho dù hắn còn chưa thi triển, liền biết môn võ học này, so với hắn trước đó những cái kia thần thoại võ học đều mạnh hơn. Hắn tâm pháp chi huyền diệu, chưa từng nghe thấy. Cảm thụ thể nội tăng vọt nội lực, Chu Sở lập tức thi triển thánh tâm quyết bắt đầu luyện hóa. Nửa canh giờ sau, hắn lấy thánh tâm quyết đem quanh thân chân khí toàn bộ luyện hóa hoàn thành. Hiện tại hắn nội lực có thánh tâm quyết cùng thần chiếu kinh hai khẩu thần thoại võ học đặc tính, vô luận là đối địch vẫn là cứu người, đều đạt đến đỉnh phong. Cho dù là một người chết, chỉ cần thân thể còn chưa triệt để hư thối, hắn dựa vào thánh tâm quyết cùng thần chiếu kinh sinh ra đặc thù chân khí đều có thể đem cứu sống. Hơi đưa tay, Chu Sở trong lòng bàn tay xuất hiện một sợi chân khí màu tím nhạt, đây là thánh tâm quyết luyện hóa sau đặc thù chân khí. Tại thần chiếu kinh đối chân khí cực hạn không chế dưới, luồng chân khí màu tím này vờn quanh bàn tay du động, huyền diệu phi thường. Không tệ, hệ thống, tiếp tục đánh dấu, ký 3 điểm. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được 150 năm bên trong lực, chúc mừng túc chủ thành công tấn thăng đại tông sư phi thiên cảnh. Đại tông sư phi thiên cảnh, đại tông sư đệ nhất cảnh, sơ bộ cảm giác tự nhiên chi lực, tại không tá trợ võ học tình huống dưới có thể dự không phi hành. Phối hợp thần thoại khinh công, tới lui vô ảnh. Trước mắt còn thừa đánh dấu điểm 1 điểm. Hệ thống tiếng nói vừa dứt, Chu Sở liền cảm giác thể nội các nơi chân khí bắt đầu nóng nảy bắt đầu. Mấy hơi thở sau, hắn cảm giác chân khí trong cơ thể tăng vọt hơn 2 lần. Trong cơ thể hắn ẩn tàng vài chỗ huyệt đạo bị cái này nóng nảy chân khí xâm phá, một đường đặc thù giác quan tùy tâm mà sinh, đây là đối hoàn cảnh chung quanh đặc thù cảm giác, đây là một loại tự thân bắt đầu dung nhập thiên địa vô thượng cảnh giới. Nguyên lai tấn thăng đại tông sư, là yếu lĩnh sẽ một tia thiên địa đại đạo. Cần đối với tự nhiên siêu phàm nhận biết, đối với thiên địa vạn vật đặc thù cảm ứng. Khó trách, thế giới này tông sư cựu trọng vũ giả nhiều vô số kể. Nhưng đại tông sư lại lắc đắc không có mấy, đây cũng không phải là đơn thuần tu luyện, mà là cảm giác thiên địa, cảm giác vạn vật. Thể nội sao động chân khí chậm rãi ngừng, Chu Sở giờ phút này ngồi tại long sàng, tựa như một người bình thường giống như, bình tĩnh tường hòa. Phản pháp quy chân, đây cũng là đại tông sư cao thủ đặc hữu biểu hiện. Lần nữa cảm thụ một hồi đại tông sư phi thiên kính mang tới về liền diệu, Chu Sở trầm xuống nỗi lòng đánh dấu điểm còn lại 1 điểm, hắn dự định giữ lại đương nhiên, thiên mệnh thần toán với hắn mà nói, đã không cần dùng. Hắn hiện tại, đột phá đại tông sư, học được viên mãn thánh tâm quyết, không có khả năng lại có đối thủ. Cho dù là trong truyền thuyết tiên nhân cảnh đại tông sư, hắn đều không sợ chút nào. Còn như lại hướng lên cảnh giới, phương thế giới này hắn không có. Nữ huyền tổ phụ Chư Cắt Lượng chính là siêu việt đại tông sư cường giả, nhưng đối phương đã phi thăng. Cái này nói xong, hiện tại phương thế giới này, hắn đã là mạnh nhất. Túc chủ, Chu Sở. Tu vi đẳng cấp, đại tông sư phi thiên kính thần thoại võ học, thánh tâm quyết, vạn kiếm quy tông, ngự kiếm thuật, tung ý đăng thiên bộ, thần chiếu kinh, long tượng bàn ngự công, kim cương bất hoại tuyệt thế võ học, ngọc nữ tâm kinh, hàn băng sinh tử phụ, hàn long trưởng, ngạo hàn lục tuyệt, dịch cân kinh, hàn băng thần kiếm, đạp tuyết vô ngân phổ thông võ học, siêu hồn thuật, thiết bố sam, kim trung cháo, kim nhạc công, minh sát thu hảo thuật vật phẩm, nhẫn chữ vật, tuyết ẩm cung đao, bát tuyệt kiếm tuổi thọ, trường sinh trước mắt xưng hảo, người đàn ông vạm vỡ cầm y lìa vệ đông chấn phủ ti chấn phủ sử đánh dấu điểm 1 điểm. Mắt nhìn thông tin bảng, Chu Sở hơi gật đầu. Bệ hạ, hòa phi nương nương đến, bệ hạ nên tẩy trang. Lý công công thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Chu Sở nói, vào đi. Hòa tâm một thân ung dung hoa quý váy xòe, vẫn dẫn theo nàng kia đặc biệt dương gỗ nhỏ. Tham kiến bệ hạ. Tiểu mỹ động lòng người, hòa tâm nằm dạp trên mặt đất. Giờ phút này trong mắt nàng tràn đầy sùng bái cùng ngưỡng mộ. Bệ hạ hôm nay tại bên ngoài kinh thành sự tình đã truyền ra, hiện tại toàn bộ kinh thành mọi người đều biết. Bằng sức lực một người đánh bại Kim Quốc hai đại cao thủ, còn có Tần Vương Lưu Thế Dân, không hưởng phí một binh một tốt, thu phục 7 vạn quân sĩ, có thể nói long uy chấn thiên. Ái phi tới liền bắt đầu đi. Chu Sở cười nói, vâng bệ hạ. Nửa khắc đồng hồ sau, Chu Sở khôi phục lúc đầu khuôn mặt anh tuấn thẳng tắp, phong thần tuấn giật. Hoa Tâm bị gối trên giường, đôi mắt không khỏi nhìn ngây người. Bệ hạ hiện tại bộ dáng cũng là thiên hạ ít có. Hiện tại nàng cảm giác chính mình lấy một loại phương thức kỳ lạ đi lên thiên hạ nữ nhân hâm mộ nói đường. Bệ hạ, đêm nay muốn tiếp thân lưu lại sao? Hoa Tâm xuống giường, xinh đẹp con ngươi mang theo vẻ mong đợi. Không cần, đêm nay chẳng có việc. Chu Sở nói khẽ, ái phi lui xuống trước đi đi. Hoa Tâm nghe nói trong lòng thoáng qua một phần thất vọng, nhưng vẫn cung kính nói, thần thiếp lĩnh mệnh. Nói xong, nàng cuối cùng nhất nhìn Chu Sở một chút, mang theo cái dương chậm rãi rời khỏi. Tiểu Lý Tử, chấm đêm nay phải đi ra ngoài một bận, trong cung ngươi đem bảo vệ tốt. Lý Công Công tại cửa ra vào quỳ thân nói, là, bệ hạ. Bệ hạ yên tâm, có lao nô tại, không ra được nhiễu loạn. Chu Sở gật đầu, ừm, cái kia Kim Quốc công chúa xem trọng, đừng cho nàng chạy trốn.
Vâng, bệ hạ.
Chu Sở từ túi chữ vật lấy ra một thân vàng nhạt cẩm ý thay đổi. Về sau, tung ý đang tiên bộ thi triển, thân thể dần dần biến mất. Hoàng cung Lãng Nguyệt điện, Trường Lạc khuê phòng. Lập tức Phương Thượng Quan Huyền Nhi hồi báo xong hôm nay thành Bắc bên ngoài lao hoàng đế chiến tích. Một thân váy trắng, tiên tư xuất trần Trường Lạc lập tức trợn to con mắt. Phu hoàng, lại có cường đại như vậy thực lực. Trường Lạc trắng nõn tuyệt mỹ hai gò má mang theo một phần khó có thể tin. Nàng phu hoàng lại có được siêu việt đại tông sư thực lực. Nghĩ đến trước đó kế hoạch của chính mình, Trường Lạc trong lòng ngũ vị tạp trần. Chương 298, Thần Thăng đại tông sư Ngọc Thanh Dao. Chương 298, Thần Thăng đại tông sư Ngọc Thanh Dao. Thượng Quan Huyền Nhi trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, nhỏ giọng nói, điện hạ, vậy chúng ta hiện tại làm sao đây? Bệ hạ hiện tại thân thể, chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài bên trong đều sẽ ngồi tại hoàng vị. Trường Lạc nghe nói lắc đầu, thở dài, Huyền Nhi, sau này đừng nhắc lại chuyện này. Phu hoàng đỉnh lấy văn võ bá quan áp lực đem thái tử chi vị giao cho ta, còn vì ta trên triều đình đại khai sát giới. Sau này, để Vạn Tam Kim bọn hắn an tâm làm ăn, chấn hưng ta người đàn ông vạm vỡ kinh tế. Phu hoàng không tệ với ta, ta lại có thể nào muốn kế vị sự tình? Hiện tại chúng ta cũng nên vì người đàn ông vạm vỡ ra vừa ra lực. Vô luận như thế nào, phu hoàng đem thái tử chi vị giao cho nàng, đây là đối nàng lớn nhất tín nhiệm. Mặc dù nàng chưa hề nghĩ tới đối nàng phụ hoàng làm cái gì, nhưng trước đó, nàng hoàn toàn chính xác thật có hy vọng phụ hoàng sớm một chút băng hà. Hiện tại nàng hồi tưởng lại, nội tâm tràn đầy cảm giác tội lỗi. Vâng, điện hạ. Thượng Quan Uyển Nhi lập tức gật đầu. Hiện tại trên triều đình tình huống hết thảy vụ lợi điện hạ. Có bệ hạ vì điện hạ quét dọn chướng ngại, điện hạ đăng cơ, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Uyển Nhi. Trường Lạc lúc này xinh đẹp đôi mắt khẽ nhúc nhích, trong đó hơi có một tia lo lắng nói, đi dò tra Chu Sở, phụ hoàng nói phái hắn đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng bản cung luôn có chút không yên lòng. Cho Vạn Tam Kim nói, để hắn cần phải thăm dò được Chu Sở hạ lạc. Chu Sở đã đáp ứng bản cung muốn phụ tá bản cung thượng vị, bản cung một ngày không có làm hoàng đế, hắn vẫn thiếu bản cung. Trường Lạc trong mắt hiện hiện một vòng vẻ phức tạp. Thái tử chi vị tới quá thuận lợi, quá ly kỳ. Hiện tại đây hết thảy nàng đều không cách nào đem khống. Nội tâm của nàng chỗ sâu nhất vẫn là có một tia lo lắng. Còn có hắn phụ hoàng, bây giờ biểu hiện ra thực lực tuyệt mạnh, nàng cảm giác chính mình thực sự trở thành một công chúa. Bị biên giới hóa loại kia, mặc dù nàng đã là thái tử, chỉ có Chu Sở tại, nàng mới có thể đạt được một tia chân chính an tâm. Vâng, điện hạ. Thượng Quan Uyển Nhi âm thầm cắn cắn răng ngà đối với nàng mà nói, nàng đồng dạng muốn biết Chu Sở hạ lạc. Điện hạ, kia trước đó nhiệm vụ của ta hiện tại còn cần hoàn thành sao? Thượng Quan Uyển Nhi gương mặt xinh đẹp phím hồng, tìm tới hắn, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Trường Lạc vẻ mặt nghiêm túc nói, ngày sau bản cung đăng cơ, hắn vẫn là bản cung lớn nhất át chủ bài. Vâng, điện hạ. Kinh thành Nam, nơi nào đó xa hoa rộng lượng phủ trạch đại đường, một thân lam váy, băng lãnh xinh đẹp Ngọc Thanh Dao ngồi tại chủ vị. Phía dưới là Đông Phương Vấn Tâm ba vị Hàn Băng cung trưởng lão. Cung chủ, ngươi đột phá đại tông sư cảnh giới. Phía dưới Đông Phương Vấn Tâm cảm nhận được đối phương thân thể cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khí thế, trong con ngươi hiện lên một vòng kinh ngạc. Nghe đến lời này, Hàn trưởng lão cùng Bạch trưởng lão đều trên mặt ngạc nhiên nhìn về phía trên. Thời khắc này Ngọc Thanh Dao, quanh thân lưu động một cỗ mờ mịt huyền diệu siêu tuyệt khí thế. Nàng tinh xảo trắng nõn khuôn mặt mang theo một tia ngạo khí, vẻ vui sướng đoạn thời gian trước các nàng Hàn Băng cung đã từ Ngọc Lưu Ly trong tay thu hoạch được Hàn Băng thần kiếm bản đầy đủ. Dựa vào Ngọc Thanh Dao tuyệt đỉnh thiên tư, không ra 10 ngày, nàng liền đem môn này tuyệt thế công pháp tu tới viên mãn, tấn cấp theo như đồn đại đại tông sư chi cảnh. May mắn mà có cái này hoàn chỉnh Hàn Băng thần kiếm tâm pháp. Ngọc Thanh Dao cả người phát ra một cỗ khí thế không thể địch nổi, lặng lẽ khuôn mặt khẽ cười nói, không riêng gì ta, xem ra các ngươi cũng đều có chỗ tiến bộ. Nàng cảm giác được phía dưới ba tên trưởng lão đều đã tu đến tông sư cửu trọng. Nhiều năm nghiên cứu Hàn Băng thần kiếm, một khi đạt được quyền hạn, các nàng Hàn Băng cung có tiến bộ là khẳng định, đây cũng là các nàng như thế đỏ mắt Hàn Băng thần kiếm quyền hạ nguyên nhân. Cũng muốn đa tạ Chu đại nhân, chúng ta Hàn Băng cung đạt được lớn như thế chỗ tốt, còn chưa vì Chu đại nhân làm qua cái gì đại sự, chỉ giết Vũ An bá một phủ mà thôi. Lớn như thế ân tình, nếu là không báo, bản cung chủ tâm bên trong bất an. Ngọc Thanh Dao thần sắc ngạo nghễ, quanh thân kia cố Hàn Băng cung cung chủ khí thế lại lần nữa trở về đến đại tông sư chi cảnh, người đàn ông vạm vỡ có thể thắng được nàng người đã nhưng không nhiều. Có thể nói, nàng đã là thiên hạ này đỉnh tiêm cao thủ. Đúng lúc này, đèn đuốc sáng trưng đại đường khẩu, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Người tới một thân nhạt hoàng trường bào, chính là từ hoàng cung tới Chu Sở. Không nghĩ tới mấy vị đều tại. Chu Sở chậm rãi tiến lên, khuôn mặt treo một đường mỉm cười. Bốn người nhìn thấy người tới bộ dáng kinh hãi, Đông Phương Vấn Tâm ba vị trưởng lão liền vội vàng đứng lên bài nói, gặp qua Chu đại nhân. Không cần khách khí như thế. Ở dưới tay ta làm việc, đều là chính mình người. Chu Sở cười khoát tay áo. Mà Ngọc Thanh Dao lúc này mới chậm rãi đứng dậy, tiến lên cười nói, Chu đại nhân hiện tại đến đây, nhất định là có chuyện quan trọng phân phó. Đại nhân yên tâm, phân phó của đại nhân, ta Hàn Băng cung chắc chắn dốc hết toàn lực hoàn thành. Đại nhân, lưu ly trong tay Hàn Băng thần kiếm quyền hạ chúng ta đã biết, lại tu luyện sau cảnh giới đều có tiến bộ. Đây đều là Chu đại nhân công lao. Chu Sở hướng phía trước nhìn lại. Chỉ gặp giờ phút này Ngọc Thanh Dao mặt mày tỏa sáng, trên nét mặt mang theo một tia lạnh lùng cùng ngạo nghễ. Cảm thụ đối phương hữu ý vô ý tản ra siêu tuyệt khí thế. Chu Sở trong lòng trong nháy mắt minh bạch. Nữ nhân này đã dựa vào Hàn Băng thần kiếm quyền hạ, tấn cấp đại tông sư chi cảnh. Ha ha. Chu Sở trong lòng cười lạnh. Nhìn bây giờ đối phương cái này thần thái, tựa hồ đã không có đem hắn để ở trong lòng, đây chính là nhân tính đi. Ngọc cung chủ tấn thăng đại tông sư rồi. Chu Sở mỉm cười. Ngọc Lưu Ly khẽ cười nói, may mắn mà có Chu đại nhân, ta đã xem Hàn Băng thần kiếm tu được viên mãn, tấn thăng đại tông sư phi thiên cảnh. Đang khi nói chuyện, Ngọc Lưu Ly không tự chủ được phóng xuất ra một cỗ vô hình áp bách, đây là đại tông sư cảnh giới bị áp. Chu Sở không nhìn đối phương tản ra khí thế, chỉ chậm rãi nói, "Không tệ, Ngọc cung chủ quả nhiên thiên tư hơn người. Ta tới đây là để các ngươi đi làm sự kiện." Ngọc Thanh Giao nói, "Đại nhân cứ nói đừng ngại." Chu Sở nói, "Mấy người các ngươi đi Lội Lâm An, đem ta một nhà tiếp đến kinh thành, mang theo ta tự tay viết thư. Thuận tiện cũng có thể đem Ngọc Lưu Ly nhận lấy. Sau này, Hàn Băng cung ngay tại kinh thành bảo vệ người nhà của ta đi. Hiện tại Ngọc cung chủ đã đến đại tông sư chi cảnh, phần công tác này, Ngọc cung chủ nhất định có thể đảm nhiệm." Ngọc Thanh Giao nghe nói lông mi hơi nhíu lại, "Chu đại nhân, ta cũng muốn đi Lâm An sao?" Chu Sở cười nói, "Tự nhiên, Ngọc cung chủ đi, ta mới yên tâm." Ngọc Thanh Giao ánh mắt có chút trầm xuống, không có phản bác, chỉ nói, "Tốt, chuyện này liền giao cho ta Hàn Băng cung là được. Chu đại nhân, kia về sau tại kinh thành, cần ta bảo hộ đại nhân người nhà bao lâu?" Chu Sở mắt nhìn đối phương, khí cười nói, "Một mực bảo hộ, thẳng đến ta bảo các ngươi ngừng mới thôi, mà lại, muốn Ngọc cung chủ tự mình bảo hộ ta mới yên tâm." "Một mực bảo hộ?" Ngọc Thanh Giao trong lòng lập tức có chút bất mãn. Nàng đã là đại tông sư cao thủ, sao có thể cả ngày tự mình cho người khác làm trong nhà hộ viện sống? "Đại nhân, có Lưu Ly tại, đại nhân người nhà sẽ không có nguy hiểm. Hàn Băng cung Thương Châu tổng bộ còn có rất nhiều chuyện quan trọng chờ lấy ta trở về làm, đại nhân, chỉ sợ ta không có như vậy nhiều thời gian." Chu Sở nghe đến đó, hừ lạnh một tiếng. Khép mắt nhìn về phía Ngọc Thanh Giao, trong mắt chứa lạnh sương nói, "Ngọc cung chủ đây là chuẩn bị lật lọng, không có ý định nghe lệnh với ta rồi." "Dĩ nhiên không phải." Ngọc Thanh Giao cảm nhận được đối phương như có như không để ý, băng lãnh xinh đẹp khuôn mặt hơi động dung, trấn định nói, "Chỉ là Hàn Băng cung còn có sự việc cần giải quyết muốn ta xử lý, xác thực đẳng không ra như vậy nhiều thời gian." "Ha ha, Ngọc cung chủ, xem ra ngươi tấn thăng đại tông sư, đã tự nhận là có thể thắng được ta." Chu Sở trong giọng nói mang theo vài phần niềm ai. Nữ nhân này, đến chăm chú gõ một phen. Hắn giọng điệu cứng rắn nói xong, hắn hai mắt hiện lên một tia lam sắc quang hoa. Trong nháy mắt, một đường hàn mang lặng yên không một tiếng động bắn về phía Ngọc Thanh Giao, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời khắc, đánh trúng Ngọc Thanh Giao cái trán. Tạch tạch tạch. Màu xanh đậm băng phách từ hư không bắn ra, đồng nhiên liền đem Ngọc Thanh Giao bao khỏa. Nàng còn đến không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, liền cái này Chu Sở một chiêu này tại chỗ đông cứng tại chỗ. Băng phách tán phát rét lạnh cực hạn cả xương. Chỉ còn lại Uy, liền đem phụ cận ba người còn đến ra sinh xương trắng, quanh thân cứng ngắc. Ba người toàn lực thôi động chân khí ngăn cản kia vô khổng bất nhập hàn khí. Mà khi các nàng xem hướng băng phách trung tâm Ngọc Thanh Giao lúc, lập tức sắc mặt đại biến. "Cung chủ!" Bọn hắn hoảng sợ hô lên. Giờ phút này, đông cứng Ngọc Thanh Giao băng phách nội sinh băng thứ. Từng đạo đâm xuyên Ngọc Thanh Giao có được hoàn mỹ đường cong thân thể. Làm cuối cùng nhất một viên băng thứ xuyên thủng Ngọc Thanh Giao cái chắn sau, ba vị trưởng lão người choáng váng, một mặt khó có thể tin. "Chu đại nhân, giết cung chủ!" Chương 299, triệt để thu phục Hàn Băng cung. Chương 299, triệt để thu phục Hàn Băng cung. Chu Sở cười nhẹ tiến lên, ánh mắt hơi có lãnh quang. Ngọc Thanh Giao đột phá đại tông sư, có chút đắc ý quên hình. Hàn Băng cung sớm đã đáp ứng trở thành thuộc hạ của hắn, đổi ý, vậy trước tiên chết một lần. Ngay trước ba vị trưởng lão mặt, Chu Sở trong mắt Hàn mang lóe lên, bao khoảng Ngọc Thanh Giao Hàn Băng dần dần hòa tan, đây là thần thoại võ học thánh tâm quyết bên trong tứ kiếp một trong, kinh ngục kiếp. Lấy hai mắt phóng thích kỳ hàn chi lực công kích địch nhân, Hàn Băng hàn chi lực xa không phải Hàn Băng thần kiếm có thể so sánh. Băng phách hoàn toàn hòa tan. Nhưng bây giờ Ngọc Thanh Giao, toàn thân trên dưới nhiều 7-8 cái huyết động. Trong đó cái trán kia một đường xuyên qua tổn thương càng thêm bắt mắt. Hắn thần thái còn duy trì trước khi chết kia cực hạn rung động hoảng sợ. Phù phù một tiếng, Ngọc Thanh Giao sau té ngựa tại mặt đất, huyết động sớm đã ngưng kết băng phòng, không có máu tươi chảy ra. "Cung chủ!" Ba tiên trưởng lão dọa đến thất hồn lạc phách, ba người đổi tới Ngọc Thanh Giao trước người, đem đỡ lên. Nhưng đối phương thân thể giờ phút này đã cứng ngắc vô cùng. Trong đó truyền tới băng hàn băng lãnh tạo xương, ba người kiểm tra, phát hiện giờ phút này cung chủ quanh thân huyết dịch đều đã đông kết. Tăng thêm cái chán kia một đường vết thương chí mạng, đã chết không thể chết lại, mà lại, chết không nhắm mắt. Chu Sở hừ lạnh một tiếng, khép mắt cười nói, "Các ngươi Hàn Băng cung là ta Chu Sở tôi tớ. Ta muốn các ngươi sống, các ngươi mới có thể sống, ta muốn các ngươi chết, các ngươi sống không được. Ngọc Thanh Giao, chỉ tấn thăng đại tông sư cảnh giới, liền dám bất kính với ta. Các ngươi có phải hay không đều quên nên gọi ta cái gì?" Đông Phương Vân Tâm dịu dàng xinh đẹp khuôn mặt dọa đến trắng bệnh vô cùng. "Chủ, chủ nhân." Trong mắt nàng chứa cực độ hoảng sợ, run run rẩy rẩy hô lên. "Chủ nhân." Còn lại hai người đều dọa đến không dám thở mạnh một cái. Các nàng cung chủ đã là đại tông sư cảnh giới, không nghĩ tới tại chủ nhân trước mặt, một chiêu liền bị giết. Mà lại, chủ nhân cả tay đều không nhấc một chút, đây là cái gì dạng thực lực kinh khủng? Chẳng lẽ chủ nhân hiện tại đã siêu việt đại tông sư cảnh giới? Biết liền tốt, tránh ra đi. Chu Sở đối ba người khoát tay áo. Ba người lập tức quỳ gối một bên, hoàn toàn không dám đứng dậy. Tại Chu Sở trước mặt, cho dù các nàng là tông sư cựu trọng cao thủ, nhưng vẫn liền tương đương với một con run rế. "Chủ nhân," trong nháy mắt liền có thể giết chết nàng nhóm. Các nàng mười phần hối hận, không có thuyết phục cung chủ để cung chủ tại chủ nhân trước mặt mất mạng. Chu Sở nhìn xem Ngọc Thanh Giao bị đông cứng thi thể, trong tay lóe ra một vòng tử sắc chân khí, đây là có thể để cho người chết phục sinh thánh tâm quyết chân khí. Làm cho đối phương chết một lần, chỉ là trừng phạt đối phương, để Ngọc Thanh Giao biết dám có hai lòng hạ trạng. Còn như thật giết đối phương, còn không còn như. Dù sao đối phương cũng không có quá mức khác người cử động. Chu Sở trong tay tử quang đại phóng, từng đạo chân khí đem Ngọc Thanh Giao thi thể bao khỏa. Tại hắn thánh tâm quyết thần chiếu kinh song trọng đặc hiệu tử sắc chân khí chữa trị hạ. Rất nhanh, Ngọc Thanh Giao quanh thân cửa hang bắt đầu rũ hợp, khuôn mặt cũng dần dần khôi phục huyết sắc. Liền ngay cả trên trán cái kia đạo xuyên qua tổn thương cũng dần dần khép lại. Quả thật là thần kỳ. Chu Sở thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại Ngọc Thanh Giao đã bắt đầu có hô hấp, rất nhanh liền có thể chữa trị. 10 cái hô hấp sau, đột nhiên, Ngọc Thanh Giao thân thể bắt đầu rung động. lập tức một cái xoay người ngồi dậy, hô hô, trong miệng khí thô thở mạnh, nàng nhìn về phía trước đứng thẳng bảng đại nhân ảnh, trong đôi mắt đẹp đột nhiên hiện hiện vô tận sợ hãi. Nàng vừa rồi đã chết, thậm chí trước khi chết cuối cùng nhất một khắc còn cảm nhận được viên kia băng thứ đâm vào đại não cực đoan đau đớn, đưa tay sờ lên chính mình cái chán, vết thương đã biến mất, thay vào đó là bóng loáng tinh tế tỉ mỉ bảng. Ngọc Thanh Giao, ngươi nói một chút, ngươi phải gọi ta cái gì? Chu Sở uy nghiêm mà trịnh trọng nói từ tiền phương truyền đến. Ngọc Thanh Giao đôi mắt lớn trừng, nhìn xem Chu Sở, vội vàng quỳ thân ở địa, đập lên gấu đầu. Chủ nhân tha mạng, thuộc hạ đột phá đại tông sư, coi là có thể độc lập môn hộ, mạo phạm chủ nhân, xin chủ nhân nguôi giận, ta Hàn Băng Cung, vĩnh vĩnh viễn xa đều là chủ nhân thuộc hạ. Ngọc Thanh Giao trong lòng cực độ sợ hãi, nàng vừa rồi phạm vào cái sai lầm lớn, nàng không nghĩ tới chính mình vị chủ nhân này, không ngờ đã cường đại đến trình độ như vậy. Đây là viễn siêu nàng thực lực tu vi, mà lại tại nàng sau khi chết, chủ nhân còn lấy siêu tuyệt thủ đoạn để nàng khởi tử hồi sinh. Đây là thần tích, biết liền tốt. Chu Sở hừ lạnh một tiếng, không nên chống cự. Nói xong, Chu Sở một tay vừa nhấc, lập tức bốn mảnh hàn băng hướng bốn người cái chán bay đi. Ngọc Thanh Giao bọn người chỉ cảm thấy lộ ra mắt lạnh, tùy theo mà đến là một cô kinh khủng tuyệt luân ngứa lạ. Chủ nhân, bốn người ngứa sắc mặt đỏ lên, nhưng ở Chu Sở trước mặt, các nàng không có ý tứ đi bắt cảo. Cái này ngứa lạ càng ngày càng ngứa, các nàng cảm giác tiếp qua mấy hơi thở liền không khống chế nổi. Đây là hàn băng sinh tử phù. Chu Sở chuyển vận bốn đạo chân khí tiến vào các nàng thân thể, giúp các nàng hóa giải sinh tử phù ngứa lạ. Trong một năm, sinh tử phù sẽ không phát tác, đến lúc đó ta sẽ giúp các ngươi tiếp tục đắp chế. Lúc đầu không có ý định đối với các ngươi dùng, nhưng bây giờ nhìn không được. Ngọc Thanh Giao bốn người thở phào một cái. Các nàng không dám tưởng tượng, loại này ngứa lạ tiếp tục, các nàng sẽ làm ra thế nào khác người sự tình. Đa tạ chủ nhân. Hiện tại các nàng bốn cái đã mang theo tâm hoàn toàn khuất phục Chu Sở. Thực lực đối phương cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, trả lại cho các nàng gieo kỳ độc. Chỉ sợ các nàng đời này đều chính là Chu Sở thủ hạ. Chu Sở khoát tay áo, "Tốt, ngày mai bốn người các ngươi người dẫn người đi Dương Châu, tiếp người nhà của ta tới, thuận tiện cũng đem Ngọc Lưu Ly mang đến. Phong thư này cầm, đến lúc đó cho ta cha." Ngọc Thanh Giao nuốt một ngụm nước bọt, đứng dậy, cung kính tiếp nhận Chu Sở trong tay phong thư. "Chủ nhân yên tâm, chúng ta chắc chắn đem việc này làm tốt." Trong mắt nàng mang theo đắng chát, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Hiện tại bạch bạch bị gieo xuống sinh tử phủ, vĩnh viễn mất đi tự do. Chu Sở thi triển tung ý đang tiến bộ, thân thể dần dần mơ hồ. Đông Phương Vấn Tâm thấy thế, vội nói, "Chủ nhân." "Vân Vân." Chu Sở mơ hồ thân thể quay đầu đạo, "Còn có cái gì sự tình sao?" "Chủ nhân." "Cái kia, thuộc hạ đáp ứng chủ nhân hứa hẹn, vẫn chưa hoàn thành." Đông Phương Vấn Tâm mặt sinh ánh nắng chiều đỏ. Chu Sở lạnh lùng nói, "Không cần, ngươi coi như chưa từng xảy ra chuyện này đi." Nói xong, thân thể của hắn hoàn toàn biến mất. Đông Phương Vấn Tâm sững sờ tại nguyên chỗ. Một đôi dịu dàng đôi mắt bên trong tràn đầy thất lạc. Ngọc Thanh Giao mắt mang dị sắc nhìn về phía nàng, cắn răng nói, "Phương Đông trưởng lão, chủ nhân thực lực đã không phải chúng ta có thể tiếp xúc. Chúng ta vẫn là làm xong chuyện của chính mình đi." Đông Phương Vấn Tâm hốc mắt hồng nhuận nói, "Là, cung chủ." Nàng rất khó chịu. Nàng cảm giác chính mình tại Chu Sở trước mặt đã không đáng một đồng. Chương 300, Trích Tinh Lâu Phá. Chương 300, Trích Tinh Lâu Phá. Kinh thành, nơi nào đó ngõ hẻm trong nhà nhỏ. Trong sân, đứng đấy bốn đạo nhân ảnh. "Quốc sư, Thần Vương điện hạ bị giết, chúng ta còn muốn tiếp tục không?" Một thân đạo bào Chu Đạo Lăng đôi mắt hiện lên nồng đậm sầu lo. Không nghĩ tới, lão hoàng đế thực lực tổng cộng đến loại tình trạng này, liền ngay cả quốc sư mấy người cũng không là đối thủ. Một bên người mặc kim bảo khôi ngô trung niên ngưng trọng nói, "Đương nhiên muốn tiếp tục." Hắn đôi mắt ở giữa mang theo một chút tức giận, "Chờ chúng ta cứu ra Trích Tinh lâu phong ấn chủ thượng thần hồn, kia lão hoàng đế lại coi là cái gì? Đến lúc đó chủ thượng trở về, giết kia lão hoàng đế, chúng ta một lần nữa nâng đỡ một vị Hán quốc hoàng đế là được." Lão hoàng đế dòng dõi mặc dù không có, nhưng họ Lưu hoàng thất nhiều không kể xiết. Liền xem như kia Trường Lạc công chúa ngồi lên hoàng vị, cũng không có cái gì không thể. Nói xong, còn lại ba người nhẹ gật đầu. Ngoại trừ Chu Đạo Lăng cùng Kim Lộ Thuật, còn có một áo bào đen nữ tử, một tráng hán đầu trọc, chính là Vu Thần Giáo Thánh Nữ cùng thú nước Đại Tế Ti. Kia thời điểm nào hành động? Vu Thần Giáo Thánh Nữ có màu đen nhãn tuyến đôi mắt hơi động một chút, ngựa khí lạnh ngạo xâm nhưng. Ngày tại đêm nay, Kim Lộ Thuật trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc. Bản tọa trong tay có một đường chuẩn bị nhiều năm cựu tiêu thiên lôi trận, chỉ cần đem bốn phía trận nhãn bố trí tại Trích Tinh lâu xung quanh, một khi trận pháp khởi động, Trích Tinh lâu trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Trích Tinh lâu sập, phong ma trận tự nhiên không còn. Đến lúc đó ba đạo thần hồn quý vị, bằng ta ba nhà chủ thượng thiên nhân cảnh vô địch thực lực, lao hoàng đế còn không phải nói giết liền giết. Cái này Hán Quốc còn không tùy ý ta ba nhà trưởng khống. Tuân đạo trưởng, ngươi cũng có thể thuận lợi về ngươi núi võ đàng. Đến lúc đó ta sẽ thỉnh cầu chủ thượng giúp ngươi một tay. Chu Đạo Lăng đôi mắt khẽ động, ôn quyền nói, như thế liền đa tạ quốc sư. Hắn hiệp trợ Tần Vương mục đích đúng là về núi võ đàng đoạt chức trưởng môn. Mặc dù Tần Vương đã chết, nhưng đã Kim Quốc quốc sư cho hắn hứa hẹn, vậy cũng có thể tiếp tục chấp hành kế hoạch. Bản tôn đồng ý. Bản tôn cũng đồng ý. Vu Thần Giáo Thánh Nữ cùng đầu trọc trung niên đồng thời gật đầu. Ba nhà liên hợp, đây là một cái tốt nhất đoạt vị chủ thượng thần hồn cơ hội. Đã như vậy, vậy chúng ta thương lượng một chút hậu tục hành động. Kim Lộ Thuật cười lạnh gật đầu. Trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong, đợi chủ thượng trở về, Hán Quốc lại không xoay người khả năng. Chu Sở chưa có trở về ngự thư phòng, mà là đi vào hoàng cung cẩm y liễu vệ điện. Lục đại nhân, sắc trời đã tối, nhưng trong hành lang còn ngồi hai người. Lục Ly, Triệu Cảnh. Hôm nay đại quân công thành, hai người mới giúp xong công sự. Chu Sở. Làm hai người trông thấy một thân vàng nhạt cẩm y liễu vệ Chu Sở, đều là trợn to con mắt. Không chết. Chu Sở, còn rất tốt còn sống. Người không sao chứ? hai người liền vội vàng đứng lên, đi lên trước đối Chu Sở dừng lại dò xét, trong mắt tràn ngập vẻ tò mò. Đương nhiên không sao. Chu Sở cười nói, không phải đã nói rồi sao, bệ hạ phái ta đi chấp hành nhiệm vụ đi, có thể có cái gì sự tình. Vẫn là đồng dạng cảm giác đối phương là Chu Sở không sai. Lục Ly vô Chu Sở bả vai, ha ha cười nói, không có việc gì liền tốt ta, chúng ta còn tưởng rằng ta bị lão hoàng đế đoạt xá rồi. Chu Sở cười nhạo một tiếng. Nghe nói Triệu Cảnh Lục Ly hai người đều có chút xấu hổ, Lục Ly hắng giọng một cái nói, cũng không thể như thế nói. Tóm lại không có việc gì liền tốt. Nhanh, ngồi đi. Ba người nhập tọa, Lục Ly nói, Chu trấn phụ sự, bệ hạ đến cùng phái ngươi đi làm cái gì nhiệm vụ? Còn có, kiếm của ngươi vì sao tại trong tay bệ hạ? Trong lòng hai người đều có hiếu kỳ. Chu Sở thuận miệng nói, thay bệ hạ hoàn thành hắn trước kia một cái tâm nguyện, nhưng không thể nói. Còn như kiếm nha, ta cấp cho lão hoàng đế, còn có, ta giúp hắn đáp ứng lập trường lạc vì thái tử. Nghe nói Lục Ly Triệu Cảnh hai người yên lặng nhẹ gật đầu. Quả nhiên không sai, thật sự chính là giao dịch. Lần này tất cả sự tình đều giải thích thông. Ngươi nhiệm vụ kia còn muốn hoàn thành bao lâu? Ta nhìn gần đây kinh thành chỉ sợ sẽ không an bình. Rất lâu, hiện tại chỉ là nhín chút thời gian trở về. Chu Sở dặn dò, Lục đại nhân, hầu gia, Trích Tinh lâu bên kia an bài như thế nào? Lục Ly kỳ quái nhìn đối phương một chút, lẩm bẩm nói, ngươi thế nào cùng bệ hạ lo lắng, yên tâm đi, tất cả an bài xong. Mặc dù rút lui Cẩm Y Liễu vệ, nhưng Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành trong bóng tối bảo hộ. Lần này ta thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, bọn hắn tối thiểu bảo hộ một tháng, cũng coi là có thể hoàn toàn vượt qua cuộc phong ba này. Chu Sở nhẹ gật đầu. Theo sau hỏi hướng Triệu Cảnh, hầu gia, Phi Yến hiện tại như thế nào? Triệu Cảnh ho nhẹ một tiếng nói, còn tốt, tại ta hầu phủ trong mật thất tu luyện. Chu Sở, Phi Yến trong tay cơ duyên, là ngươi cho nàng a? Trong mắt của hắn hơi hiếu kỳ. Chu Sở cười nói, là sư phụ ta lưu lại thiên phượng tinh huyết, đợi Phi Yến luyện hóa hoàn thành, cảnh giới ứng có thể tăng mạnh. Triệu Cảnh nhẹ gật đầu, trong mắt mang theo một vòng tán thành, đều như vậy, còn có thể nói cái gì? Cái này có dễ, đành phải nhận. Mấy người hàn huyên vài câu sau, đột nhiên một đường nổ vang rung trời từ ngoài cửa truyền đến. Ba người lập tức đi vào ngoài điện. Chỉ gặp giờ phút này, phương bắc bầu trời mây đen hội tụ, từng đạo kinh khủng mà thô to lôi đình bổ về phía Trích Tinh lâu, trong khoảnh khắc liền đem Trích Tinh lâu tầng cao nhất đánh nát. Không được, nhất định là Kim Quốc Quốc sư bọn hắn động thủ. Chu Sở lông mi nhíu chặt, quả nhiên vẫn là bị hắn đoán trúng. Lục Ly Triệu Cảnh lo lắng nhìn phía xa không ngừng rơi xuống lôi đình. Trích Tinh lâu đến cùng có cái gì đồ vật để tặc nhân loại thời điểm này còn dám tập kích? Lục Ly sốt ruột mà hiếu kỳ. Trích Tinh lâu phong ấn ba đạo hồn phách, vậy cũng là ta người đàn ông vạm vỡ địch nhân. Ta đi trước một bước. Chu Sở nói xong, tung ý đăng tiên bộ thi triển, thân hình chậm rãi biến mất. Triệu Hầu bên kia nguy hiểm, ngươi cũng đừng đi, ngươi đi thông chi bệ hạ. Lục Ly nói xong, Phượng Vũ Cửu Thiên thi triển, sau lưng mọc lên hai cánh, hướng Trích Tinh lâu bay đi. Triệu Cảnh nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn hướng Thái Cực Điện tiến đến. Trích Tinh lâu, một thân bạch bào nữ huyền đã mang theo hơn 10 người Trích Tinh lâu đệ tử rời đi đại đường, đi vào tiểu viện tránh né lôi đình. Quốc sư bà, cái này, đây là thế nào chuyện a? Linh Tâm bị cái này từng đạo lôi đình dọa đến đều khóc. Một đám đệ tử cũng kinh hồn táng đảm. Hiện phía trên Trích Tinh lâu đã bị lôi đình đánh ra đại hỏa. Nhìn bộ dạng này, Trích Tinh lâu cách sụp đổ không xa. Ha ha ha. Nữ huyền, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Bốn đạo nhân ảnh giải quyết tất cả thủ vệ, chậm rãi đi vào viện tử. Tại tráng hán đầu chọc kia trong tay, còn cầm hai tên hôn mê người áo trắng. Một người trong đó đầu chọc dầu mỡ, một người mặt mũi tràn đầy sẹo mụn. Chính là thủ hộ Trích Tinh lâu Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành. Là các ngươi? Nữ huyền tuyệt mỹ xuất trần khuôn mặt hơi có chấn kinh. Nàng cảm nhận được ba đạo cảm giác quen thuộc. Bọn hắn vẫn là tới. Ầm ầm. Một đường như cự long phẩm chất thiên lôi rơi xuống, trực tiếp từ Trích Tinh lâu ở trong đánh xuống, đem nó vênh vỡ nát. Ngay sau đó, ba đạo quang mang tại tàn phá bên trong Trích Tinh lâu bay ra. Ha ha ha. Nữ huyền tiện nhân, phong ấn bản tôn 600 năm, hôm nay cuối cùng thoát khốn. Lần này, bản tôn muốn chỉnh cái kinh thành người cho người chôn cùng. Chương 301, ba tà ma thoát khốn. Chương 301, ba tà ma thoát khốn. Ba đạo quang mang, đỏ lên, một lam, một kim. Từ Trích Tinh lâu bay ra sau, trong khoảnh khắc liền hóa thành một vòng lưu quang chui vào phía dưới ba người thân thể. Vu thần giáo thánh nữ giờ phút này hai mắt bên trong lam sắc hỏa diễm điên cuồng luận động. Quanh thân uy thế liên tục tăng lên, rất nhanh, hắn liền tắm rửa tại một đoàn màu lam trong ngọn lửa. Con mắt của nàng tràn đầy giành lấy cuộc sống mới kinh hỉ. Ha ha ha. Bản tôn cuối cùng thoát khốn. Bản tôn cuối cùng trùng sinh. Vu thần giáo thánh nữ tiếng nói từ giọng nữ trực tiếp biến thành một người trung niên nam tử. Đáng tiếc thân thể là nữ, cũng không sao chờ trở về sau, một lần nữa chọn lựa một bộ hoàn mỹ thân thể. Ngoại trừ vu thần bên ngoài, kia đầu trọc trung niên cùng Kim Quốc Quốc sư đều đắm chìm trong một mảnh đỏ kim quang mang bên trong. Cuối cùng ra, bản tôn thu 600 năm cực hình. Nữ huyền tiện nhân, hôm nay bản tôn muốn báo cái này 600 năm mối thù. Đầu trọc trung niên trong mắt lóe ra trận trận hung quang, nhìn về phía trước người mặc bạch bảo nữ huyền, thần sắc tràn ngập cừu hận. Nữ huyền, lần trước cái tiểu tử thúi kia đâu? Bản tôn muốn đem hắn băm thây vạn đoạn. Kim Quốc Quốc sư toàn thân tản ra lóa mắt kim quang, thân thể của hắn so trước đó trọn vẹn bành trường 4, 5 phần 10, một đôi cơ bắp cầu kết cánh tay gân xanh gân đầy, để cho người ta gặp chi sinh ra sợ hãi. Nữ huyền, tiểu tử kia gọi Chu Sở a, ở bên ngoài còn giết bản tôn một đường phân thân, lần này bản tôn muốn để hắn nợ máu trả bằng máu. Vu thần giáo thánh nữ miệng phun giọng nam, trong mắt lam diễm nhảy lên, thần sắc đồng dạng tràn ngập tức giận. Quốc sư bà, bọn họ là ai a? Linh Tâm bị mấy người sợ đến trắng bệnh cả mặt, trốn ở nữ huyền phía sau, ngay cả con mắt cũng không dám nhìn phía trước mấy người. Nàng chính là lại đơn thuần, cũng biết những này khẳng định là hắn Trích Tinh lâu cửu nhân. Nữ Huyền đem một đám Trích Tinh lâu đệ tử bảo hộ ở phía sau. Kỳ Mỹ Lệ trong hai con ngươi hiện hiện trận trận thần sắc lo lắng. Thú thần, Vũ thần, Ma thần đã thoát khốn, lao thân khuyên các ngươi rời đi thôi. Cùng hắn cùng ta người đàn ông vạm vỡ đánh đến cá chết lưới rách, không bằng trở về, thưởng thụ kiếm không dễ tự do. Nữ Huyền xinh đẹp lông mày nhíu chặt, khuyên giải nói, coi như các ngươi hôm nay giết lão thân cho hạ giận, cũng không làm nên chuyện gì, không bây giờ nhật hóa giải chúng ta thù hận, trở về riêng phần mình sinh hoạt. Đây cũng là vì thiên hạ bất tính. Nghe nói ba người đều cười. Phình bụng cười to. Ha ha ha. Nữ Huyền, ngươi nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Nhốt chúng ta 600 năm, hiện tại giam không được, bắt đầu cầu xin tha thứ. Ha ha ha. Ngươi thật sự là muốn cười chết bản tôn. Vu thần điên cuồng cười to đầu chọc thú thần cười nói, đề nghị của ngươi kỳ thật chúng ta cũng có thể tiếp thu, bất quá có một điều kiện. Để các ngươi Hàn Quốc lãnh thổ chia ra làm ba, để cho ta tam phương chia đều. Dạng này cũng coi là đối với chúng ta một cái nho nhỏ đền bù. Kinh thành người liền không giết, bản tôn đáp ứng, chỉ giết ngươi Trích Tinh lâu những người này chính là. Ha ha ha. Kim Quốc Man thần nhìn chằm chằm Nữ Huyền, mắt hiện ánh sáng nhạt nói, bản tôn cũng có thể đồng ý, bất quá ngoại trừ thú thần nói điều kiện, bản tôn còn muốn ngươi, Nữ Huyền. Không nghĩ tới ngươi lúc tuổi còn trẻ còn rất xinh đẹp, có thể xưng thiên hạ tuyệt sắc. Như vậy đi, ngươi cùng ta về Đại Kim làm bản tôn nữ nhân, ngươi Trích Tinh lâu những đệ tử này, bản tôn đều cho ngươi bảo đảm. Vu thần nghe nói không vui, ai? Ma thần, ngươi cơ bắp sinh trưởng ở trong đầu đi. Nữ Huyền có thể cùng ngươi cái này cao lớn thô kệch tiểu tử. Tiện nhân này hại chúng ta 600 năm, bản tôn nhất định phải nàng tính mệnh. Ngươi nếu là thích nữ nhân chờ bản tôn về Nam Cương, cho ngươi chọn một chút hàng thượng đẳng là được. Ma thần cao mày nói, không được. Ngươi Nam Cương những nữ nhân kia quá đen, bản tôn không thích. Bản tôn liền thích Nữ Huyền dạng này da mịn thịt mềm, học thức bên bác, tương đối có cảm giác thành công. Vũ thần nhíu mày nói, như thế nói ngươi còn muốn bảo đảm nàng. Ma thần khoát tay nào nói, không còn như vậy đi chờ bản tôn đưa nàng bắt về Kim Quốc chơi một tháng, về sau lại lấy nàng tính mệnh là được. Đến lúc đó các ngươi tới cùng một chỗ đậu thủ. Vũ thần nhẹ gật đầu, cái này còn tạm được, 600 năm đều đi qua, không kém một tháng này. Ma thần, đến lúc đó cũng đừng chơi nghiện, không muốn buông tay. Ma thần cười ha ha nói, không cần lo lắng, nói không chừng đến lúc đó các ngươi còn chưa tới, nữ nhân này liền bị bản tôn đùa chơi chết. Vũ thần thú thần nghe xong, đều là cười ha ha. Ba người tại Phong Ma trận chung sống 600 năm, riêng phần mình cái gì đam mê, sớm đã biết rõ. Nữ Huyền một đám Trích Tinh lâu nhân viên nghe mấy người ô uế ngôn tử, từng cái khí mặt đỏ tới mang tai. Kia Phạm Vô Trần, nếu là không có một đám sư đệ ngăn đón hắn, hắn sớm đã cùng mấy người kia liều mạng đi. Quốc sư đại nhân, cái này phải làm sao mới ổn đây a? Phạm Vô Trần biết bọn hắn không phải là những người này đối thủ. Từ mấy người tán phát khí thế nhìn, tuyệt không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Nữ Huyền lắc đầu, thở dài, khó, khó. Đây là ta người đàn ông vạm vỡ kiếp nạn, mệnh trung chú định sẽ có một kiếp này. Nhưng nàng trong lòng lại có một tia ngọn lửa hy vọng đại ca sớm có tiên đoán, Chu Sở chính là lần này kiếp nạn người cứu vớt. Nhưng nàng trong lòng vẫn là lo lắng, đối phương có thể hay không chiến thắng mấy người này. Còn như nàng, hiện tại càng thêm không thể nào. Trích Tinh lâu bị hủy, Phong Ma trận đã phá. Nàng làm trận nhãn, đã không còn sống lâu nữa. Nàng hiện tại chỉ là cuối cùng nhất treo một hơi, muốn tận mắt nhìn Chu Sở cứu vớt nàng người đàn ông vạm vỡ thiên hạ. Nữ Huyền cuối cùng nhất mắt mang đau thương, đối chúng nhân nói: "Vô Trần, ngươi là đại sư huynh, mang theo đệ tử đi tìm bệ hạ, hắn sẽ thu xếp tốt các ngươi. Đi thôi." Nói xong, Nữ Huyền dùng trong tay một trượng nhanh chóng tại mặt đất vẽ ra một vệt ánh sáng trận. Đứng tiến đến, nó sẽ đem các ngươi truyền tống đến Thái Cực Điện. Tìm tới bệ hạ, cho hắn nói, ba cái tà ma thoát khốn. Đám người nghe nói như thế, lập tức hốc mắt hồng nhuận. Một chút nữ đệ tử phun một chút liền khóc lên. Bọn hắn biết, quốc sư đại nhân là tại cuối cùng nhất thời khắc bảo vệ bọn hắn. Không, quốc sư đại nhân, ta không đi, ta muốn cùng đại nhân cùng một chỗ đối kháng tà ma. Phạm Vô Trần hốc mắt hồng nhuận, nhìn về phía trước bốn người trong mắt tràn đầy phẫn hận. Ta cũng không đi, ta muốn cùng quốc sư đại nhân cùng tồn vong. Quốc sư bà, Linh Tâm cũng không đi. Chúng đệ tử không có một người đạp vào trận pháp, đều kiên định đứng tại Nữ Huyền phía sau. Nữ Huyền thở dài, lắc đầu nói, sao phải khổ vậy chứ? Ha ha ha. Một cái cũng đừng hòng đi. Vu thần trong mắt Lam Viêm cấp tốc nhảy lên. Trong khoảnh khắc, từng đạo tĩnh mịch lam sắc hỏa diễm từ hư không mà ra, điên cuồng nhào về phía Nữ Huyền một đám. Nữ Huyền gặp chi sắc mặt kinh hãi, một trượng chạm đất, một đường lồng ánh sáng màu trắng đem mọi người bao khỏa. Lam diễm nhào vào lồng ánh sáng phía trên, xì 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 điên cuồng tiêu đốt. Mắt thấy liền muốn đem cái này lồng ánh sáng đốt thành cho bụi. Nữ Huyền tiện nhân, các ngươi một cái đều đi không nổi. Ngoan ngoãn cho bản tôn chịu chết đi. Ha ha ha. Ba người điên cuồng cười to. Bên ngoài Dịa Chu Đạo Lăng gặp này cái chán không khỏi lưu lại mồ hôi. Những này tà ma thực sẽ giúp hắn ngồi lên võ đang chức trưởng môn sao? Kinh ngục tiếp. Ngay tại Nữ Huyền lồng ánh sáng màu trắng sắc bị lam diễm đốt xuyên lúc, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại lồng ánh sáng bên ngoài. Hắn hai mắt lam quang lấp lóe, một đường cực hạn hàn khí bức người phô thiên cái địa mà tới. Trong ngay mắt, liền đem lồng ánh sáng bên trên lam sắc hỏa diễm đông lại diệt, hóa thành một đỉnh lồng băng. Chương 302, vô địch thiên hạ. Chương 302, vô địch thiên hạ. Lồng băng vỡ vụt. Nữ Huyền một đám lộ ra thân hình. Khi bọn hắn trông thấy đi tới Chu Sở lúc, cả đám trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Là Chu đại nhân. Chu đại nhân đến rồi. Chu đại nhân là ta Trích Tinh lâu quý nhân. Chúng ta được cứu rồi. Quốc sư bà, là Chu đại nhân. Chu đại nhân. Một đám Trích Tinh lâu đệ tử hưng phấn không thôi, bọn họ cũng đều biết, Chu Sở là bọn hắn Trích Tinh lâu quý nhân. Quốc sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chu Sở cười tiến lên, trong mắt lam quang chớp động, trên mặt đất màu xanh đậm băng phách trong nháy mắt hòa tan. Chu Sở. Nữ Huyền xinh đẹp con ngươi hơi có vui mừng. Tới. Đại ca tiên đoán phá của người, tới. Chu trấn phủ sử, ngươi cẩn thận chút, bọn hắn đã khôi phục đại tông sư thiên nhân cảnh tu vi. Nữ huyện lập tức nhắc nhở, thời gian của nàng đã không nhiều lắm. Không sao, quốc sư, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Chu Sở nhìn về phía trước bốn người. Trong đó ba người mang đến cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, hẳn là từ phong ma trận thoát khốn ba cái tà ma. Còn như bên cạnh nhất đạo sĩ kia, không biết. Nhưng cùng ba người này cùng một chỗ, cũng không phải cái gì món hàng tốt. Tây môn suy tuyết. Diệp Cô Thành. Nhìn xem kia đầu trọc trung niên trong tay hai đạo bóng người áo trắng, Chu Sở lông mi hơi nhíu lại. Hai người kia, đại tông sư phía dưới còn có thể lộ hai tay đến đại tông sư phía trên, thuần túy chính là đưa. Tây môn huynh. Diệp huynh. Lục Ly lúc này từ trên trời giáng xuống, trông thấy tại trong tay địch nhân hôn mê hai người, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ha ha, tiểu tử ngươi chính là Chu Sở a. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa, bản tôn cũng không cần tốn thời gian đi tìm ngươi. Đã tới, liên thủ mới hận cũ cùng tính một lượt, cho bản tôn đi chết đi. Vu Thần nhìn về phía trước kia người mặc vàng nhạt cẩm y liễu vệ thanh niên, trong mắt lam diễm cấp tốc nhảy lên. Ngữ khí tràn ngập sát ý. Đây chính là ban đầu ở phong ma trận đối phó chúng ta tiểu tử kia. Ha ha, tới thật đúng lúc. Man Thần Thu Thần trong mắt tràn ngập chiến ý, ba người trong lòng hiện tại chỉ muốn đem tiểu tử này xé sống. Quá mạnh. Chu trấn phủ sử, nhanh đi thông chi bệ hạ. Lục Ly sợ đến trắng bệnh cả mặt, đối phương ba người tản ra uy thế, hủy thiên diệt địa. Vượt xa khỏi đại tông sư Phi Thiên Kính. Hắn tin tưởng chính mình bên trên, sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt chém giết. Chu Sở khoát tay áo, khẽ cười một tiếng. Lập tức nhìn về phía tay kia cầm Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành đầu trọc trung niên. Trong mắt lệ mang lóe lên. Chỉ gặp kia đầu trọc trung niên cười to biểu lộ đột nhiên chỉ trệ. Theo sau, trên mặt bắt đầu xuất hiện một vòng vẻ cổ quái. Cái này, biểu tình cổ quái dần dần biến thành hoảng sợ. Hắn cảm giác một cỗ cực kỳ lực lượng kỳ lạ tràn ngập toàn thân. Oeng, còn không có đám người kịp phản ứng, chỉ gặp kia đầu trọc trung niên quanh thân tựa như bom đồng dạng nổ tung. Không trung xương máu gần đầy, tạng khí rơi lấy đất. Kinh khủng dọa người. Chu Sở thân hình phiêu hốt lấp lóe, trong khi xuất hiện lần nữa tại Lục Ly bên cạnh lúc, trong tay nhiều hai người. Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành. Lục đại nhân, chiếu cố tốt bọn hắn đi. Đem hai người giao cho Lục Ly, Chu Sở chắp tay sau lưng, mắt mang trêu tức nhìn xem ba người còn lại. Hắn quanh thân tản ra uy thế, kinh khủng tuyệt luân. Vừa rồi hắn thi triển là Thánh Tâm Quyết bên trong Tà Huyết Kiếp, có thể khống chế địch nhân nhục thân huyết đủ. Tu đến viên mãn hắn, bạo chết đối phương nhục thể chỉ là trong nháy mắt. Không, không có khả năng. Một đường màu đỏ hư ảnh chậm rãi từ đầu chọc trung niên vỡ vụn nhục thân hiện hiện. Kia là thân hồn của hắn. Cái này, thế nào chuyện? Vũ Thần, Man Thần, còn có Chu Đạo Lăng hoảng sợ nhìn xem Chu Sở đối phương liền chiêu đều không có ra, liền trực tiếp miểu sát thú thần. Màu đỏ thần hồn trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ cảm nhận được cái gì, hắn thả người nhảy lên, định bay lên không trung thoát đi. Quá kinh khủng. Cái này gọi Chu Sở, thật sự là quá kinh khủng. Hắn vừa rồi đã có đại tông sư thiên nhân cảnh cảnh giới, nhưng ở trước mặt đối phương, mà ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Không trốn nữa, chỉ sợ hắn lần này đem triệt để chết đi. Chu Sở tiểu tử này thực lực, thậm chí ngay cả năm đó Lưu Thiền đều không địch lại. Muốn chạy. Chu Sở nhìn xem phóng lên tận trời màu đỏ thần hồn, nhếch miệng lên một vòng ý cười đưa tay một chỉ. Tức thần kiếp. Phình một tiếng, bay đến giữa không trung màu đỏ thần hồn đống nhiên nổ tung, hóa thành điểm điểm vầng sáng, triệt để tiêu tán. Tức thần kiếp, Thánh Tâm Quyết chuyên môn đối phó thần hồn chiêu thức. Thú thần, vẫn lạc. Vu Thần Man Thần khó có thể tin nhìn bầu trời giống như pháo hoa bắn nổ màu đỏ thần hồn. Cảm thụ đối phương thần hồn khí tức dần dần biến mất, hai người sắc mặt biến đến trắng bệch vô cùng. Chu Sở, thực lực vậy mà so trước đó mạnh vô số lần. Bình một tiếng, Vu Thần Man Thần hai người trên chân khí thôi động đến cực hạn, lập tức hướng Trích Tinh Lâu chạy cách. Bọn hắn hiện tại cũng biết, bọn hắn không thể nào là Chu Sở đối thủ, đối phương chiêu thức quá cường đại, quá quỷ dị. Bành bành hai tiếng, Vu Thần cùng thú thần nhục thân đồng dạng không có chút nào trưng điểm báo nổ tung. Một lam một kim hai đạo thần hồn xuất hiện, nhìn về phía Chu Sở, bọn hắn ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Không có khả năng, trên thế giới này không có như thế mạnh người. Chu Sở cười nhạo một tiếng, thiên hạ này không có cái gì không có khả năng, đã các ngươi dám đến ta đại tể phạm án, liền muốn có chết giác ngộ. Một tay liền chút, cấp thần kiếp phát động. Vu Thần cùng thú thần hai đạo thần hồn, đồng dạng giống như pháo hoa nổ tung, triệt để tiêu tán là giả không. Làm xong đây hết thảy, Chu Sở phủi tay, hài lòng gật đầu. Thánh Tâm Quyết, hoàn toàn chính xác mạnh đáng sợ. Hắn thậm chí ngay cả chân đều không ngẩng, liền giải quyết hết ba tên đại tông sư thiên nhân cảnh cao thủ. Ngươi một cái đạo sĩ, nhìn cách là ta lớn người Hán sĩ a. Thế nào đi theo cái này ba cái tà ma hỗn? Chu Sở cười tiến lên, nhìn về phía đã dọa ngộng Chu Đạo Lăng. Ta, cái kia. Chu Đạo Lăng nuốt một ngụm nước bọt, nội tâm của hắn đã hoảng sợ đến cực hạn, đối phương vẫn là phàm nhân sao? Được rồi, ta tự mình kiểm tra đi. Ta huyết kiếp phát động, Chu Đạo Lăng huyết nục bắn ra, bị tạc thành một vũng máu. Thi triển siêu hồn thuật sau, hắn khẽ cười một tiếng, nguyên lai là Lưu Thế Dân thủ hạ, Thiên Cơ phủ thủ lĩnh. Nhật Nguyệt Thần giáo cùng Minh giáo vậy mà đều tiềm phục tại kinh thành, xem ra là làm đủ chuẩn bị. Đáng tiếc, gặp ta. Chu Sở lắc đầu, quay đầu nhìn về phía hậu phương một đám người. Lúc này, Lục Ly, Nữ Huyền, một đám Trích Tinh lâu đệ tử đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Chu Sở. Chu đại nhân, như thế nhẹ nhõm liền xử lý ba cái tà ma. Nữ Huyền mở miệng xuất trần khuôn mặt tràn đầy chấn kinh. Nàng biết đối phương là phá của người, nhưng kết quả như vậy, nàng vạn vạn không nghĩ tới a. Ba vị thiên nhân cảnh cường giả chí tôn, tại trong tay đối phương, lại giống như con kiến yếu đuối, không thể tưởng tượng. Chu Sở đưa tay, một sợi tử sắc chân khí bay vào Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành thân thể. Trong chốc lát hai người thương thế liền được chữa trị, từ gần chết bên trong bừng tỉnh. Lục Tiểu Kê, ngươi ôm buồn thành chủ làm gì? mặt mũi tràn đầy sẹo mụn Diệp Cô Thành trong mắt đều là ghét bỏ. Một cái tay khác Tây Môn Suy Tuyết lập tức tránh thoát, nâng đỡ trên đầu còn sót lại mấy sợi tóc. Đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta, ta liền thiếu ngươi, đây là ngươi hẳn là. Mấy người kia đâu, nhìn cách đã được giải quyết ta. Đều thật lợi hại, ít nhất là dung hồn cảnh cao thủ. Tây Môn Suy Tuyết trong mắt tràn ngập nghiêm trọng. Dung hồn cảnh cao thủ, quả nhiên mạnh á. Chương 303, chuyển vị trưởng lạc. Chương 303, chuyển vị trưởng lạc. Làm Lục Ly đem vừa rồi phát sinh cho Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành nói xong, hai người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Chu Sở, trong mắt hiện hiện một vòng vẻ kính sợ. Lục đại nhân, Nhật Nguyệt Thần giáo cùng Minh giáo người đã mai phục tại kinh thành, các ngươi nhanh đi vây bắt, giảm xuống bách tính thương vong. Chu Sở lập tức đem hai phe nhân mã mai phục địa điểm nói cho đối phương, đây là siêu hồn đạt được tin tức. Rõ. Lục Ly từ trong ngộng bừng tỉnh, vội vàng lôi kéo Tây Môn Suy Tuyết Diệp Cô Thành rời đi. Giờ phút này trong lòng của hắn đại định, cả người vô cùng dễ dàng, thậm chí muốn hung hăng địa cười to một trận. Tốt. Hắn cái này làm nhi tử, tu vi đã đến thông thiên chi cảnh. Hắn đại hán, muốn hưng thịnh. Hắn muốn phát đạt. Mặc dù đối phương không có nói rõ, nhưng Lục Ly trong lòng chính là như thế nghĩ. Quốc sư, không có sao chứ? Chu Sở tiến lên, nhìn xem quanh thân dần dần trong suốt nữ huyện, lông mi hơi nhíu lại. Nữ huyện cười nói, Chu Sở, đại ca không có nhìn lầm, ngươi quả nhiên là ta đại hán phá của người. Sau này có ngươi tại ta đại hán, lao thân yên tâm. Trích Tinh lâu hủy, phong ma trận phá, lao thân làm trận nhãn, đã lại không có thể sinh tồn. Bốn phía một đám Trích Tinh lâu đệ tử vốn là kinh hỉ Chu đại nhân tiêu diệt tà ma, nhưng xem xét dần dần trong suốt nữ huyện, đám người hốc mắt vừa đỏ. Quốc sư bà, ta không muốn ngươi đi. Ô ô. Linh Tâm bổ nhào vào nữ huyện trong ngực, khóc lớn lên. Nữ huyện an ủi hai câu, đối Chu Sở nói, Chu trấn phụ sự, lão thân sau khi đi, có thể hay không làm phiền ngươi chiếu cố ta Trích Tinh lâu cái này một đám đệ tử. Bọn hắn đều là ta từ nhỏ nuôi lớn, tựa như con của ta. Hy vọng Chu trấn phụ sự xem ở ta đại ca mặt mũi, giúp lão thân lần này. Chu Sở liếm môi một cái, cũng không nói chuyện, tiến lên, kéo lại nữ huyện tay. Ngươi đây không phải nhục thân. Chu Sở lông mi nhíu một cái, nữ huyện thân thể, lại là một loại đặc thù năng lượng thể. Lão thân nhục thân sớm đã xuống mồ, đây chỉ là phong ma trận bắt trước được nhục thân mà thôi. Nữ huyện cười khổ một tiếng. Phong ma trận còn có thể chữa trị. Chu Sở hỏi, trận pháp cần vật dẫn, Trích Tinh lâu hủy diệt, liền không có vật dẫn. Nữ huyện thở dài, trừ phi có được thần thoại cấp khác bảo vật, lập tức chuyển di trận pháp, không phải đều là phí công. Vậy ngươi xem cái này được hay không? Chu Sở từ nhẫn chữ vật xuất ra một thanh phát ra yêu dị hồng mang ngân bạch trường kiếm, đây là thần thoại vũ khí, Bát Tuyệt kiếm. Cái này. Nữ huyện nhìn xem Chu Sở trường kiếm trong tay, lông mi hơi nhíu lại, lão thân cũng không xác định. Chu Sở nói, thử một lần đi, vạn nhất đi đâu? Ta bể bộn nhiều việc, cũng không có thời gian quản ngươi những đệ tử này. Nữ huyện kỳ quái nhìn Chu Sở một chút, tiểu mỹ khuôn mặt thoáng động. Nàng mờ mịt xuất trần hai mắt hiện lên ánh sáng nhạt, theo sau vây tay một cái. Một đường màu trắng ánh sáng nhạt từ sụp đổ Trích Tinh lâu bay ra, dung nhập thân thể của nàng. Về sau, nàng cả người hóa thành một vòng lưu quang, chui vào Chu Sở trong tay Tám Tuyệt Thần kiếm. Bát Tuyệt kiếm ngân bạch kiếm thần bắt đầu vang động rất nhỏ kiếm minh, ngay sau đó, từng đạo màu trắng phủ văn xuất hiện tại trên thân kiếm. Cuối cùng, Bát Tuyệt kiếm quanh thân yêu dị hồng mang biến mất. Thay vào đó, là một đường màu ngà sữa tinh khiết ôn hòa bạch quang. Thân kiếm khẽ động, trường kiếm nhảy ra Chu Sở bàn tay, hóa thành một đạo bóng người. Bóng người càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng biến thành một thân mặc đồ trắng trường bào mỹ lệ nữ tử. Nàng này tuổi chừng 20, tinh mỹ trắng non khuôn mặt tuyệt mỹ linh động, thon dài hoàn mỹ thân hình như xuân tuyết giống như lóa mắt, đây là trạng thái đỉnh phong nữ huyền. Liền ngay cả Chu Sở cũng không khỏi đôi mắt khẽ động. Quốc sư bà, đáng yêu động lòng người Ninh Tâm ánh mắt kỳ quái nhìn về phía nữ huyền. Quốc sư bà lại trẻ, giống như so với nàng không lớn hơn mấy tuổi. Bạch quang dần dần tán đi, nữ huyền được sự giúp đỡ của Bát Tuyệt kiếm, ngưng luyện ra một bộ hoàn mỹ nhục thân. Chu trấn phủ sử, xem ra đề nghị của ngươi có thể thực hiện. Bất quá lao thân thân thể này cần Bát Tuyệt kiếm làm cơ sở, nếu là Chu trấn phủ sử không nỡ, lao thân còn cho ngươi. Nữ huyền nhìn xem chính mình bộ thân thể mới này, trong mắt có không cầm được kinh hỉ, đây là nàng thích nhất niên kỷ, đây là nhất thanh xuân mỹ mạo nhục thân. Không cần. Chu Sở cười nói, đã cái này Bát Tuyệt kiếm cùng quốc sư hữu duyên, ta liền đưa với quốc sư. Quốc sư, Trích Tinh lâu ngày mai bắt đầu trùng kiến, ngươi vẫn là ta đại hán thủ hộ giả. Có bộ thân thể này, nước sư cảnh giới ứng cao hơn một tầng. Sau này, kinh thành liền nhiều dựa vào quốc sư. Hắn nhìn ra được, nữ huyền tại Bát Tuyệt kiếm cô đọng nhục thân dưới, đã đạt đến đại tông sư thiên nhân cảnh. Chỉ ít, không thua vừa rồi ba cái kia tà ma. Nữ huyền nghe nói trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, đa tạ Chu trấn phủ sử. Chu trấn phủ sử, đại hán có ngươi tại, đâu còn cần lao thân thủ hộ, Chu trấn phủ sử nói đùa. Chu Sở ho nhẹ một tiếng, cười nói, quốc sư à, đều như thế tuổi trẻ đẹp, cũng không cần luôn luôn lão thân tự xưng. Không tự nhiên. Chu Sở nói xong, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, dần dần biến mất. Quốc sư, ngày mai tảo triều trường lạc kế vị, cực khổ mời thái cực điện xem lễ. Nữ huyền xinh đẹp lông mày khẽ động, gật đầu nói, dạ. Ta đã biết, Chu trấn phủ sử yên tâm, ta sẽ đến. Nàng nhìn về phía Chu Sở biến mất phương hướng, xinh đẹp hai con ngươi hiện lên trận trận ánh sáng nhạt. Nhìn xem chính mình bộ này thanh xuân mỹ lệ thân thể, hai má của nàng lần đầu hiện hiện một tia hồng nhuận bốn. Ngày thứ hai tảo triều, bách quan hội tụ, quần thần tuân gia tập đến đây vào triều, quan viên một đường đứng ở thái cực điện bên ngoài quảng trường. Mọi người đều biết, hôm nay bệ hạ có chuyện quan trọng tuyên bố. Kim điện bên trong, Lục Ly đem tối hôm qua chiến tích báo cáo, Nhật Nguyệt Thần giáo, Minh giáo hai cái ma giáo người toàn bộ đánh giết. Trên long ỷ, Chu Sở gật đầu cười. Lục Ly, để lên quan mỹ nhi về Kim quốc, để nàng cho bọn hắn hoàng đế tiện thể nhắn. Kim quốc trong một tháng không thần phục ta đại hán, hậu quả tự phụ. Chu Sở đương nhiên là có tự tin. Man Thần cùng Kim Quốc quốc sư toàn bộ bỏ mình. Kim Quốc đã là nỏ mạnh hết đà, khẳng định không dám phản kháng.
Vâng, vi thần lĩnh chỉ.
Lục Ly gật đầu. Chu Sở nhìn xem bên trái phía trước, kia một đường màu trắng tuyệt mỹ thân ảnh, cười nói, quốc sư Nữ Huyền, tiến lên nghe chỉ. Nữ Huyền đôi mắt khẽ động, chậm rãi đi vào kim điện chính giữa. Chấm mệnh công bộ hiệp trợ ngươi trùng kiến Trích Tinh lâu, trong 2 tháng cần phải hoàn thành. Đại hán ngày sau, vẫn cần quốc sư thủ hộ. Chu Sở cười nói. Nữ Huyền túi người nói, vi thần lĩnh chỉ. Nói xong, nàng mắt nhìn Chu Sở, trong mắt ánh sáng nhạt chớp động. Theo sau, Chu Sở mắt nhìn phía dưới quần thần, cười nói, chư vị ái khanh, chấm có một cái tin tức phải hướng các ngươi tuyên bố, hy vọng các ngươi trợ giúp chấm quyết định. Bách quan nghe xong, toàn bộ quỷ thân ở điện. Vi thần sợ hãi. Bệ hạ, vi thần không dám không theo. Chu Sở cười nói, chấm làm mấy chục năm hoàng đế, tâm đã chán ghét. Chấm hôm nay tuyên bố, kể từ hôm nay, ta Đại Hán hoàng đế chi vị, chuyển cho chấm nữ nhi, Trường Lạc. Chấm từ đây bảo dưỡng tuổi thọ, liền hưởng phúc đi. Trường Lạc, ngươi có nguyện ý hay không? Phía dưới một thân lộng lẫy váy dài Trường Lạc nghe nói nỗi lòng đại động. Nàng tuyệt mỹ xinh đẹp khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vị này lão hoàng đế đầu óc như ngũ lôi oanh đỉnh. Chương 304, đại hôn. Chương 304, đại hôn. 2 tháng sau, sáng sớm, Chu Sở từ Lãng Nguyệt Điện Dương phòng tỉnh lại. Tại bên cạnh hắn, còn nằm một đường tuyệt mỹ bóng người, hắn chính là đăng cơ làm nữ đế Trường Lạc. "Chu Sở, ngươi đi nơi nào?" Trường Lạc trắng non tinh mỹ hai gò má nhìn về phía Chu Sở, lông mi hơi nhíu lại. "Bệ hạ, thời điểm không còn sớm, ta nên đi tiếp phi yến xuất quan." Chu Sở than nhẹ một tiếng. "Bế quan như thế lâu, cuối cùng là muốn ra." "Hừ, trong lòng ngươi chỉ có phi yến muội muội, chưa từng có ta cái này hoàng đế." Trường Lạc đứng dậy xuống giường, phủ thêm một kiện vàng sáng áo ngủ che khuất hắn hoàn mỹ động lòng người thân thể. "Ai, nói thế nào có thể như thế nói." Chu Sở một bên mặc quần áo, một bên cười nói, trong lòng không có bệ hạ, tối hôm qua ta sớm đã đi. "Tốt, đừng nóng giận, ngươi bây giờ thân phận này ngươi cũng biết, chúng ta cứ như vậy đi." Trường Lạc nâng đỡ bên thái tóc xanh, không vui nói, "Ngươi cái này hỗn đản, đợi chấm mang bầu về sau, chấm quyết định cả một đời đều không để ý ngươi." Chu Sở lắc đầu, cười khổ nói, "Vẫn là chờ bệ hạ mang bầu rồi nói sau." "Tốt, phi yến xuất quan, ngày mai liền làm phiền bệ hạ cho chúng ta chỉ cưới. Đây là đại sự, nhưng không thể bị dở dang." Nói xong, Chu Sở thân thể hóa thành một vòng tàn ảnh, chậm rãi biến mất. Trường Lạc nhìn về phía Chu Sở biến mất phương hướng tức giận đến thẳng dậm chân. "Cái này hỗn đản, ngựa xe như nước kinh thành đường đi." Lục Ly thật vui vẻ cưỡi ngựa xe. "Vương gia, ngươi cùng Triệu tướng quân hôn lễ chuẩn bị trong cái nào tổ chức?" "Vĩnh Xương Đình hầu phủ, vương phủ, vẫn là ngươi kia nơi ở mới." Chu Sở nghe nói cười nói, liền định tại vương phủ đi, nơi ở mới cho cha ta bọn hắn ở, hầu phủ không thích hợp, vẫn là ta kia vương phủ phù hợp chút. Một tháng trước hắn bị phong khác họ vương, ban danh võ uy. Thành Bắc trước đó kia lưu thế dân tòa nhà lớn cùng nhau thưởng cho hắn. Hiện tại, phủ tần vương đã đổi cái danh tự, võ uy vương phủ. Hắn Chu Sở tòa nhà. "Tốt, ta cũng cảm thấy vẫn là vương phủ phù hợp." Lục Ly nhẹ gật đầu. Chu Sở nói, "Hiện tại xung quanh vài quốc gia như thế nào?" Lục Ly cười nói, "Đều thỏa. Kim Quốc đã sớm thần phục, Nam Cương Chư Quốc cũng vứt bỏ Vu thần giáo, bắt đầu học ta Nho ra lễ nghi. Còn có, Thú nước, hai ngày này cũng sẽ hướng ta người đàn ông vạm vỡ thần phục. Vương gia a, ngươi cũng như thế mạnh, những người này không thần phục, đây không phải là muốn chết đi." "Ha ha." Chu Sở hài lòng gật đầu, coi như bọn họ còn có chút nhãn lực độc đáo. Xe ngựa đi vào Vĩnh Xương Đình hầu phủ dừng lại. Giờ phút này, một thân cẩm tú sơn hà phục Triệu Cảnh mang theo phu nhân quan thị ở ngoài cửa chờ. "Tham kiến Võ Uy Vương." Chu Sở xuống xe, hầu phủ một đám túi người ôm quyền. Chu Sở cười nói, "Ha ha, hầu gia phu nhân không cần như thế, lập tức liền là người một nhà, đến lúc đó, ta còn muốn xưng hô hai vị một tiếng nhạc phụ nhạc mẫu." Quan thị cười hai gò má đỏ bừng. "Hài lòng. Cái này con rể, nàng rất hài lòng." Triệu Cảnh khỏe miệng cũng ép không được. "Cái này con rể, hiện tại đã là đại Hán quốc thứ nhất quyền thần, càng là thứ nhất vũ giả, uy trấn thiên hạ. Liền ngay cả thái thượng hoàng, dạo chơi thiên hạ trước đối với bọn hắn cả triều văn võ căn dặn, muốn bọn hắn nghe Chu Sở. Chu Sở là thái thượng hoàng khâm điểm thứ nhất phụ thần. Phi đến đâu? Xuất quan không?" Chu Sở hỏi. "Sáng nay liền ra khỏi, vừa rồi tắm rửa một phen, ngay tại trang điểm, chuẩn bị nên đón vương ra." Quan thị lập tức đáp đợi đám người đi vào Triệu Phi Yến gian phòng. Chỉ gặp lúc này cửa mở, một thân tinh mỹ hồng váy Triệu Phi Yến chậm rãi đi ra. Hắn khuôn mặt trắng non tuyệt mỹ, quanh thân phát ra một cỗ siêu nhiên chi khí đường cong hoàn mỹ phối hợp đứng thẳng trước ngực, để Chu Sở không khỏi ánh mắt sáng lên. Hai người đối mặt, Triệu Phi Yến đôi mắt đẹp hiện lên trận trận ánh sáng nhạt. Bọn hắn giờ phút này không nói gì, nhưng càng sâu thiên ngôn và ngữ. "Ha ha, các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện. Lao ra, Lục đại nhân, chúng ta đi xem một chút đồ ăn làm như thế nào." Quan thị vội vàng lôi kéo Triệu Cảnh cùng Lục Ly rời đi. Lục Ly khó hiểu nói, "Ta cũng muốn đi." Triệu Cảnh sắc mặt trầm xuống, dắt lấy Lục Ly liền đi. Hiện trường chỉ còn Chu Sở, Triệu Phi Yến hai người. "Chu Sở, cha ta bọn hắn đều nói cho ta biết." Triệu Phi Yến hai gò má hồng nhuận nói, "Chúc mừng ngươi trở thành ta người đàn ông vạm vỡ vị thứ nhất khác họ Vương." Chu Sở một tay lấy đối phương kéo vào trong ngực, ấm áp tinh tế tỉ mỉ xúc cảm vừa đúng. Loại cảm giác này, hắn thật lâu đều không có trải nghiệm qua. "Phi Yến, những lời khác ta cũng không muốn nói nhiều." Chu Sở ôm đối phương, chậm rãi tiến vào khuê phòng, đóng cửa lại. "Ngày mai bệ hạ sẽ vì chúng ta tứ hôn, sau này, ngươi chính là ta người đàn ông vạm vỡ Võ Uy Vương phi. Ngươi nguyện ý không?" Trước giường, Chu Sở ôm đối phương, yếu ớt mùi thơm cơ thể truyền đến, hai tay của hắn không tự chủ được luận động. "Nguyện ý?" Triệu Phi Yến hai gò má đỏ đến cổ rễ. "Chu Sở, ngươi biết không, ta lần này bế quan tiến bộ rất nhiều." "Có bao nhiêu?" Chu Sở cười nói. "Ta dung hợp Thiên Phượng tinh huyết, đã là đại tông sư dung hồn cảnh. Triệu Phi Yến đỏ mặt nói,
được.
Chu Sở cười gật đầu, xem ra sư phụ lưu lại, quả nhiên là đồ tốt. Đây đều là công lao của ngươi, cũng không biết thế nào cảm ơn ngươi. Triệu Phi Yến mắt nhìn, tiếng như mưa đều. Chu Sở cười nói, còn có thể thế nào tạ? Liền sau này nhiều sinh mấy đứa bé đến cảm ơn ta đi, ha ha. Người tên bại hoại này, chỗ nào xấu, đây không phải bình thường yêu cầu sao? Ngươi làm gì? Hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị a. Cha mẹ bọn hắn còn ở bên ngoài, bọn hắn sẽ không tới, ha ha. Vậy ngươi điểm nhẹ. Một tháng sau, Võ Uy Vương phủ cử hành một hồi chưa từng có thịnh đại hôn lễ. Toàn bộ kinh thành đều đắm chìm trong tưng bừng vui sướng, bên trong đây là bọn hắn người đàn ông vạm vỡ trẻ tuổi nhất anh hùng, Võ Uy Vương hôn lễ. Con a, ngươi thật sự là cha cả một đời lớn nhất kiêu ngạo. Sở Nhi, tiểu nương có thể nhìn thấy ngươi thành thân, thật sự là thật là vui. Thiếu gia, chúc mừng ngươi. Quay qua người nhà, Chu Sở người mặc hôn lễ phục, cùng Triệu Phi Yến đi vào động phòng. Trong phòng, Chu Sở thổi tắt ánh nến, nằm ở trên giường cười hỏi, "Phi Yến, ngươi muốn nam hải vẫn là nữ hải?" Triệu Phi Yến dần dần thu hồi tiểu dung, trầm giọng nói, "Chu Sở, bệ hạ đều nói cho ta biết." "Nói cái gì?" Chu Sở toàn thân siết chặt. "Hừ hừ, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ngươi nâng đỡ bệ hạ thượng vị, lại còn có tầng này ý tứ." "Chu Sở, ngươi đêm nay nếu là không giải thích cho ta rõ ràng, ngươi đừng nghĩ đi ra gian phòng này. Lao nương liều mạng với ngươi." Chu Sở cả người mà bức. "Trương Lạc, ngươi cái tặc cô nàng hại ta à?" "Bảy." "Hết cho bộ."